Chương 101, kẻ giản quân đội xuất kích. Nơi trại lính được Minh Hạo ngẫu nhiên tạo ra. Cứ mỗi 1 đến 3 giây là có một người ăn mặc khác nhau từ trại lính đi ra. Tới nay đã hơn 10.000 người rồi, hơn nửa mỗi giây còn tiếp tục tăng lên. Bọn hắn có điểm chung là đứng nghiêm trang, sắc mặt cứng ngắc, không xuất hiện một tia cảm xúc, giống như bọn hắn đã được trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, bọn hắn ăn mặc trang bị tối tân hiện đại, trên tay cầm súng loại cỡ lớn màu xanh. Cả đám người lúc này như nhận được mệnh lệnh, tất cả hành quân chậm chạp tiến đến vị trí phượng tộc. 12 giờ đêm trời có chút âm u lạnh buốt, vài cơn gió lạnh leo thổi qua người đi đường hỏa thiên tinh. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại như đến ngày tận thế, từng đám mây đen dày đặc cầm ẩm tiếng sét kéo tới. Phượng tộc dòng chính chỗ ở. Biệt thự xa hoa quý phái rộng lớn, trước cổng hơn 1.000 người canh gác các nơi ngõ ngách từ 4 phương 8 hướng khác nhau. Hôm nay gia chủ phượng tộc, Phượng Hàn Thông hai bên mí mắt liên tục nhảy nhảy, hắn lúc này trong lòng tại thời khắc này cảm nhận được có điểm cực xấu muốn xảy ra với gia tộc, đây chính là điểm báo của cường giả lâu năm khi sắp có thai họa hoặc thai kiếp sắp đến. Ngay lập tức, hắn không chút do dự triệu tập tất cả con em trở về gia tộc, sau đó mang huyết tháng 9 năm 10 cao thủ trở về, canh gác ở bên ngoài gia tộc. Chỉ cần có động tĩnh hay gió nổi, lập tức bọn hắn sẽ kịp phản công. Sắp xếp xong tất cả, hắn ngồi trên ghế gia chủ thở phào một cái, trong lòng có chút nhẹ nhõm, yên tâm hơn. Gia chủ, hôm nay ngươi lại đột nhiên triệu tập tất cả chúng ta trở về là sao? Một người đầu tóc bạc phơ, ăn mặc áo bào trắng lao già khó hiểu, nhìn Phượng Hàn Long hỏi. Những người khác lao già trong phòng cũng là tò mò, tập trung nhìn về Phượng Hàn Thông trả lời. Là vậy các trưởng lão, hôm nay hai bên mí mắt ta liên tục nháy. Nên ta cảm nhận được có điểm vô cùng xấu sắp xảy ra với gia tộc, cho nên. Phượng Hàn Thông nhìn mọi người, sắc mặt bình tĩnh giải thích. A ra là vậy, chúng ta tin tưởng ngươi Hàn Thông. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng ngươi nói. Hừ, không biết tên nào dám tấn công gia tộc chúng ta, phải bắt cả gia tộc hắn trả giá. Đám trưởng lão ngồi trong phòng nghe vậy liên tục gật đầu nói. Gia tộc họ Phượng có bắt nguồn từ sâu xa nhất vũ trụ truyền thuyết thần thú Phượng Hoàng. Ở vũ trụ này, có 4 đại thần thú được mọi người toàn thể vũ trụ lập nên tín ngưỡng. Phượng Hoàng, hỏa con chim đỏ màu của phương Nam, hay được biết tới là chim lửa, chim Phượng Hoàng. Đầu đội công lý và đức hạnh, mắt tượng trưng cho mặt trời, mặt trăng, lưng cong bầu trời, cánh là gió, đuôi là tinh tú, lông là cây cỏ, chân là đất. Có khả năng phun ra lửa hủy diệt vạn vật, cho dù không gian khi dính lửa của Phượng Hoàng liền lập tức bị đốt cháy. Phượng Hoàng có năng lực chữa thương, niết bàn. Thanh Long, lôi con rồng xanh ở phương Đông. Có khả năng phun ra tia điện hủy diệt kinh khủng vô cùng. Hơn nửa nghe đồn có năng lực điều khiển thời gian. Bạch hổ, phong nhanh như ánh sáng, thậm chí còn nhanh gấp 1.000 lần. Bạch hổ tốc độ rất nhanh, sức mạnh đủ để một chảo dễ dàng xé nát không gian, quan trọng nhất tốc độ nó vô cùng khủng bố, cho dù là Phượng Hoàng cũng không sánh bằng. Huyền vũ, thủy đầu, cua, ngưu, trâu, nữ, rơi, hư, chuột, nguy, én, thất, heo, và bích, nhím. Có năng lực phòng thủ vô cùng kinh khủng, cho dù là Phượng Hoàng hay Thanh Long cũng không thể làm gì được giáp rùa của nó. Có khả năng điều khiển nước rất mạnh. Nghe đồn Phượng gia khi xưa tổ tiên chỉ là một người thường, sau đó gặp được cô nương, do Phượng Hoàng, hóa thành, hai người ở chung yêu nhau, sau một thời gian hai người có đứa con. Phượng Tổ, cũng chính là mẹ của cô nương lúc ấy phát hiện chuyện này, lập tức nổi giận đùng đùng, một cao quý Phượng Hoàng huyết mạch thế mà yêu một tên phàm nhân yếu đuối rất rưởi, chuyện này quả thực không thể tha thứ. Sau đó Phượng Tổ giết người nam nhân kia, nữ hài bị nàng nhốt lại, còn đứa con hai người Phượng Tổ cũng định giết, dù sao đứa con này mang huyết mạch Phượng Hoàng pha tạp nham nhân loại, việc này là không thể tha thứ. Nhưng nữ hài, cũng chính là người mẹ của đứa bé, nàng quỳ trước người Phượng Tổ khóc lóc cầu xin, thấy đứa con mình khóc lóc cầu xin, Phượng Tổ mềm lòng, quyết định tha cho đứa bé kia, nhưng với điều kiện mặc sinh mặc tử, cho dù nó sắp chết cũng không được nhúng tay vào. Nữ hài kia nghe Phượng Tổ tha thứ, lập tức gật đầu chấp nhận. Mặc dù không có mẹ chăm sóc bên cạnh, nhưng nhờ năng lực phượng tộc trong huyết mạch, đứa bé kia dần dần lớn lên, sau đó nhờ năng lực phượng hoàng, hắn đánh bại mọi kẻ địch, trở thành chúa tể một phương trong vũ trụ. Xây dựng cho riêng mình một siêu cấp quái vật gia tộc riêng ở vũ trụ đó. Thời gian trôi qua, đứa bé mặc dù có huyết mạch phượng tộc, nhưng dù sao hắn vẫn là con người, cho nên già đi rồi chết, để lại đám con cháu sinh sống. Cả gia tộc họ Phượng trải qua hơn mấy ngàn năm, huyết mạch phượng hoàng ngày càng ít đi, không còn thuần chủng như trước. Cho nên sức mạnh, năng lực ngày càng yếu đi. Cuối cùng, Phượng tộc từ đó truyền tới bây giờ. Mà Phượng Hàn Thông từ nhỏ có năng lực gọi là linh cảm, có thể cảm nhận được xấu, tốt các việc xảy ra ở tương lai, hơn nửa thiên phú đạt đến 10 tinh, năng lực hóa thú cực mạnh. Cho nên rất được nhiều người trong tộc tin tưởng, bầu chọn hắn lên làm gia chủ cho Phượng tộc. Gia chủ không hay rồi, địch tập kích. Hơn nửa số lượng rất đông, cỡ chừng hơn 10.000 người. Bọn chúng hình dáng giống như là người liên bang nhân loại. Lúc này, một người trung niên đẩy cửa phòng vào, sắc mặt gấp gáp báo tin tình hình bên ngoài.
Cái gì?
Liên bang nhân loại? Bọn hắn náo vào nước bị điên à? Ta nhớ hồi tuần trước có tin, liên bang nhân loại chết mất hơn tháng 9 năm 10 binh lính, 3 vị nguyên lão, 1 phó thống soái, toàn bộ hạm đội bị thống soái Minh Hạo trẻ tuổi giết hết, làm gì có chuyện đem quân tấn công. Mấy người lão giả trong phòng nghe vậy lập tức đứng lên, vẻ mặt không tin chuyện này, có một người trong đó nhíu mày nói. Các vị trưởng lão, tất cả chúng ta cùng ra xem kẻ địch hư thực thế nào. Lúc này ngồi trên ghế Phượng Hàn Thông sắc mặt bình tĩnh, nhìn đám người trưởng lão hỏi ý kiến.
Tốt.
Đám người nghe vậy gật đầu, sau đó tất cả mọi người đi ra ngoài.
Bạch 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 bạch.
Ầm 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 ầm. Bên ngoài Phượng tộc biệt thự, một đám người ăn mặc như cơ giáp bao vây tứ phía biệt thự, trên tay nặng nề tiếng súng liên tục vang lên trong đêm, sau đó là từng quả tên lửa bắn vào biệt thự, khắp nơi đầy thi thể, máu tươi chảy lây lán, lửa bùng cháy đốt xung quanh.
A a a.
Đây là đạn gì? Tại sao ta hóa thành Phượng Hoàng vẫn xuyên thủng?
A quá kinh khủng, bọn hắn chính là ma quỷ A3.
Lên cho ta, bảo vệ bằng được Phương Gia Ba.
Tiến lên.
Âm thanh la thét từ Phượng tộc người liên tục vang lên. Cứ vài giây có vài người bên Phượng tộc bị viên đạn bắn xuyên thủng, mặc dù bên trong bọn hắn có địa liệt, thậm chí là thương khung, cũng không trốn thoát khỏi vận mệnh. Mà bên kia binh đoàn hiện đại cũng là tổn thất vô cùng thảm trọng, vài giây là có mấy chục người ngã xuống dưới. Đi ra ngoài. Phượng Hàn Thông cùng đám trưởng lão thấy đám con cháu, thân nhân của mình ngã xuống đầy đất, đôi tròng mắt hai bên đỏ lên như máu, sắc mặt xanh mét, lập tức không chút do dự thú hóa, biến thành Phượng Hoàng nhào vào trận chiến. Một bên dị năng Phượng Hoàng tộc, một bên trang bị vũ khí hiện đại súng đạn, ầm ầm đánh nhau. Trong chốc lát, khắp cả chiến trường máu chảy thành sông, thi thể chất đầy như núi. Chương 102, sức mạnh của Tệ Giản. Không chỉ Phượng tộc bị nhóm người lạ mặt tấn công, còn có tất cả chủng tộc lớn nhỏ khác trên Hỏa Thiên Tinh đều bị nhóm người bí ẩn tấn công dồn dập. Đêm nay, Hỏa Thiên Tinh khắp nơi âm thanh la thét, chém giết, tiếng súng bắn văng rội. Đêm đẫm máu bi thương. Phượng tộc địa bàn. Đầy trời máy bay, tia laser chiếu sáng xuyên màn đêm. Từng con robot cơ giáp khổng lồ xuất hiện, phía sau từ xa chính là hơn 100 chiếc xe tăng 6 bánh chồng ngược dựng đứng lên, hướng nòng súng đến vị trí Phượng tộc nã pháo liên tục. Pháo sáng đầy trời, tiếng nổ rung trời chấn đất.
Ầm 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 ầm.
Ầm 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 ầm.
Ầm 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 ầm.
Từng đợt pháo rền vang lên, theo đó là trùng 5, trùng 10 người chết. Bọn robot khổng lồ khẩu pháo liên tục nhả đạn tàn phá giết chóc bừa bãi đám người Phượng tộc.
Gia chủ,
phòng vệ phía nam toàn đội diệt, phòng vệ phía bắc cùng tây và đông sắp chịu không nổi, tất cả trưởng lão toàn bộ hy sinh rồi gia chủ. Phượng Hàn Thông thân hình nặng nề đứng vững, nghe vậy sắc mặt tái xanh, trong họng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Ngẩng đầu nhìn lên đám kia đen như mực đếm không hết binh lính trên tay V4 khí, còn có từng chiếc cơ giáp robot bắn ra hơn chục đường laser một giây giết hơn chục người. Còn có đám pháo từ trên không trung rội xuống như mưa, mỗi pháo sức hủy diệt cùng phạm vi không kém một vị vương giả đỉnh phong toàn lực ra đòn. Cho dù hắn cố gắng dùng năng lượng bao bọc toàn thân, nhưng cũng là sắp chịu không nổi loại liên tục bị đạn tàn phá rồi.
Tại sao?
Tại sao?
Đây là tại sao?
Đội quân này rốt cuộc là của ai?
Tại sao lại mạnh như vậy?
Phượng gia tộc từ nay hủy trong tay ta ư?
Tại sao lại thành ra như vậy?
Phượng Hàn Thông ngã quỳ xuống dưới đất, hai tay chống đỡ, hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, bên mắt rơi lệ đầy mặt, hắn, đây là lần thứ hai khóc, lần thứ nhất là cha mẹ hắn qua đời, hắn khóc. Nhưng hôm nay, gần như con em gia tộc trọng thương, tất cả trưởng lão bỏ mạng.
Ha ha, hỏi rất hay, đáp án chính là con trai ngươi, tất cả việc này là do con trai ngươi tạo thành.
Âm thanh cuồng ngạo trẻ tuổi đằng sau vang lên, cùng lúc đó, toàn bộ chiến trường đột nhiên tĩnh lặng lại, không còn tiếng la thét, tiếng chém giết, tiếng súng, tiếng pháo. Phượng Hàn Thông giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người trẻ tuổi bước đến, xung quanh binh lính, robot khổng lồ thần sắc cung kính, nhường đường cho người trẻ tuổi này đi qua. Mà đám phượng tộc người khi thấy người trẻ tuổi này tất cả tự động dừng lại chiến đấu, tò mò nhìn qua bên đây, không biết người trẻ tuổi này là ai mà lại có thể khiến toàn bộ đám người kia cung kính nhường đường.
Ngươi là ai?
Theo bản năng, Phượng Hàn Thông nhìn về người trẻ tuổi hỏi một câu.
Ta
tên là Minh Hạo. Người trẻ tuổi khuôn mặt tuấn tú cười nói.
Cái gì?
Hắn chính là Minh Hạo trong lời đồn.
Thống soái tuổi trẻ nhất liên bang nhân loại.
Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Với lại tất cả binh lính, robot, máy bay kia là thuộc về hắn.
Cái lặc, các ngươi điên à?
Hắn là phản nhân loại, không còn là thống soái gì nữa, quan trọng nhất là, quân đội kia là từ đâu ra?
Cho dù quân liên bang cũng không mạnh khủng đến vậy. Hả? Vậy hắn chính là chủ mưu sau tất cả chuyện này. Ta muốn giết chết hắn. Lọc ra cắt thịt hắn ra từng mảnh để tế bái anh em trên trời. Giết giết giết. Nghe Minh Hạo nói, toàn bộ người phượng tộc một hồi ngẩn người bàn tán, sau đó là nghĩ đến Minh Hạo là kẻ chủ mưu, nhịn không được từng đôi mắt đỏ lên nhìn chằm chằm hắn, hận không thể lập tức bay tới dốc ra ăn thịt hắn. Im lặng. Phượng Hàn Thông nghe tên Minh Hạo ánh mắt co rút lại, không khỏi nhìn xung quanh trầm giọng ra lệnh đám tộc nhân một tiếng, nghe ra chủ ra lệnh, đám người phượng tộc lập tức im lại, chỉ là đôi mắt bọn hắn chứa đầy thù hận nhìn chằm chằm Minh Hạo. Ngươi chính là kẻ chủ mưu sau việc này. Phượng Hàn Thông sắc mặt có chút âm trầm nhìn Minh Hạo, trầm giọng hỏi. Đúng. Minh Hạo thần sắc bình tĩnh cười nói, tự nhiên nhận mình là thủ phạm của tất cả việc này. Tại sao? Phượng Hàn Thông nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm như muốn chảy ra nước, trong mắt đầy sát cơ nhìn Minh Hạo, khàn khàn giọng hỏi. Lão giả, ta không phải nói với ông rồi sao? Là do con trai ông gây ra việc này. Minh Hạo thần sắc thong dong bình tĩnh nói. Vô lễ, sao ngươi dám gọi gia chủ là lão giả? Thằng cậu. Thằng nhóc ba. Đúng là thằng con ba hoang. Lúc ta cùng gia chủ của nhà các ngươi nói chuyện, thì cút sang một bên. Minh Hạo nghe đám người phun ra ô uế từ ngữ, sắc mặt hắn lạnh như băng, nhìn đám người phất tay một cái. Thời khắc này, những người đang chửi Minh Hạo không biết từ lúc nào xuất hiện thanh kiếm màu đen bị đâm vào nơi ngực. Đám người ngơ ngác cúi xuống nhìn ngực mình, máu tươi từ ngực phun ra như suối. Sau không phải một giây, đám người còn chưa kịp phản ứng liền toàn bộ bị ngọn lửa thiêu cháy, sau đó từ quần áo đến thân thể toàn bộ cháy rùi, không còn một mảnh cho cặn xương cốt để lại. Ngươi dám? Phượng Hàn Thông sắc mặt không thể tin, giận dữ, tay chỉ vào Minh Hạo thét lên. Minh Hạo giết xong đám người miệng ố uế, hắn quay đầu nhìn Phượng Hàn Thông cười lạnh, trên mặt hiện lên khinh thường, nói, thì sao? Ta hiện tại muốn giết hết luôn đó. Ngươi làm gì được ta? Cắn ta à Hàn Thông SS? Hàn Thông ạt gay. Hàn Thông ạt gay. Hàn Thông ạt gay. Phượng Hàn Thông đại nao trống rỗng, bốn từ khi nãy Minh Hạo nói vẫn còn quân quảnh trong trí óc hắn. Đám người xung quanh cũng là một hồi ngây dại. Hàn Thông ạt gay. Cái gì, ngươi con ba dám chửi gia chủ chúng ta là ạt gay. Giết chết hắn. Đúng, dám xúc phạm sỉ nhục gia chủ, phải lóc da lóc thịt hắn ra ăn mới thả hận ba. Đám người lại tiếp tục bắt đầu ôm sồm chỉ vào mặt Minh Hạo chửi ba. Minh Hạo cười lạnh không nói gì, nhẹ nhàng phất tay một cái. Vèo. Tiếng gió xé vang lên. Một giây sau, tất cả người chửi Minh Hạo đột nhiên nơi ngực xuất hiện thanh kiếm màu đen như đám người lúc nãy. Sau đó toàn bộ người thiêu cháy rủi thành cặn bã như chưa có gì xảy ra. Những kẻ may mắn còn sống thấy cảnh này không khỏi sợ run người, lập tức ngoan ngoãn không dám ho hé nói thêm câu nào, chỉ là trong lòng thù hận với Minh Hạo càng sâu lớn hơn. Phượng Hàn Thông nhìn lại một đám tộc nhân bị Minh Hạo chém giết, sắc mặt tái xanh, hắn hiện tại rất muốn ngay lập tức giết chết Minh Hạo để giải tỏa mối hận trong lòng, nhưng đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện quan trọng, đó là Minh Hạo giết ba vị Nguyễn lão, hơn nửa một mình còn phá hủy cả hạm đội liên bang. Hơn nữa khi này gia tộc tổn thương thảm trọng, nếu như hiện tại chọc giận tên sát tinh này chẳng phải mình trở thành tội nhân, đem cả gia tộc đẩy xuống vực sâu. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thấy phần gáy lạnh, nhanh chóng hít sâu vài hơi vào người, để ép sát cơ cùng thù hận sâu nhất trong lòng, chờ đến thời cơ thì bốn. Vài giây sau, Phượng Hàn Thông sắc mặt bình tĩnh trở lại, nhìn Minh Hạo trầm giọng hỏi con ta làm gì đắc tội ngươi? Không phải là đắc tội ta, mà là đắc tội vợ ta. Minh Hạo thấy Phượng Hàn Thông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng một cái, nếu đổi là người khác chắc hẳn đã mất khống chế nổi điên chạy lên trước đòi chém giết rồi. Vợ ngươi? Lần này Phượng Hàn Thông lặng người. Chẳng lẽ thằng ngắt con Phượng Hà tái đi trêu chọc chúng vợ tên sát tinh này? Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, một, tiêu tất cả con cháu trong nhà ngươi đang núp ra đây, hai, trong vòng 10 giây sau cả gia tộc ngươi phải biến mất ngay lập tức. Minh Hạo lười giải thích, trực tiếp bá đạo ra điều kiện với Phượng Hàn Thông. Phượng Hàn Thông sắc mặt nửa tái nửa trắng. Tay chỉ vào Minh Hạo nửa ngày không nói gì. 10. 9. 8. Minh Hạo âm thanh như tiếng gõ chuông tử thần vang lên, khiến đám người phượng tộc nhịp tim một hồi run rẩy đập nhanh hơn, hướng ánh mắt tập trung nhìn lại Phượng Hàn Thông, chờ đợi hắn quyết định. Phượng Hàn Thông mồ hôi lạnh từ sau lưng liên tục chảy ra, trong lòng có chút do dự, nên chọn cái nào đây? Cái một cũng không xong, mà cái hai cũng không thể. 6. Nam. Chọn được chưa? Quyết định sinh tử gia tộc nằm trong tay của ngươi, còn 5 giây cuối cùng suy nghĩ kỹ đi qua 5 giây, thấy Phượng Hàn Thông còn do dự chưa chọn lựa, Minh Hạo hảo tâm nhắc nhở hắn. Không cần. Ta ngay lập tức kêu đám con cháu ra đây. Cuối cùng, Phượng Hàn Thông cắn răng quyết định làm ra lựa chọn, trong lòng âm thầm xin lỗi con cháu, vì gia tộc sống còn, chỉ có thể hy sinh bọn ngươi. Tốt lắm, đây là quyết định anh minh sáng suốt anh minh nhất của ngươi đó gia chủ. Minh Hạo nghe quyết định của Phượng Hàn Thông, trên mặt hiên lên hài lòng cười nói, chữ cuối cùng gia chủ âm điệu rất mạnh. Hình ảnh minh họa, robot cùng xe tăng. Chương 103, Minh Hạo tàn ác. Hư Phượng Hàn Thông trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, quay ra đám tộc nhân nói, người đâu, kêu tất cả bọn hắn ra đây cho ta. Vâng gia chủ. Một người trung niên nghe lệnh cung kính rời đi. Sau 10 phút, một đám người già trẻ nam nữ từ trong biệt thự bước ra, khi bọn hắn thấy tràng cảnh bên ngoài giống như địa ngục không khỏi một hồi sắc mặt tái xanh, không khỏi nô nói một hồi. Theo trung niên dẫn đường, bọn hắn đi đến trước mặt Phượng Hàn Thông cung kính nói, thưa gia chủ. Ừ đứng đó xếp một hàng đi. Phượng Hàn Thông sắc mặt bình tĩnh không thay đổi gì. Vâng gia chủ, đám người lập tức cung kính tuân lệnh xếp thành một hàng ngang dài. Khi này, Minh Hạo tiến đến quan sát đám người một lát, sau đó quay đầu hỏi Phượng Hàn Thông, tên nào là con trai ngươi? Người nào là vợ ngươi? Kêu hai người đó ra đây cho ta xem. Phượng Hàn Thông nghe vậy có chút sửng sốt, nếu Minh Hạo kêu con trai hắn Phượng Hà Tái thì hắn không có bất ngờ gì, nhưng là lại kêu thêm vợ hắn nữa là sao? Chẳng lẽ hắn định giết hai người đó? Không được, hay là đổi người khác thay thế? Sau đó ánh mắt hắn nhìn vào người thanh niên cùng một vị dáng vẻ già nua mỹ phụ. À, ta quên nữa, nhắc nhở ngươi một câu. Nếu ngươi dám kêu người giả để thay thế ý định lừa dối qua mắt ta thì cả gia tộc ngươi sắc con mẹ nó định ngày này năm sau đám tang lớn đi. Trong nháy mắt, suy nghĩ lướt qua nhanh chóng, hắn đang định nói thì đột nhiên âm thanh Minh Hạo vang lên bên tai. Thời khắc này, Phượng Hàn Thông cả người như người biến thành đá, khuôn mặt, đôi môi, mắt, miệng cứng ngắt lại, sau đó hắn thể thở dài một cái, cuối cùng chỉ có thể hy sinh hai người, cầu mong tên Minh Hạo kia không giết hai mẹ con a. Phượng Hà Tái, Phượng Mị Nương hai người bước ra đây. Vâng cha, phu quân, một âm thanh nhu nhược trẻ tuổi, âm thanh còn lại vô cùng mềm mại nữ tử khiến người xương cốt đều sốt giòn vang lên. Lúc này từ trong hàng hai người bước ra, một người thanh niên ăn mặc đồ loẹ loẹt như công tử ca, sắc mặt trắng bệch như người thiếu máu. Người còn lại chính là một vị mỹ phụ ăn mặc quần áo bó chặt, mái tóc dài đỏ rực như lửa, làn da trắng, ánh mắt tràn ngập kiều mị, môi mọng đỏ ẩm ướt, dáng người lồi lõm đầy đã, vì quần áo bó sát khiến cái rãnh sâu giữa hai vú thẳng vào mà xuống. Ẩn dấu ở ngạo nghễ mà đứng trong hai vú vươn ra phía trước, khiến hai cái nhụy hoa màu đỏ bất mắt lồi lên trong tầm mắt Minh Hạo. Tuyệt thế vưu vật. Đây là bốn chữ Minh Hạo đánh giá vị mỹ phụ này, nếu như Hỏa Thiên Hương là vưu vật khiến người trong lòng nổi lên dâm dục, thì vị mỹ phụ này chính là khiến người cho dù có chết cũng phải đè nàng ra trịch cho bằng được. Ngươi làm rất tốt. Sau đó, đột nhiên Minh Hạo sắc mặt có chút đen, hắn quay qua nhìn Phượng Hàn Thông tán thưởng một tiếng, trong lòng âm thầm ra lệnh cho Unit, Mạ Dĩn. Các ngươi bắt tất cả người Phượng gia trói lại, Mạ Dĩn, rồi cùng Xì Hệ Tạ và Bảng Xì tuần tra, bảo vệ xung quanh biệt thự 1000m, nếu có kẻ nào bước vào phạm vi 1000m lập tức giết không tha. Lập tức, tất cả Mạ Dĩn, rồi Xì Hệ Tạ cùng Bảng Xì thi hành nhiệm vụ của mình, Mạ Dĩn thì đem tất cả người Phượng tộc bắt trói lại. Còn các cú nịt khác thì tản ra xung quanh bốn phương tám hướng đứng canh gác. Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra cùng tộc nhân ra, chẳng phải ta đã làm theo lời người rồi ư? Phượng Hàn Thông thấy đám Mạ Dĩn bỗng nhiên đi tới trước người trói lại, không khỏi la thét chỉ Minh Hạo. Ừ, ngươi lúc này không có quyền để ra điều kiện với ta, ta hiện tại cho ngươi có 3S lựa chọn, chết cùng không phản kháng bị trói lại, ngươi hiện tại muốn chọn cái nào? Minh Hạo thần sắc khinh miệt nhìn Phượng Hàn Thông cười hỏi. Ngươi Phượng Hàn Thông sắc mặt tái nhớt nói ba chữ ngươi không nên lời, hàm răng cắn chặt môi đến nổi máu chảy ra cũng không hề hay biết. Trong mắt hiện lên sát cơ nồng nặc kinh khủng vô cùng. Minh Hạo không thèm đếm xỉa đến hắn. Bắt đầu mở miệng đếm ngược. 3, 2, 1. Tốt, ta đồng ý. Phượng Hàn Thông cuối cùng cắn răng đồng ý. Sau khi hắn nói xong, cả người như mất hết khí lực mềm nhũn ngã xuống đất, mặc cho đám Mạ Dĩn trói lại, sau đó ngẩng đầu nhìn tộc nhân, trầm giọng ra lệnh, tất cả mọi người không được phản kháng, kẻ nào phản kháng lập tức giết chết không luận tội. Gia chủ. Không thể gia chủ. 3. Gia chủ, việc này không thể, chúng ta thà chết cũng không thể như vậy. Đám người nghe Phượng Hàn Thông ra lệnh. Sắc mặt tái nhớt, một hồi sau bi phẫn gào thét. Im ngay cho ta. Ta là gia chủ hay là các ngươi làm gia chủ? Các ngươi muốn gia tộc chôn vùi trong tay các ngươi à? Các ngươi muốn thành tội nhân chỉ vì thà chết cũng không chịu hàng khiến cả gia tộc chôn theo các ngươi à? Các ngươi cho rằng ta muốn làm vậy lắm à? Nếu như các ngươi còn xem ta là gia chủ thì hiện tại làm theo lệnh của ta ngay lập tức. Phượng Hàn Thông nhìn đám người sắc mặt tức giận, bất đắc dĩ, thở dài nói. Ai xấu? Đám người nghe vậy nói không nên lời. Cuối cùng chỉ có thể trầm mặc không phản kháng, để mặc cho Mạ Dĩn trói lại. 15 phút sau, toàn bộ người hoàn toàn bị trói. Duy chỉ có một người là không bị trói đang đứng ngơ ngác nhìn xung quanh, đó chính là mỹ phụ tuyệt thế vưu vật, Phượng Mị Nương. Minh Hạo nở nụ cười tà ác đi đến trước mặt nàng, ánh mắt liếc từ trên xuống dưới như là đánh giá, nói, ngươi cởi quần áo ra hay để ta đến cởi. Phượng Mỹ Nương từ đầu đến cuối là sững sờ, trong mắt hạnh xinh đẹp của nàng hiện lên kinh ngạc, sợ hãi, bối rối khi nghe Minh Hạo nói cùng dáng vẻ soái ca của hắn. Nhất là khi thấy người thanh niên trẻ tuổi tuấn này lại là bá đạo có thể khiến cho gia chủ Phượng Hàn Thông bó tay chịu trói, hơn nửa nhìn hắn hình như còn là người có quyền có thế trong quân đội, có thể ra lệnh cho đám người cầm súng kia. Kết hợp với dáng vẻ tuấn tú soái ca, khí chất bá đạo tà ác, mà nàng từ trước đến nay chưa bao giờ thấy ở người khác, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác khác thường. Cái cảm giác này không khỏi khiến tim nàng không khỏi đập nhanh hơn vài nhịp. Hai má nổi lên hồng hào như trái đào tươi xinh xắn, trong mắt làn thu thủy chớp động, e thẹn nhìn Minh Hạo, hai tay nắm chặt lấy nhau, nhìn nàng hình dáng cứ như mấy cô bé 16, 17 tuổi mới biết yêu vậy, khiến người muốn ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng yêu thương. Ta tự cởi sau vài giây nàng không chút do dự gật đầu, âm thanh mềm mại đến nỗi khiến người mềm nhũn xương cốt, nói. Nói xong, nàng hai tay bắt đầu thành thục cởi quần áo ra. Phượng Hàn Thông nhìn dáng vẻ xuân tình cùng lời nói, không khỏi ngây dại ra. Đại nao trống rỗng, trong lòng không khỏi tự hỏi, đây là người Phượng Mỹ Nương sao? Người luôn luôn mẫu mực, ăn mặc kín đáo, luôn luôn giữ nề nếp gia đình là trên hết lại không chút do dự cởi quần áo trước người nam nhân khác chồng mình. Mà đám người xung quanh cũng là ngây dại nhìn cảnh này, bọn hắn hiện tại càng không biết nói gì hơn. Sau một phút, toàn bộ quần áo Phượng Mỹ Nương hoàn toàn thoát. Lộ ra phía trước hai song phong khổng lồ, phía dưới là khu rừng thần bí màu đỏ. Minh Hạo thấy vậy khỏe miệng cười lạnh, ta ác nhìn Phượng Mỹ Nương nói, người chồng của ngươi quá vô dụng, không thể thỏa mãn được ngươi thì để ta. Dứt lời, hắn quay lại ra lệnh cho đám mạ dìn, bịt mắt cùng bịt miệng toàn bộ đám người kia lại, chỉ cần chừa hai thai để nghe là được rồi. Đám mạ dìn lập tức thi hành mệnh lệnh của Minh Hạo. Nói xong, tay nhanh chóng cởi quần áo ra. Sau một giây, thân hình cường tráng, cơ bụng sáu múi, di di màu trắng thanh niên hoàn toàn hiện ra trước mắt Phượng Mỹ Nương. Phần giới thiệu các cú nít. Mạ dìn. Mạ dìn là binh chủng được sử dụng để phòng thủ chính cho hầu hết các khu vực thuộc lãnh địa cổ tờ dù lù của kẻ dặn. Trong thời gian tồn tại của cổn phẽ đệ sĩ trước đây, mạ dìn hầu hết là những tên phản loạn nhưng đã được trải qua giai đoạn tẩy não. Bằng lòng trung thành tuyệt đối, những người lính can đảm này sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, sau khi liên minh này sụp đổ, sự tuyển chọn có phần khắt khe hơn trước và do đó khiến cho nhiều lúc kẻ dặn không đủ người tình nguyện tham gia huấn luyện để trở thành lính mạ dìn. Trang bị áo giáp hạng nặng giúp đảm bảo tính mạng cho mạ dìn tốt hơn và giúp họ chống lại những hỏa lực nhẹ, kèm theo đó là một lớp vỏ bọc nờ bờ cờ, có khả năng vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học, giúp cho mạ dìn có thể chiến đấu với mọi kẻ thù trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Thay đổi chất liệu bằng cách sử dụng một loại hợp kim mới trong việc chế tạo áo giáp giúp gia tăng khả năng sống sót cho mạ dìn trong những cuộc chiến quan trọng mang tính chất sống còn. Lính mạ dìn được trang bị súng 8mm C-14 Impala Ghostfell có khả năng nhả đạn với tốc độ hỉ ở Sunny, nhanh gấp 5 lần so với tốc độ âm thanh. Thiết kế cơ bản của súng là nhằm công phá mọi loại áo giáp. 3. Thua. Với chế độ xỉ hệ và tầm sát thương rộng, thua dư sức phá vỡ mọi hệ thống phòng thủ của đối phương. Những tấm ảnh mà các con chip đã chụp lại được cho thấy Thua là một cỗ máy chiến tranh to lớn với vũ khí trang bị dày đặc. Kèm theo đó là bộ nguồn năng lượng sau lưng cho thấy nó không thua kém gì so với bạ tổ ải gửi ở. Mỗi lần sổ hành quân gần như nó làm náo động cả một khu vực, bởi hình dáng của nó vừa to lớn vừa đáng sợ. Kệ rằng dù si ổ si hệ tạ. Dù si ổ si hệ tạ chính là bản nâng cấp mới hoàn chỉnh hơn để thay thế cho ạ cơ lạch si hệ tạ già côi xưa kia. Ạ cơ lạch trước đây nổi tiếng nhờ sức công phá tàn bạo của nó và tầm hoạt động rộng giúp nó thích ứng với nhiều chiến thuật tấn công của kệ rằng. Trước đây, thật ra ạ cơ lạch được chế tạo nhằm trở thành chốt phòng thủ cuối cùng của kẻ dặn. Xì hệ tạ có hai cơ chế hoạt động, có thể ở cơ chế tấn công di động hoặc vào chế độ xì hệ mồ trụ vững tấn công kẻ thù từ xa bằng những quả đạn pháo cạ nổng dung chuyển mặt đất. Tính linh hoạt của xì hệ tạ nằm ở chỗ nó có thể di chuyển và triển khai qua lại hai chế độ trên một cách nhanh chóng. Thiết kế tiện lợi này luôn được giữ nguyên trong các phiên bản về sau của xì hệ tạ. Giờ đây cơ động hơn, vững chắc hơn, uy lực hơn. Xì hệ tạ không chỉ là những chiếc xe tăng bị động như trước kia. Bảng xì được xem như sự bổ sung to lớn cho kẻ dặn, bảng xì tạo ra một sắc thái khác lạ với một vai trò mới trong quân đội kẻ dặn vua đánh úp. Quân du kích của kẻ dặn có thể công kích đối phương rồi trốn chạy chúng, và ngay lập tức bảng xì như là sự đáp trả lại nhằm vào kẻ thù. Trong những năm gần đây, bảng xì đã được danh tiếng khá khó chịu và đáng ghét, vì nó ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong những trận xung đột nhỏ. Cái cách tấn công thiếu suy nghĩ của nó đã tiêu diệt hàng hà vô số quân lính kẻ thù lẫn phe nhà, kể cả những người không tham chiến cũng bị oan mạng bốn.
Hình.
Chương 104, kể chuyện.
14.
Chương không thuần, 205.
Đề nghị đọc kỹ trước khi sử dụng.
30.
Chương không thuần, 205.
Đề nghị đọc kỹ trước khi sử dụng.
30.
Chương không thuần, 205.
Đề nghị đọc kỹ trước khi sử dụng.
12.
Đã dâm nay còn dâm hơn 6.
Hãy phát huy trí tưởng tượng và thẩm du chúng trong giấc mơ của bạn.
Một giấc mơ tuyệt vời.
Được trịch và trịch.
Ô-i-e-i-e.
Sinh ra là đàn ông có di di thì phải được trịch.
Một bài hát bất hủ từ F.A.
16.
Minh Hạo thân thể trần truồng, mỉm cười tà ác đi đến trước người Phượng Mị Nương, nhìn nàng cười nói, ngươi cảm thấy phấn khích không khi mình đang sắp bị trịch bởi người khác ngoài chồng mình?
Ta nghĩ chắc là không, bởi vì ngươi là hàng đã qua tay với nhiều người đàn ông khác rồi nhỉ?
Vừa nói, một tay vừa xoa xoa nơi ngực đầy đặn của nàng.
A-H-N-G ngu ơi biết.
Phượng Mị Nương nơi ngực bị Minh Hạo kích thích rên rỉ, nhụy hoa màu đỏ hai bên bị kích thích căng cứng ra.
Ta còn biết cả đứa con của ngươi Phượng Hà Tái không phải là con ruột của Phượng Hàn Thông và ngươi, ta nói đúng không?
Minh Hạo mỉm cười tà ác, môi kề thai Phượng Mị Nương thì thầm, nhỏ giọng nói.
Đừng mà xin ngươi đừng nói chuyện đó với Phượng Hà Tái và phu quân ta, ngươi bắt ta làm gì cũng được hết.
Phượng Mị Nương nghe Minh Hạo nói, cả thân thể run lên nhẹ nhẹ, trong mắt co rút lại, ánh mắt nhìn lên gương mặt tuấn tú của Minh Hạo, đôi mắt thu thủy mộng nước, môi mọng đỏ mềm mại hé mở, lộ ra hàm răng trắng đoán, âm thanh mềm yếu kiêu mị vang lên. Bên trong giọng nói chứa một tia cầu xin.
Cho dù Minh Hạo là lịch duyệt trịch gái lâu năm, nhưng khi thấy ánh mắt cùng nghe âm thanh tiểu mị này của Phượng Mị Nương không khỏi cảm thấy thân thể xương cốt có chút mềm nhũn, cố gắng khiến tinh thần vẫn duy trì tỉnh táo, trên mặt không lộ ra tia khác thường nào, hắn nhìn nàng cười nói, ha ha, ngươi nói là làm gì cũng được hết.
Kể cả ta khiến ngươi mang thai, tay phải bên kia vẫn là xoa xoa ngực của nàng.
Đú nở dê vậy làm gì cũng được. Bất kể là việc đó nhưng ta cầu xin ngươi đừng nói chuyện này cho ai khác.
Âm thanh cầu xin, nhỏ yếu, tiêu mị của Phượng Mị Nương lại vang lên, khiến Minh Hạo dục niệm trong lòng càng lớn hơn.
Nhưng sắc mặt hắn vẫn bất động như núi không thay đổi, mỉm cười tà ác, nhỏ giọng nói bên tai nàng, tốt, nhưng ngươi phải phối hợp làm theo lời ta, nếu không ngươi tự biết hậu quả.
Phượng Mị Nương nghe vậy như được đại xá, nàng liên tục nhu thuận gật đầu.
Kem của ngươi này, dùng sức liếm nó đi. Nói xong hắn đưa màu trắng cây kem sữa ra.
Phương Mị Nương làm theo lời hắn, không ngại mặt đất dơ bẩn, hai chân quỳ xuống đất, miệng đặt ngay cây kem màu trắng tươi tốt, hé môi mộng đỏ của nàng ra ngậm lấy cây kem, nàng ra sức liếm từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới rồi nuốt lấy toàn bộ cây kem vào.
Nghe âm thanh bẹp bẹp, Phượng Hàn Thông liền biết âm thanh này là gì, hắn sắc mặt tái nhớt, thân hình run rẩy dữ dội, trên trán từng đường gân xanh nổi lên, rất muốn xông ra cứu vợ mình, nhưng hắn hiện tại tay chân toàn bộ bị trói lại, chỉ có thể vô lực nằm dưới đất chịu đựng.
Chuyện cắt bớt một số khúc. Nhưng Minh Hạo thần sắc vẫn thay đổi, sắc mặt vẫn bình tĩnh như nước, giống như hắn không thấy Mị Nương khóc đồng dạng.
10 phút sau, cảm thấy có chút nhàm chán, Minh Hạo tay đẩy nàng ra, nhìn nàng nói, tốt được rồi, giờ qua trò khác.
Bị đẩy ra, Phượng Mị Nương cơ miệng có chút cứng ngắc, nàng gật đầu không nói gì.
Không biết Minh Hạo từ nơi nào lấy ra một cái ghế xa lòn, hắn thoải mái ngồi xuống, sau đó lại lấy ra một chiếc giường mềm mại đặt dưới đất, hắn chỉ tay vào chiếc giường, ra lệnh Phượng Mị Nương, đến đó ngồi xuống đi.
Phượng Mị Nương không biết Minh Hạo từ đâu lấy ra một cái ghế cùng một cái giường không khỏi ngẩn người, phải biết nơi này là bãi chiến trường, khắp nơi máu, thi thể, xung quanh làm gì có cái giường cùng cái ghế.
Nàng rất muốn hỏi Minh Hạo là lấy bọn chúng từ đâu ra, nhưng nàng tự biết thân phận mình, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời Minh Hạo.
Nàng bước lên giường, sau đó là nàng nằm lên chứ không phải kiểu ngồi, kế tiếp nàng banh hai chân ra thành hình chữ V ra hai bên trái phải, lộ ra cái khe hở khu rừng thần bí màu đỏ ở giữa. Bên trong còn có tí tách suối chảy.
Minh Hạo thấy nàng nằm banh chân mà không phải ngồi theo lời, hắn sầm mặt lại, ánh mắt như ẩn chứa kim quang nhàn nhạt lóe, âm trầm nói, ngươi không hiểu lời ta nói sao?
Ta kêu ngươi là ngồi, chứ không phải là nằm banh chân ra như một con đi thèm bị người khác trịch như vậy.
Phượng Mị Nương rơi vào ngây người, ánh mắt ngơ ngác nhìn Minh Hạo, không biết Minh Hạo kế tiếp muốn làm gì, nàng chẳng lẽ hắn muốn trịch dạ ngồi sao?
Nhưng như vậy dù có chút khó khăn khi giao hoan trong tư thế đó nhưng cũng là có chút mới lạ.
Trong lòng có chút chờ mong, có chút hồi hộp, sau đó nhanh chóng ngồi thay đổi tư thế, ngồi banh chân ra giai bên.
Minh Hạo không nói gì, thong dong bình tĩnh đứng lên, đi đến giường, ngồi xuống bên cạnh Phượng Mị Nương.
Đột nhiên vào lúc này ánh mắt, khuôn mặt, khí chất hắn hoàn toàn thay đổi, từ bá đạo lạnh lùng chuyển biến thành buồn bã, u sầu.
Hắn nhìn qua bên cạnh Phượng Mị Nương thở dài một cái, nói, ta sắp tới sẽ kể cho ngươi một câu chuyện về một chàng thiếu niên bình thường.
Phượng Mị Nương nghe vậy suy nghĩ. chẳng lẽ người thanh niên kia kêu mình ngồi lên đây chỉ để nghe kể chuyện, trong lòng nàng có chút vui vẻ lại có chút thất vọng. Ngày xưa, có một thiếu niên nghèo rất thích cô gái xinh đẹp kia, hắn hẹn hò hỏi nàng đồng ý hay không làm bạn gái hắn, cô nàng kia cũng là thích hắn cho nên gật đầu, hai người có một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ với nhau. Trai thì trung thực, thật thà. Gái thì xinh đẹp, đoan trang, thùy mị. Hai người cảm thấy mỗi người cảm thấy người kia hợp ý. Sau một thời gian ngắn, hai người tình cảm trong lòng ngày càng sâu đậm, cả hai quyết định kết hôn, khi làm lễ, cả hai cùng thề non hẹn biển yêu nhau đến lông dài tóc bạc. Gian già, hai người cuối cùng có một đứa con. Mặc dù lúc đó gia cảnh rất nghèo khó, nhưng người thanh niên kia không nản chí, hắn ngày ngày cố gắng làm việc, còn người vợ ở nhà chăm sóc đứa con. Có thể nói lúc đó cả gia đình nhỏ của hai người vô cùng hạnh phúc. Ngày qua ngày, mọi thứ vẫn bình yên, không có gì xảy ra, cho đến một hôm. Người chồng ngày hôm ấy đi làm về sớm, bởi vì nhà rất nghèo, nên nhà cửa rất nhỏ, bên trong chỉ có hai căn phòng, một căn dùng để ăn, ngủ, rửa chén bát chung, một căn còn lại là phòng tắm, nhà vệ sinh. Hắn mở cửa phòng thứ nhất ra, bởi vì bụng hiện tại đói meo, không biết hiện tại vợ nấu cơm trưa, cho nên hắn kêu một tiếng vợ ơi vợ, nhà có cơm trưa. Loảng xoảng đáp lại người chồng là âm thanh rơi bể của vật thủy tinh nào đó. Người chồng quay đầu nhìn theo âm thanh, vừa nhìn qua, trên tay đang cầm chiếc cặp tự chủ rơi xuống đất. Chỉ thấy một người mỹ nữ trẻ tuổi đang định buồn rửa chén, vẻ mặt kinh hãi nhìn lại hắn, nàng hình dáng đưa ra sau, đang chổng mông ba lên. Phía sau nàng là một người thanh niên thân thể trần truồng đang ra sức thúc ngựa dữ dội. A không phải như anh nghĩ đâu, đây chỉ là hiểu lầm A hát. Người mỹ nữ thấy chồng mình về, sắc mặt chuyển màu trắng bệnh, nàng vội vàng giải thích, nhưng càng giống như rên rỉ vì sung sướng. Người phản bội ta. Người chồng sắc mặt tái xanh, trong mắt hiện lên không tin nhìn chằm chằm vào người mỹ nữ, tay chỉ vào người mỹ nữ khàn khàn giọng, nói một câu. Thì sao, ta phang vợ ngươi trước mặt ngươi đó, làm gì nhau? Người thanh niên kia vừa đẩy hông về phía trước thật mạnh, vừa quay đầu nhìn về người trung niên khinh thường cười ha ha nói. Ngươi dám, thằng xuất sinh, ta phải giết ngươi. Người trung niên hai mắt đỏ lên như trâu, hai chân chạy như điên về phía người thanh niên, dáng vẻ như muốn liều mạng với hắn. Ngươi đâu, đánh tàn phế hai chân hắn cho ta. Sau đó bắt trói nhốt lại trên ghế, cho hắn xem ta phang vợ hắn như thế nào. Người thanh niên kia thần sắc khinh miệt nhìn hắn nói. Mỹ nữ kia nghe người thanh niên nói, lập tức nàng cầu xin. Dên gì nói, a không được, xin công tử tha cho hắn, hắn vô tội. Người thanh niên đang kia nghe vậy càng hiện lên tức giận, ánh mắt hiện lên sắc cơ, từ trong miệng phun ra một chữ vô tình, không. Lúc này, không biết trong phòng từ đâu xuất hiện hơn chục người ăn mặc áo đen chạy đến, trên tay cầm từng khẩu súng lục đen nổm, trông bọn hắn giống như mấy tên mạ phỉ ạ, vô cùng nguy hiểm. Bùm bùm. Hai phát súng văng lên, bắn chính xác vào hai chân trái phải của người trung niên, tạo thành hai lô máu lớn. Ẩm. Người trung niên đang chạy tới hai chân bị súng bắn thủng, cả thân hình không khỏi nặng nề ngã xuống sàn. Sau đó những người ăn mặc áo đen đem người trung niên trói trên ghế lại, để hắn bất lực nhìn xem vợ mình bị người khác trịch. A hát a hát ba. Ha ha ha, thế nào? Ngươi xem đã không, thấy vợ ngươi chính là một con bê, cờ hờ bị ta trịch, không hơn không kém. Xem đi, hiện tại người vợ yêu quý của ngươi lại đem cái ba đưa cho người khác phang, thấy vợ ngươi vẻ mặt hưởng thụ này. Ha ha ha. Cuối cùng. Người mỹ nữ kia cùng thanh niên rời đi, để lại người trung niên hai chân tàn phế cùng đứa con gái. Nhưng một thời gian sau, bé gái chết trong lúc chạy trốn do hai bên quân phản loạn cùng chính phủ đánh nhau. Còn người mỹ nữ phản bội gả chồng trở về dinh thự xa hoa biệt thự chung sống với người thanh niên kia. Lần đầu, nàng sống tại đây không quen thuộc với cách sống xa hoa, hơn nửa nghĩ đến chuyện mình phản bội người chồng, trong lòng có chút sợ hãi, buồn bã. Nhưng dần dần nàng quen dần với cách sống xa hoa giàu sang, tính cách cũng dần thay đổi hẳn. Nếu lúc trước ăn mặc quê mùa thì lúc này nàng ăn mặc xa hoa sành điệu, hơn nửa tính cách kiêu ngạo, vũ mị, phóng đãng. Rất nhanh nàng sa vào ăn chơi đua đòi của giới nhà giàu. Thường xuyên đi quán bar nhậu nhẹt, âm thầm dâm loạn với người khác ba. Ngồi một bên nghe câu chuyện Minh Hạo kể, Phượng Mị Nương càng nghe, thân hình càng run rẩy, sắc mặt trở nên tái nhớt, hai mắt hiện lên vô thần trống rỗng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao mỹ lệ. Không biết từ lúc nào từng giọt nước mắt màu xanh chảy xuống. Những giọt nước mắt ẩn chứa cay đắng, hối hận muộn màng rơi xuống. Một lát sau, Phượng Mị Nương phục hồi lại tinh thần, nàng nhìn xung quanh bãi chiến trường. Thấy đám người Phượng gia bị bắt trói nằm dưới đất tình cảnh này hồi xưa bốn. Có điểm càng giống y dịch trang giống như trong câu chuyện. Ngươi là ai? Tại sao biết chuyện này? Phượng Mị Nương quay đầu lại, nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc kia, trong lòng không khỏi cảm thấy hoảng hốt, hỏi một câu. Minh Hạo nghe nàng nói, khí tức lần nữa đột nhiên thay đổi trở về như cũ. hắn mỉm cười tà ác nói, ta chính là Kim Minh Hạo. Còn tiếp.
4. Chương 105, hoàn thành nhiệm vụ, tới lúc vào vấn đề chính.
À, chương trước chỉ là cảnh báo, cho nên các bạn xem hơi chán, chương này mới là thật. Cộng với nhiều AE than phiền sắc quá gây chán, ok, sau con này, Phượng Mị Nương, mình sẽ cho nội dung vào chính chuyện. Cho nên, cầu xin AE cho mình chơi một lần cuối cùng cho thỏa thích nhé hạ 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 VV. Hứa một C sau sẽ hay ngay ba.
7.
Kim Minh Hạo. Đây chẳng phải là. Phượng Mị Nương môi mấp máy nhắc lại cái tên vài lần, chợt nàng ánh mắt thay đổi, hiện lên kinh sợ, chỉ tay vào Minh Hạo, nói ngươi chính là phản liên bang thống soái trẻ tuổi nhất liên bang, từng có nhiều chiến tích kinh khủng như đánh lui lại quân Hắc Ám liên minh chủng tộc, một mình giết hai nguyên lão liên bang, tiêu diệt cả hạm đội.
Đúng, tất cả do ta làm.
Minh Hạo sắc mặt có chút đen, gật đầu thừa nhận, tại sao khi giới thiệu, ai cũng nói hắn là phản liên bang thế này, chẳng lẽ hắn danh xấu lan xa đến vậy sao? Minh Hạo mỉm cười, nói vấn đề khác, chắc ngươi hiện tại đang rất buồn đúng chứ? Ngươi uống bia không?
Bia.
Phượng Mị Nương theo bản năng hỏi lại. Đúng, Minh Hạo gật đầu, sau đó không biết từ đâu biến ra 4 chai thủy tinh màu cam đặt trên giường. Ở giữa chai bia có cái nhãn màu xanh dương, đề hình con cọp cùng chữ Tiger thật lớn ở giữa. Thấy nhãn hiệu chai bia này, Phượng Mị Nương trên mặt không khỏi hiện lên thần sắc kinh ngạc, thốt lên một tiếng, đây không phải là loại bia trong truyền thuyết tồn tại 1.000 năm trước à? Sau thời kỳ nhân loại chiến tranh với toàn vũ trụ, còn gọi là đại chiến vũ trụ thứ nhất, tất cả các cách phương thức chế biến ở thế kỷ 21 hoàn toàn biến mất, ví như loại bia Tiger này. Cho nên những thứ tuyệt chủng được liên bang nhân loại xếp vào loại truyền thuyết thực phẩm, vật phẩm hiếm có. Phượng Mị Nương ở trong cổ tộc lâu năm, cho nên cũng là kiến thức đầy đủ, nhận biết xuất xứ chai bia này. Bia Tiger có xuất xứ từ Singapore từ năm 1932. Từ đó đến nay, Tiger không ngừng phát triển để trở thành một trong số những loại bia cao cấp, được yêu thích, được nhập khẩu trên toàn thế giới và Tiger được biết đến trên toàn cầu nhờ vào hương vị và công thức đáng tin cậy của châu Á. Tiger tự hào về tài sản đặc biệt của mình và sự yêu thích mà công ty đã đạt được trong suốt thời gian qua thông qua việc Anthony Burgess sử dụng câu slỏ gẳng quảng cáo của Tiger, tài nạ For A Tiger như là tựa đề cho quyển sách viết về cuộc sống ở phương Đông vào năm 1946 và logo nổi bật với hình ảnh con cọp dưới cây cỏ đã tạo cảm hứng cho huy hiệu của đội ngũ 230 ở The AF. Hương vị đặc trưng của Tiger là do các nguyên liệu chất lượng và quy trình lên men tỉ mỉ, cẩn thận mà phải trải qua 250 cuộc kiểm tra về chất lượng. Suốt những năm qua, Tiger đã nhận hàng loạt phần thưởng gồm có 30 huy chương vàng quốc tế, nhất là huy chương vàng thế giới vào năm 2004, loại C Type N, do Hiệp hội rượu bia trao tặng.
Ngươi uống không?
Minh Hạo mỉm cười, ôn nhu hỏi, tay chậm rãi đưa chai bia đến phía trước người Phượng Mị Nương. Tình cảnh như là người chồng hỏi người vợ, hoàn toàn khác với hình tượng cuồng bạo, lạnh lùng khi nãy. Thấy Minh Hạo đột nhiên ôn nhu với mình, Phượng Mị Nương có chút không phản ứng kịp, cái này thay đổi 360 độ quá nhanh à, lại kết hợp khuôn mặt tuấn tú xoáy ca của hắn, đúng là có thể sát thương hàng ngàn vạn mỹ nữ, thiếu phụ. Nhịp tim không tự chủ tăng tốc lên, sắc mặt hồng hào e thẹn gật đầu, tay tiếp lấy chai bia Tiger, sau đó mở nắp chai ra, ngửa miệng uống vào hết một lúc.
Ừ cực cực.
Một hồi sau uống xong, nàng vứt bia xuống đất, lại tiếp đến chai khác, một chai khác, đến khi uống hết 4 chai bia mới xong. Lúc này, mặt mũi Phượng Mị Nương hoàn đỏ rực, từ miệng đến mang thai đều đỏ lây, cả cơ thể hiện lên đôm đốm đỏ.
À, ngươi biết không, ở khi xưa ta rất hối hận, sau chuyện đó, ta lén lút mang thai của.
Lúc này, hương khí Phượng Mị Nương hà hơi ra hoàn toàn mùi địa, ánh mắt mê mang, đầu ngã gục vào ngực Minh Hạo, dáng vẻ như say rượu nói.
Hiện tại, sau khi nghe câu chuyện ngươi xong, ta biết là mình lầm lỗi, ta vô cùng hối hận vì mình phản bội.
Ta hận tên Phượng Hàn Thông tất cả là do hắn ép buộc ta, nếu không phải vậy thì ta lúc này đã có gia đình hạnh phúc rồi.
Hoa!
Nàng sắc mặt đỏ như máu, liên tục lải nhải vài câu, sau đó đột nhiên bật khóc như đưa trẻ lên ba, nằm trong lòng Minh Hạo khóc lóc kể lễ.
Mị Nương, tốt rồi, đừng khóc nữa, hiện tại có ta bên cạnh, ta sẽ làm ngươi hạnh phúc. Minh Hạo ôn nhu ôm nàng vào lòng, tay kia vuốt lưng, tay kia ôm đầu, nhẹ nhàng nói.
Nhưng ta là hàng đã xài, ngươi thật sự yêu thích ta ư?
Phượng Mị Nương chớp đôi mắt lên nhìn Minh Hạo, âm thanh mềm yếu hỏi hắn.
Không sao, cho dù vậy, tình yêu ta đối với người sẽ không hay đổi bốn.
Minh Hạo âm thanh ôn nhu nói.
Thật sao, ngươi thật tốt quá, không giống tên kia Hàn Thông suốt ngày chỉ biết ba.
Đây là lời nói từ tận đáy lòng Phượng Mị Nương.
Giải thích một cách đơn giản, hành vi của đại đa số con người bị điều khiển bởi hai yếu tố chính là lý trí và tình cảm. Khi ở trạng thái bình thường, không bị say rượu, thì lý trí của con người hoạt động mạnh hơn, vì lúc đó bộ não có thể suy nghĩ thấu đáo hơn, lường trước được hậu quả của lời nói của mình, nên mỗi lời nói ra đều được suy nghĩ trước khi phát ngôn. Nhưng khi bị say, thì lý trí của con người bị suy giảm, cơ thể ở trạng thái hưng phấn, dũng cảm, mạnh mẽ, cảm giác sợ hãi mất đi. Thay vào đó là cảm xúc, người say sẽ tự hình dung lại những chuyện vui buồn. Trong quá khứ và lúc này lý trí cũng không thể kiểm soát được hành vi, khiến người say rượu nghĩ gì sẽ nói đó, hoặc sẽ nói ra những điều mà họ nghĩ đến nhiều nhất, hay những ấp ủ mà luôn mong muốn nói ra nhưng chưa đủ dũng cảm. Khi say mới biết mình yêu ai, điều này chính là những diễn biến xảy ra trong đầu những người say rượu bia. Vì lúc này não bộ bắt đầu nhớ về những điều mà bản thân thường không dám đối mặt, nhưng điều mà trong tiềm thức luôn mong muốn. Hiện tại, Phương Mị Nương chính rơi vào trạng thái say rượu bia này, bị bia cồn làm lý trí mờ đi, khiến nàng buộc phát tất cả những tình cảm chân thật, ấp ủ tiêu cực ở trong lòng. Điểm. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ cưa đổ Phượng Mị Nương, độ hảo cảm của nàng đạt đến 100, chủ nhân đạt được một thẻ triệu hoán anh hùng ngẫu nhiên. Âm thanh trong đầu Minh Hạo vang lên. Nghe âm thanh, Minh Hạo thở phào một cái, nhiệm vụ này nói khó không khó, nói dễ không dễ, nó bắt buộc phải chinh phục trái tim của Phượng Mị Nương, nhưng không được dùng các sức mạnh hay khống chế. Hoặc là nếu độ hảo cảm của Phượng Mị Nương tuột xuống dưới 60 coi như thất bại. May là nhờ danh hiệu vương tử ngựa giống khiến phái nữ độ hảo cảm tăng lên rất nhiều. Nhìn qua bên cạnh Phượng Mị Nương thân hình lòa lỗ, Minh Hạo mỉm cười tà ác nói, tới lúc vào vấn đề chính theo đó, tay hắn bóp ngơi kiều kiều độn mềm mại của Phượng Mị Nương. A âm thanh tiêu mị điệu đà từ cổ họng Mị Nương vang lên, nước suối từ khu rừng thần bí chảy ra, ướt giường. Từng giọt màu trắng nước suối thuần khiết chảy tí tách ra hai bên chân nàng. Minh Hạo nhỏ giọng bên thai Phượng Mị Nương, ta đưa nó vào nhé Mị Nương. A hơi nóng truyền vào thai, khiến Mị Nương cả người như bị địa giật, thân thể run lên, đôi song phong liên tục lắc lư lên xuống. Nhưng trước đó, chúng ta phải giải trí một chút, phải để cho cả thân thể uống bia nửa. Minh Hạo nghe vậy, mỉm cười tà ác nói. Sau đó, từ hệ thống mua hai chai bia Tiger hình dáng giống như lúc nãy, sau đó hắn lắc mạnh lên, rồi gỡ nắp ra. Nhân ngay lúc này, lấy thế bưng thai không kịp xét đánh, tay trái một chai, tay phải một chai, đem đóng vào khu rừng thần bí cùng vườn hoa cúc. Bởi vì lực đẩy vào rất mạnh, cho nên cả hai chai đều lọt 2/10 vào trong. Xì xì xì. Bọt bia liên tục tràn vào trong. A. Tiếng hét thảm yêu kiều thấu tận trời xanh vang lên. Chương 106, Đại chiến, 1. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng làm việc cầm thú đó với Phượng Mị Nương, Minh Hạo đem toàn bộ người Phượng ra ngoài trừ Mị Nương ra, còn lại người giết hết, kể cả già trẻ gái trai không chừa một ai. Còn các lao tổ của Phượng gia ở trước khi cho quân đội Tệ Giản tấn công, hắn đã âm thầm chạy tới đây giết sạch bọn hắn rồi. Lúc này, người nào dám giết toàn bộ Phượng gia tộc nhân ba? Âm thanh gào thét giận dữ vang lên, không gian một trận rung động dữ dội, chỉ thấy một vùng không gian rộng lớn phía trên bầu trời nứt vỡ, từng mảnh như gương không gian rơi rớt xuống, tạo thành một hố đen xoáy khổng lồ. Lệ! Từ trong không gian bên trong hố đen truyền ra tiếng Phượng hót dài, tiếng Phượng hót hàm chứa uy áp kinh khủng lan rộng xung quanh, tạo thành từng đợt sóng xung kích vô hình. Cảm nhận uy áp kinh khủng từ trên trời truyền đến, khiến Minh Hạo hô hấp có chút khó khăn, giống như có vạn tấn núi lớn đè trước ngực hắn, làm hắn hít thở có chút không thông. Phải biết, cho dù hắn đối mặt hai người nguyên lão liên bang cấp truyền thuyết, cũng có thể dễ dàng thong dong giết chết. Nhanh chóng phân thân ra một người, ra lệnh cho phân thân đem Phượng Mị Nương cùng Hỏa Thiên Hương, Hỏa Thiên Ngọc, Hỏa Thiên Linh bỏ vào phi thuyền Sệ Dỗ Y, cho các nàng rời đi trước. Còn Minh Hạo chân thân thì ở lại đây, ngẩng đầu lên nhìn hố đen khổng lồ trên bầu trời. Hắn hiện tại rất tò mò muốn biết đối phương là ai, thực lực thế nào mà có thể thả ra uy áp kinh khủng như vậy. Nếu hắn nguy hiểm đến tính mạng, cùng lắm là biến dạng cuối cùng Super Saiyan God. Khi này, hố đen ngày càng mở rộng ra hơn, có thể nói cả vùng trời đều biến thành màu đen lốc xoáy khổng lồ, nhìn vô cùng kinh khủng như ngày tận thế đến. Tên nhân loại thấp hèn, ngươi phải trả giá cho việc này. Âm thanh lạnh lùng lại chứa uy áp kinh khủng từ thiên khung vang vọng khắp Hỏa Thiên Tinh. Thậm chí vang vọng đến toàn bộ vũ trụ. Hành tinh xa lạ nào đó trong vũ trụ. Một người đàn ông nằm úp dưới đất, run rẩy bẩy như con chó chết vậy. Không chỉ hắn, tất cả người đi đường ở đây đều nằm úp xuống, cả thân thể run rẩy. Hơn 100.000 tỷ hành tinh, ngàn tỷ ngân hà, 100 tỷ thiên hà bên trong, chỉ cần sinh vật có sự sống đều cảm nhận được luồng uy áp kinh khủng này truyền đến. Toàn bộ vũ trụ, ngoài trừ ít ỏi đếm được số lượng trên 10 ngón tay, mấy lao quái vật đẳng cấp truyền thuyết đỉnh phong còn có thể chống đỡ được uy áp này, còn lại những người khác đều không thể phản kháng lại uy áp này, bọn hắn thân thể nằm úp run rẩy dưới mặt đất. Hỏa Thiên Tinh. Minh Hạo đứng núi chịu sào, cả thân thể như bị luồng khổng lồ thần sắc bình tĩnh nhìn lên hố đen khổng lồ trên bầu trời. L6 hệ. Khi này, tiếng Phượng hót tràn đầy uy áp lại vang lên, nhưng tiếng hót này có chút khác biệt với lúc trước, tiếng kêu càng kéo dài hơn lần trước. Cả vùng trời bầu trời đột nhiên tối sầm lại, sau đó chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện từng quả cầu lửa khổng lồ, che chắn toàn bộ thiên cung. Sau đó từng đám hỏa cầu như cung tên rời khỏi dây, dùng tốc độ vô cùng nhanh lao thẳng xuống dưới mặt đất. Nhìn thấy đám cầu lửa bay xuống, Minh Hạo thần sắc hiện lên hoảng sợ, ánh mắt co rút lại, khi hắn nhìn thấy đám cầu lửa, trong lòng hắn nổi lên hồi chuông báo động đỏ cấp độ nguy hiểm cao nhất, đây là lần đầu tiên ở thế giới này hắn cảm nhận được cái gọi là nguy hiểm như vậy. Hơn nữa, hắn mặc dù chưa tiếp xúc với ngọn lửa kia, nhưng biết ngọn lửa này còn bá đạo gấp 1000 lần ngọn lửa ạ mạ tệ giạt. Minh Hạo không dám kinh thường, nhanh chóng biến thân dạng ba Super Saiyan mỏ xỉ kỳ Super God. 3. Ầm 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 ầm. Sau vài giây, đám lửa ngập trời tiếp đất. Trong chớp mắt, toàn bộ hỏa thiên tinh tràn ngập trong biển lửa, khắp nơi như địa ngục lửa, vang lên từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. 10 phút sau, hỏa thiên tinh toàn bộ cháy rủi thành cho bụi thành cát bã, không còn gì sống sót, ngoài trừ một người thanh niên duy nhất còn sống sót. Hắn mái tóc vàng óng để dài tới chân, thân hình cao lớn, từng bắp ngực nhô lên trước, đôi mắt trắng dã, trong mắt không chứa một chút tình cảm, khí chất cao ngạo, lạnh lùng, vô tình. Loại này cao ngạo, lạnh lùng, vô tình giống như là đối với thiên địa vạn vật coi thường, là một loại không thèm để ý chút nào, hắn không quan tâm coi thường, phảng phất tại trong mắt hắn, mọi thứ vạn vật đều là không tồn tại đồng dạng. Loại này vô tình, là nhìn không ra nửa điểm tình cảm, một loại triệt triệt để vô tình, phảng phất như thần linh cao cao tại thượng đứng trên 9 tầng trời, cao ngạo ngó xuống nhân gian, xem thường vạn vật. Đây chính là Minh Hạo hình dáng sau khi biến thân Super Saiyan mỏ xỉ kỳ Super God cấp 8 mà thành, theo đó, khí chất, tâm tính, hình dáng, sức mạnh cũng là thay đổi, chuyển biến theo. So với lần thứ nhất biến thân Super Saiyan lệ gần, Minh Hạo càng đẹp trai, lạnh lùng hơn, chỉ khác là cái màu lông, mái tóc vàng đậm, cơ bắp càng lớn hơn so với trước, hơn nữa, không có vòng hào quang ở ngoài cùng cái đuôi giống lần trước. Nhưng dù là vậy, càng cảm giác hắn càng nguy hiểm kinh khủng hơn lúc trước. Giống như nguồn sức mạnh kinh thiên đang ngủ say trong người hắn chưa được thức giấc vậy. No 3, Super Saiyan mỏ xỉ kỳ Super God, cuối cùng biến thân. Giới thiệu, cấm kỵ lực lượng, thần linh gặp còn phải sợ hãi tránh né, là một dạng lực lượng khủng khiếp nhất vũ trụ. Đẳng cấp 7, tăng lên 1000 tỷ lần sức mạnh toàn diện. Đẳng cấp 8, mắt tăng lên 10000 tỷ lần sức mạnh toàn diện. Kỹ năng sau khi biến hình Super Saiyan mỏ xỉ kỳ Super God. Tự do điều khiển toàn bộ sức mạnh vũ trụ, thời gian, không gian, nhân quả, sinh tử, nguyên tố, bất luận vật chất, nhân loại, cơ thể, đều nằm trong điều khiển. Siêu cấm kỵ đại cầu, xóa sạch mọi thứ, kể cả thời gian, không gian, nguyên tố, nhân quả, sinh tử trong vũ trụ. Bất diệt thân thể, cơ thể biến thành ảo tưởng, nghĩa là không có thật, nó được giấu sâu trong giấc mộng tiềm ẩn con người. Cho dù cả thân thể bị diệt thành tro bụi cũng có thể nhanh chóng tái sinh. Ý niệm, một ý niệm có thể chế tạo ra mọi thứ, sinh vật, nhân thể, sinh mạng, thời gian, không gian. Hử! Ở dưới lửa của ta thiêu đốt thế mà còn sống. Ngươi thật khiến ta kinh ngạc, nhưng đáng tiếc, ngươi cuối cùng chỉ là một con run rế đang giấy chết trong tay ta. Giọng nói lạnh lùng vang lên toàn vũ trụ, bên trong âm thanh có chút bất ngờ ý vị, tiếp đó là khinh thường chi ý. Dứt lời, từ trong hố đen vươn ra một bàn tay ngọc trắng đoán, thon dài, trên móng tay còn thoa đỏ tươi sơn móng tay, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Tay ngọc khổng lồ năm ngón tay xuề ra, hướng về phương hướng Minh Hạo chậm rãi tiến đến, giống như muốn bóp chết hắn như bóp chết con kiến đồng dạng. Minh Hạo lần đầu tiên biến thân Super Saiyan mỏ xỉ kỳ Super God có chút hơi xa lạ, còn chưa quen thuộc với sức mạnh mới này. Hắn không đối hoài đến tay ngọc kia, thần sắc phi thường chấn định, bình tĩnh, thong dong, giống như bàn tay ngọc khổng lồ trên không trung kia không đáng kể gì đối với hắn. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận sức mạnh mới này. Ở thời khắc này, bàn tay ngọc khổng lồ kia đã tiến đến gần hắn. Chương 107, Đại chiến, 2. Năm ngón tay ngọc tiến đến, dễ dàng bao trùm cả thân thể Minh Hạo vào lòng bàn tay, sau đó bàn tay ngọc năm ngón ra sức bóp lại một cái thật mạnh. 5 phút, 10 phút, 30 trôi qua, nhưng không có gì xảy ra, chỉ thấy Minh Hạo lẳng lặng đứng đó nhắm mắt lại, không nhận một chút tổn thương nào, vẫn bình yên vô sự, giống như chưa có gì xảy ra. Hắn chậm chậm giơ lên một ngón tay phải, dễ dàng ngăn cản bàn tay ngọc khổng lồ bóp vào trong. Cái gì đây? Tại sao? Đây là... Không thể nào. Sức mạnh này, một người phàm nhân như ngươi làm sao lại nắm giữ sức mạnh cấm kỵ này, ngươi rốt cuộc là ai? Giọng nói lạnh lùng vang lên, nhưng khác với lần trước, bên trong âm thanh ẩn chứa run rẩy, kinh sợ, không tin tưởng, giống như đang gặp thứ gì đó vô cùng kinh khủng, nó vượt qua thế giới quan của hắn. Minh Hạo lẳng lặng nhắm mắt không nói gì, chỉ là khí thế quanh thân ngày càng mạnh hơn, từng đoàn không khí lâng lâng nổi lên xung quanh, tạo thành từng đợt sóng mạnh đẩy mọi thứ tại hắn xung quanh ra xa. Rắc. Trên bầu trời, hố đen tiếp tục mở rộng ra thêm, trong vòng vài giây, toàn bộ bầu trời hỏa thiên tinh màu xanh chuyển thành màu đen, sâu thẳm mà quỷ dị. Ta không tin ngươi nắm giữ sức mạnh đó, ngươi mãi mãi chỉ là con kiến hôi dưới chân ta. Lúc này, âm thanh ẩn chứa giận dữ, lạnh lùng, khinh thường, tiếng nói lanh lảnh gào thét toàn bộ vũ trụ, giống như bị người vũ nhục đồng dạng. Từ bên trong hố đen trên không trung lại nhô ra thêm một cái ngọc thủ khác, đưa năm ngón tay thon dài ra ngoài, năm ngón tay nhanh chóng tiến đến Minh Hạo bao vây lấy, bóp chặt lại hắn. Cút. Minh Hạo lúc này mở hai mắt ra, trong mắt lạnh lùng, vô tình, không có một chút cảm xúc của nhân loại. Hắn nhìn lên tay ngọc kia, sau đó một ngón tay khác giơ lên chỉ vào không gian. Thời không đình chỉ. Từ trong miệng lạnh nhạt phun ra bốn chữ chân ngôn như vàng như ngọc. Một giây sau, toàn bộ không gian, thời gian đình chỉ, vạn vật vũ trụ bất động, mọi thứ bất động không nhúc nhích. Chân ngôn chính là miệng là vàng, lời là ngọc, ngôn xuất ra pháp tắc theo, mọi chữ là vàng, là ngọc, pháp tắc vâng theo, làm theo. Đây là một cái chân ngôn, cấp bậc càng cao hơn cả pháp tắc, bởi vì nó là ra lệnh cho pháp tắc thực thi nhiệm vụ. Giống như chân ngôn là chủ, pháp tắc làm nô, chủ nói gì, nô vâng theo. Có thể ra lệnh cho các pháp tắc thời, không, sinh, tử. Ví như thời gian lùi bước, lập tức thời gian sẽ lùi lại, có thể tác động đến toàn bộ quy luật của mọi thứ, mà chỉ cần một câu nói. Chân ngôn chỉ có phía trên thần linh mới có thể sử dụng loại kinh khủng cấm kỵ tồn tại này. Có thể nói, một câu nói, chính là một pháp tắc, một chữ chính là pháp, các chữ hợp lại nhau trở thành tắc, pháp tắc. Theo đó, hai bàn tay ngọc khổng lồ sức mạnh không sánh nổi kia cùng lúc ngừng lại. Minh Hạo sau khi biến thân thành Super Saiyan mỏ mỏ xì kỳ Super lệ gần có thể cảm nhận được xung quanh pháp tắc. Không khí, tự nhiên, sông, hồ, nước, thời gian, không gian, sinh tử, vạn vật trong tự nhiên đều do pháp tắc tạo thành. Sau một hồi nhắm mắt cảm ngộ, Minh Hạo hiện tại có thể làm được sơ cấp chân ngôn, thời không, có thể khiến thời không đình chỉ như khi nay hắn làm. Bởi vì thời gian không cho phép, cho nên sinh tử hay cao hơn các bậc chân ngôn thì hắn chưa ngộ được. Chân ngôn chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Sơ kỳ là bước ban đầu ngộ pháp tắc thời không, có thể sơ lệnh cho thời không đình chỉ, lui lại. Trung kỳ là bước ở giữa, cảm ngộ bậc trung pháp tắc, có thể lệnh cho thời không quay ngược trở lại như lúc ban đầu, thậm chí có thể dễ dàng khiến thời gian lui lại hơn 1.000 năm trước. Hậu kỳ là bước cuối cùng, cảm ngộ rất sâu về pháp tắc, thông hiểu thiên địa vạn vật trong tự nhiên như thời không, sinh tử. Có thể tự do ra lệnh, điều khiển thời không cùng với sinh tử vạn vật. Nhưng, nó không phải hoàn toàn vô địch, cũng có điểm yếu. Thứ nhất, phải hiểu thật sâu về pháp tắc vạn vật, càng hiểu sâu, điều khiển càng mạnh, nhưng là muốn ngộ bỏ phải ra thời gian rất lâu dài, trong lúc ngộ, phải kiếm một chỗ an toàn. Nếu như trong lúc ngộ bị địch tập kích thì toàn bộ những pháp tắc đang ngộ đều bỏ sông đổ biển, kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ. Thứ hai, đối với người cùng cấp độ hoặc cao hơn là vô tác dụng, chân ngôn có thể dễ dàng bị phá giải. Thứ ba, pháp tắc chỉ là tạm thời, giống như cho thời gian đình chỉ, nhưng chỉ có thể duy trì vài phút ngắn ngủi mà thôi. Nhưng người nói ra chân ngôn càng ngộ sâu, hiểu biết về thời không, thiên địa càng sâu, thì duy trì thời gian càng lâu, mạnh, hơn. Ở lúc ngộ về thiên địa trong thời gian ngắn ngủi, Minh Hạo trong lúc vô tình phát hiện ra một cái khác, phía trên chân ngôn còn có một đẳng cấp. Minh Hạo đặt tên cho nó là quy tắc chân ngôn. Khi đạt đến cái cấp độ gọi là quy tắc chân ngôn, người đó có thể đặt ra quy tắc. Quy tắc nằm phía trên pháp tắc, mà quy tắc ý nghĩa chính là bắt buộc. Pháp tắc là luật lệ, có thể bị phá, nhưng quy tắc là vĩnh hằng, bất biến. Ví như, người ra lệnh cho pháp tắc khiến thời gian đình chỉ. Nhưng bây giờ được đặt ra quy tắc, thời gian không được đình chỉ. Thì cho dù cố gắng nói ra chân ngôn đến mấy cũng không có tác dụng với quy tắc, bởi vì quy tắc đã đặt ra là không bao giờ có thể thay đổi được, trừ phi người có cùng đẳng cấp với quy tắc mới có thể phá được pháp tắc. Minh Hạo đôi mắt không chút tình cảm nhìn lên hai bàn tay ngọc khổng lồ lơ lửng trên không trung, nói, đây chính là do ngươi chuốc lấy, nếu ngươi muốn chết thì ta tiễn ngươi một đoạn. Dứt lời, Minh Hạo tay chỉ về phía lô đen một cái, miệng phun ra câu chân ngôn vàng ngọc, không gian chuyển đổi. Trong chớp mắt, Minh Hạo cả thân thể biến mất, xuất hiện ở một thế giới khác. Trong căn phòng quý phái sang trọng, trên tường treo lấy bức đồ đằng ấn hình con phượng hoàng khuôn mặt kiêu ngạo sải hai cánh ra hai bên, xung quanh ngoài trừ một cái giường. Kệ sách cùng một cái bản, các vật dụng thường ngày thì không còn gì khác. Trong phòng có hai người, một nam một nữ. Nữ ăn mặc quần áo màu đỏ quý phái trang nghiêm, trên ngực có thêu hình con phượng hoàng lửa màu đỏ vô cùng bắt mắt. Nàng tên là Phượng Tuyệt Trần, hình dáng giống như tên nàng, xinh đẹp đến tuyệt trần. khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, ngũ quan xinh xắn, tóc đỏ dài đến chân, đôi mắt phượng hẹp dài, sóng mũi cao ngất, đôi môi dài đỏ vô cùng gợi cảm, đôi ngực tuyết trắng khổng lồ vươn ra phía trước, thân hình chữ S nơi lồi thì lồ, nơi lõm thì lõm, dáng vẻ của nàng có thể tuyệt đối được xếp vào hàng tuyệt thế mỹ nữ. Khí chất phượng tuyệt trần trái ngược với dáng vẻ nóng bỏng là lạnh lẽo như băng, không những không khiến người rời xa, mà còn làm người gây nên ham muốn phải chinh phục nàng cho bằng được. Dáng vẻ xinh đẹp lại kết hợp với khí chất của nàng khiến nàng vô cùng hoàn mỹ, hơn nữa có thể vì nàng, ngàn vạn nam nhân trái tim rơi rớt, nguyện hy sinh, chịu chết vì nàng. Phượng Tuyệt Trần ngồi dưới đất sắc mặt trắng bệch nhìn đứng bên cạnh người thanh niên khuôn mặt tuấn tú, làn da trắng như mỹ nữ, tóc vàng dài đến chân. Đôi mắt trắng dạ không có trong đen, khí chất lạnh lẽo vô cùng. Trên mặt không hiện ra cảm xúc, thần sắc, giống như người chết đồng dạng. Minh Hạo nhìn xung quanh một lát, sau đó quay lại nhìn Phượng Tuyệt Trần, lạnh lùng nói, ngươi hiện tại có thể đi chết được rồi. Nói xong, không thèm thương hoa tiếc ngọc hay vì dáng vẻ xinh đẹp của Phượng Tuyệt Trần mà nương tay, một quyền tụ lại tất cả sức mạnh chấn động, nắm tay tàn nhẫn mà đánh xuống đầu nàng thật nhanh. Cợt giặc âm thanh giống như tiếng gương bể vang lên khắp phòng. D9, một giờ khuya rồi, ai thức cờ mở tờ nào mặt dễ thương. Bản quyền thuộc về anh. Chương 108, Thế giới mới. Bổ sung. Mạnh khi biến thân cấp cuối gột xài giản thì không thể sử dụng hai mắt gìn nghệ gẳng cùng xạ gìn gẳng, nếu như chỉ biến thân xài giản no 1 cùng no 2 thì có thể. Hiện tại mạnh qua thế giới huyền huyễn nhé, coi như thành cờ mở nở đồng nhân đi. 3. Cợt giặc âm thanh giống như tiếng gương bể vang lên khắp phòng, từng khe nước tinh tế trên đầu lâu của Phượng Tuyệt Trần hiện ra. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Phượng Tuyệt Trần hiện lên thần sắc không thể tin, đôi mắt Phượng xinh đẹp nhìn về người thanh niên khuôn mặt tuấn tú mà lạnh lùng. Nàng thật sự không nghĩ trên đời có một nam nhân tâm tính lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy, không thèm nhìn vẻ đẹp nàng hay thương hoa tiếc ngọc dù chỉ một chút, không chút do dự lập tức ra tay giết nàng. Nhìn đôi mắt trắng dã, bên trong không có một chút gọi là tình cảm hay cảm xúc, hắn không chút do dự ra tay đánh giết nàng. Hắn là hạng người nhẫn tâm, vô tình đạt trình độ thế nào lại có thể như vậy? Chẳng lẽ vẻ đẹp của nàng không khiến hắn do dự dù chỉ một chút? Phượng Tuyệt Trần tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, trước khi chết. Trong đầu nàng luân chuyển muôn vàn suy nghĩ về Minh Hạo, nàng cuối cùng vẫn không hiểu, một người vô tình như vậy vẫn là con người ư. Giác khuôn mặt từng mạch máu xuất hiện, lan tràn khắp khuôn mặt, tai, mũi, họng, miệng tràn ngập máu. Sau cùng, đầu của nàng nổ nát bấy thành phấn, tiếp đó cả thân thể tiếp theo đó xuất hiện từng vết rách nát ra. Vài giây sau, toàn bộ thân thể nổ nát, hóa thành một bãi máu tươi tuyệt mỹ, diễm lệ. Một người thuộc phượng tộc dòng chính cứ thế vẫn lạc dưới tay Minh Hạo. Nhìn bãi máu tươi mỹ lệ dưới đất, Minh Hạo mặt không đổi sắc, bình tĩnh như nước, trên mặt không biểu hiện cảm xúc khác thường nào, giống như vừa mới giết chết con gà đồng dạng. Hắn quay người lại, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Một tiếng sau, bãi máu tươi dưới sàn đột nhiên co rút thu nhỏ lại, hóa thành cục máu nhỏ, kích cỡ của nó chỉ bằng nắm tay trẻ sơ sinh, nó bay lên, lơ lửng giữa không trung, sau đó dùng tốc độ vô cùng nhanh thoát ra căn phòng, bay về phương hướng nào đó không ai biết. Căn phòng rộng lớn, bên trong tràn ngập khí tức xa hoa, quý phái. Ngồi trên ghế xa lọn, mỹ phụ màu da trắng như tuyết, mái tóc đỏ rực để dài tới chân, thân hình đầy đã quyến rũ, môi đỏ thấm nhuận, xinh đẹp đến tuyệt mỹ. Người mỹ phụ quanh thân tản ra khí chất quý phái, khỏe miệng ti tí mỉm cười vui vẻ, nhìn về người trung niên bên cạnh, cười nói, một tháng sau là toàn thể đại thiên thế giới lần thứ 10 đại chiến sắp bắt đầu, không biết hiện giờ con gái chúng ta ra sao rồi, thiếp thân thật lo lắng cho nàng. Người mỹ phụ khi nói, tay phải khoan thai chậm rãi cầm lên chén trà trên bàn. Môi hấp một hơi nhỏ rồi để xuống bàn. Từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất, từ lời nói cho đến cử chỉ bưng trà uống, làm nàng vô hình tạo ra khí tức tự nhiên cao sang mà quý phái. Ngồi bên cạnh là một người tuyệt mỹ trung niên, đầu tóc đỏ để ngắn, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, thần sắc nghiêm trang, người mặc áo bào vàng, đầu đội mũ phượng, làn da vô cùng trắng mịn như trẻ con. Thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh, cho dù chỉ là ngồi không, cũng khiến hắn toát ra không giận mà uy khí thế. Tổng hợp lại, có thể thấy người trung niên này hồi lúc còn trẻ là một thanh niên tuyệt thế phong hoa mỹ nam tử. Người trung niên nghe vậy chỉ cười nói, ngươi yên tâm, nếu ta đoán không sai, dựa theo thiên phú của nàng thì lúc này đã đạt đến cảnh giới khai đạo đỉnh phong, bên trong thi đấu có thể dễ dàng tiến vào top 50, thậm chí là top 30, nếu may mắn thì có thể lọt top 10 vòng trong. Trọng giọng nói có chút kiêu ngạo, còn có một chút tự hào khi nói về đứa con gái của hắn. Phải biết Phượng Tuyệt Trần bên trong phượng tộc nàng là người trẻ tuổi thiên phú tốt nhất. Phải biết nàng chỉ mới 362 tuổi đã đột phá năm đột phá đến diễn đạo cảnh, Phượng Tuyệt Trần bởi vì chuẩn bị thi đấu đại thiên thế giới cho nên nàng rời xa nhà, nàng hiện tại đã bế quan hơn 100 năm này. Lúc này hai người đang trò chuyện vui vẻ, khi này hai người như cảm nhận gì đó, cùng lúc đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Tại lúc này, một giọt máu nhỏ xíu tí tẹo dùng tốc độ vô cùng nhanh từ phía trên bay xuống dưới. Nhìn thấy giọt máu, hai người sắc mặt đột nhiên chuyển thành trắng bệnh, giống như bị trĩ nặng mất quá nhiều máu đồng dạng. Thu. Người trung niên không biết từ đâu lấy ra cái lọ thủy tinh hình trụ loại nhỏ, hắn nhìn giọt máu trên trần nhà, vội vàng quát lên một tiếng. Theo tiếng thu vừa dứt, giọt máu như có linh tính tự động bay vào lọ thủy tinh. Người trung niên thấy giọt máu bay vào lọ, tay nhanh chóng đậy nắp lại, sau khi đậy xong nắp, hắn không khỏi thở phào một cái. Ngồi bên cạnh người Mỹ phụ thấy giọt máu bay vào trong lọ, cũng không khỏi thở phào một hơi. Sau đó, cả hai trong mắt bắn ra sát cơ kinh khủng cực độ, trên mặt thần sắc gâm trầm như muốn chảy nước. Người trung niên quay đầu lại, nói với người Mỹ phụ đứng bên cạnh, Nguyệt Nhi, ta đi điều tra xem tên xuất sinh nào can đảm dám giết con gái ta, ngươi ở đây chờ đợi tin tức. Người Mỹ phụ được gọi là Nguyệt Nhi gật đầu, nàng lo lắng nhìn trung niên, nói, Trấn ca đi cẩn thận. Ta biết, ta hoài nghi việc này có thể do các thế lực thù địch gây ra, ta sẽ đi điều tra làm rõ chuyện này, ngươi ở đây cẩn thận, hiện tại trước khi ta làm rõ chuyện này ngươi đừng đi ra ngoài. Người trung niên gật đầu, thái độ nghiêm túc, dặn dò kỹ càng. Nói xong, hắn nhanh chân bước ra khỏi cửa, để lại cô đơn một người mỹ phụ đứng ngơ ngác trong phòng. Ẩm. Con của ta, xuất sinh nào giết con ta, ta muốn đồ cửu tộc hắn, bắt hắn phải trả giá đắt cho việc này bốn. Sau khi người trung niên rời đi, người mỹ phụ tên Nguyệt Nhi bỗng nhiên điên cuồng la hét, không còn giữ dáng vẻ bình tĩnh quý phái, cử chỉ cao nhã như trước. Hai mắt nàng đỏ lên, từng giọt lệ trào ra, nàng như không có chỗ phát tiết, đập phá lung tung đổ đạt trong phòng. Cờ ho hó tờ cờ e e tờ. A, Phượng Tuyệt Trần nàng bế quan đi ra kìa, nhanh chân tới. Nữ thần Tuyệt Trần của chúng ta rốt cuộc bế quan ra rồi sao? Làm ta không uổng công sức mỏi mòn chờ đợi ở đây. Chỉ cần nhìn nàng thôi thì cho dù có chết ta cũng hạnh phúc rồi. Đám người thanh niên tài tuấn đứng ngoài cửa chờ đợi, lúc này nghe tiếng cửa mở ra, bọn hắn giống như những tên ăn xin đói bụng, nhanh chóng cướp giật chỗ đứng, nhào vào làm thành một hàng dài ở hai bên, nhường một lối đi cho nữ thần của bọn hắn. Nhưng, cửa mở ra, đập vào mắt bọn hắn không phải nữ thần Phượng Tuyệt Trần, mà là một người thanh niên ăn mặc quái dị, khuôn mặt tuấn tú, làn da trắng như tuyết, tóc vàng để dài tới chân, trên mặt không biểu hiện một chút cảm xúc ba động. Minh Hạo mở cửa ra, nhìn thấy đám người xếp thành một hàng dài hai bên, trên mặt không xuất hiện bất kỳ cảm xúc kinh ngạc hay bất ngờ gì, giống như đã biết trước đồng dạng. Minh Hạo cước bộ tiếp tục đi tới trước, thong dong bình tĩnh, lạnh nhạt, như không có gì có thể khiến hắn dao động được, cho dù đứng trước mặt hắn là thần linh đi chăng nữa. 25. Tác giả, ngồi từ chưa giờ, làm cái đẳng cấp, bối cảnh mới, cho nên hơi lâu, sổ gì mở nở. Mai 2C3C bình thường như mọi ngày, buổi trưa cỡ 1H đến 2H chưa có. Chương 109, ai giết con ta? Minh Hạo lúc này vẫn còn duy trì hình dạng Super Saiyan mò mò xỉ kỳ Super Gột như cũ, hắn lạnh lùng bước lên phía trước. Đứng lại, ngươi là ai? Tại sao ngươi lại từ trong căn phòng Phượng Tuyệt Trần đi ra? Tên xuất sinh kia, ngươi làm gì Phượng Tuyệt Trần của chúng ta? Người đâu bắt hắn lại, phải nhanh chóng tra hỏi hắn ngay lập tức. Đúng đấy, bắt hắn lại, đừng cho hắn chạy thoát. Đám thanh niên hơi sửng sốt sau lập tức lấy lại tinh thần, mỗi người tay chỉ vào Minh Hạo, giọng gào thét lên, tình cảnh này y như bắt tên ăn trộm tặc vậy, nhìn vô cùng hài hước. Một đám hộ vệ sau lưng những công tử ca này nghe vậy, nhanh chóng chạy đến Minh Hạo, bao vây hắn lại. Minh Hạo khuôn mặt lạnh lùng không đổi sắc, nhìn đám người xung quanh một vòng, lạnh lẽo nói, run rế, không muốn chết thì cút ngay lập tức. Ta cho các ngươi 3 giây. Âm thanh hắn lạnh như cửu u địa ngục, khiến đám người ở đây cảm thấy cả thân hình như rơi vào hầm băng, toàn thân đều lạnh theo, đám người run lạnh một cái. Đám công tử ca này là người nào? Không phải con trai của cự bá một phương thì cũng là đại tướng, phú thương, thánh tử, cao quý đại thế gia vọng tộc. Hơn nửa mỗi người đều thiên phú siêu cấp thiên tài trở lên, là phượng, rồng trong loài người, trong xương cốt bọn hắn đều thấm nhuần kiêu ngạo, bướng bỉnh vô cùng. Lúc này đám công tử ca nghe Minh Hạo nói đám người không những không sợ hãi, mà còn hiện lên giận dữ. Một công tử ca nghe vậy nhịn không được nhiệt huyết sôi lên đầu, một chân bước ra đứng trước mặt Minh Họa, tay cầm quạt, tay kia chỉ vào mặt hắn, thần sắc kiêu ngạo, trong mắt hiện lên mặt giận dữ, nói, ngươi là thằng con hoang nào dám ở đây phách lô. Tên công tử ca còn chưa nói hết lời, bị Minh Hạo giơ nắm đấm, đánh ngang thật nhanh về phía trước một phát, trên nắm đấm ẩn chứa năng lực đoàn bong bóng, cũng chính là năng lực chấn động đánh vào mặt hắn. Bởi vì khoảng cách quá gần, với lại tên công tử ca kia không nghĩ đến Minh Hạo lại to gan lớn mật như thế, ở dưới tình huống cùng ý nghĩ khinh thường này, khiến hắn không kịp phản ứng né tránh hay đón đỡ, rốt cuộc, cả khuôn mặt hắn ăn toàn bộ nấm đấm của Minh Hạo. Cợt giặc âm thanh như mặt kính bể vang lên. Trong phút chốc, khuôn mặt tên công tử ca bị Minh Hạo đánh trúng xuất hiện lan tràn từng vết nứt, giống như từng khe rãnh của tảng băng bị nứt ra vậy. Âm theo đó, đầu lâu hắn đột nhiên nổ tung thành huyết vụ, cả thân thể thẳng tắp ngã xuống đất, trái tim ngừng đập, chết. Tình cảnh này diễn ra quá nhanh, khiến đám công tử Hoa Hoa không khỏi ngây người một hồi. Một hồi sau bọn hắn mới lấy lại tinh thần, cả đám công tử ca sắc mặt xanh mét, nhanh chóng dưới hộ vệ yểm trợ phía trước rút lui, cách xa Minh Hạo hơn mười mấy mét mới dừng lại. Hừ. Run rế ngu xuẩn, vô tri Minh Hạo nhìn thi thể không đầu dưới đất, hắn hừ lạnh một tiếng, bên trong giọng nói ẩn chứa vô cùng khinh thường, tựa như vừa rồi giết con run rế không đáng nhắc đến đồng dạng. Hán, tên này là tên điên, vậy mà dám giết Lục Ngạn Hoa, phải biết hắn là con của tông chủ Kim Nguyệt Tông, lần này cho dù hắn có thực lực mạnh thế nào đi nữa cũng không chạy thoát khỏi cái chết, Kim Nguyệt Tông càng là đại tông môn đứng thứ 7 trong 10 tông môn mạnh nhất ở đại thiên thế giới. Tông chủ Kim Nguyệt Tông là người vô cùng âm hiểm, tàn nhẫn, có thù tất báo, lần này tên điên kia dám giết con hắn, chắc chắn lần này tên tổng chủ sẽ nổi khùng lên, sẽ bằng mọi giá sẽ giết tên điên kia cho bằng được. Một người công tử ca nhìn thấy Minh Hạo giết không nhịn được run rẩy nói. Tên Lục Ngạn Hoa chính là người công tử ca xui xẻo mà Minh Hạo khi nay mới vừa giết chết. Còn Kim Nguyệt Tông chính là một trong 10 tông môn mạnh nhất đại thiên thế giới, hơn nửa còn xếp hạng thứ 7 trong 10 đại tông môn. Bên trong tông môn cao thủ như mây, quan hệ cùng năng lượng vô cùng rộng lớn, là một trong những con quái vật khổng lồ, trải qua nhiều mưa gió vẫn có thể đứng sừng sững ở đại thiên thế giới hơn vạn năm không ngã. Phải biết đại thiên thế giới có hơn 100.000 vạn thế gia, danh môn, các thế lực tồn tại, mọc lên san sát nhau, hơn nửa mỗi tông môn, thế gia quan hệ vô cùng rắc rối, nếu lợi ích bị đụng chạm, thì bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào để liên thủ với người khác để giết kẻ địch của mình. Cho nên ở vạn năm, hơn 100.000 vạn cái thế lực lớn nhỏ từ phồn vinh đi đến tàn lụi. Mà Kim Nguyệt Tông có thể duy trì, đứng vững vạn năm trên đại thiên thế giới, trải qua nhiều sóng gió lớn nhỏ không suy sụp, hơn nửa còn là đại tông môn đứng thứ 7 ở đại thiên thế giới, mới có thể thấy Kim Nguyệt Tông thực lực kinh khủng như thế nào. Tông môn phân chia đẳng cấp làm 4 cái đẳng cấp, tông môn bình thường, gọi tắt là tông môn, tiểu tông môn, đại tông môn, siêu cấp môn phái, thánh địa. Gia tộc cũng như tông môn, chia làm 5 phẩm cấp, gia tộc bình thường, tiểu gia tộc, đại gia tộc, siêu cấp gia tộc, cổ tộc. Nơi đây tên là đại thiên thế giới, là một thế giới vô cùng đẫm máu, tàn nhẫn, hắc ám, nhu mô. Nơi đây chính là tụ tập ngàn vạn anh tài từ các vị diện cấp thấp tiến đến. Nơi này là thiên đường của cường giả và địa ngục của người yếu. Nơi đây tôn trọng cường giả, khinh thường người yếu. Giống như chỉ cần một người thường không có thực lực, không có bối cảnh, xui xẻo đắc tội với con em danh môn thế gia, liền qua ngày mai, cả tộc đó đều chôn vùi bồi tội theo hắn. Nếu như bắt được hắn ta, chúng ta có thể được Kim Nguyệt Tông tông chủ ban thưởng a. Lúc này, có một người thanh niên khuôn mặt như chuột, bên trong ánh mắt lóe ra tia tham lam, âm hiểm nói. Hạc ca nói rất đúng, nếu như lấy được đầu hắn thì có thể được tông chủ Kim Nguyệt Tông trọng thưởng a, đan dược, pháp bảo, vũ khí ta vừa nghĩ đã thèm. Xuyên Thiên Hạc đại ca đúng là anh minh thần võ a, cơ trí hơn người, không hổ là tuyệt thế thiên tài hiếm có ở đại thiên thế giới. Đúng là cha nào con ấy, cha Xuyên Quân Bằng, con Xuyên Thiên Hạc, hai người họ đều là rồng trong loài người. Đám thanh niên ăn mặc cẩm bào nghe người thanh niên khuôn mặt chuột kia nói, liên tục gật đầu phụ họa, nịnh nọt, khen ngợi hắn. Xuyên Thiên Hạc được mọi người khen ngợi, nịnh nọt, trong lòng cực kỳ đắc ý, khuôn mặt vểnh lên tận trời xanh, y ỉa như trên thế giới này chỉ có mình hắn là thiên chi tiêu tử vậy. Xuyên Côn Bằng chính là một dược đế chính tông, hàng thật giá thật, hắn bởi vì là dược đế, có thể khiến người đột phá cảnh giới bằng đan dược, cho nên có thể lệnh cho 10 đại tông môn, thậm chí 4 thánh địa, cổ tộc làm việc, phục vụ, bảo vệ cho hắn. Thử nghĩ, một viên đan dược chỉ cần nuốt vào, sau đó chờ đợi một giờ sau liền đột phá cảnh giới, so với miệt mài bế quan tu luyện chục năm hoặc hơn 100 năm để đột phá, là ngươi sẽ chọn cái nào? Câu trả lời này không nói cũng biết. Cho nên có thể thấy được lợi hại, trịnh trọng, nặng nề, mạnh mẽ của hai chữ dược đế là như thế nào? Là ai, người nào giết con trai ta bốn? Lúc này, một tôn bóng mờ khổng lồ, thân thể hắn sừng sững nguy nga như ngọn núi, hắn đứng giữa thiên khung gào thét. Âm thanh trầm thấp vang dội khắp trời đất. Tôn khổng lồ bóng mờ cự nhân vừa xuất hiện, lập tức cả thế giới như bị chao đảo, liên tục ngả nghiêng lên xuống. Bầu trời như bị âm thanh này chấn nát, tạo thành từng mảnh vỡ thiên không rơi rớt xuống dưới. Mà đám người thanh niên công tử nghe âm thanh này hai tai chịu không nổi, máu tươi từ hai tai chảy ra. Nhìn thấy tôn bóng mờ này, đám thanh niên lập tức sắc mặt trắng bệch, không màng đến hai tai đau đớn chảy ra máu, bọn hắn nhanh chóng chạy ra xa hơn chục ngàn mét mới dừng lại. Không ngờ tông chủ Kim Nguyệt Tông lại yêu thương Lục Ngạn Hoa đến mức không tiếc hy sinh một phần linh hồn bổn nguyên của mình, đưa hình chiếu in ấn vào linh hồn hắn, đáng tiếc hiện tại đã quá chậm, người đã chết thì không thể cứu vãn được nữa. Một người công tử ca nhìn cự đại tôn bóng mờ đứng giữa không trung, lại nhìn thi thể không đầu nằm dưới đất của Lục Ngạn Hoa không khỏi thở dài, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Hình chiếu, chính là bản thể phân thân ra, thông qua bảo vật hoặc là thứ gì đó để làm môi giới. Một hình chiếu rất yếu, chỉ bằng tháng một năm một không sức mạnh, hơn nửa thời gian rất ngắn, còn tùy theo bảo vật, vật môi giới. Để chịu tải sức mạnh của phân thân thì phải có thứ gì đó ví như bảo vật để làm môi giới, bảo vật càng mạnh thì hình chiếu phân thân càng mạnh, thời gian tồn tại càng lâu. Nếu hình chiếu chết mất thì bản thể phân thân chỉ là tổn thương một chút, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là khỏi hẳn. Nhưng linh hồn bổn nguyên thì khác, bổn nguyên chính là gốc của linh hồn, nếu như dùng bổn nguyên thay thế làm môi giới cho hình chiếu thì việc này rất hiếm có, chỉ có những người quan trọng đối với bọn hắn, thì bọn hắn mới nguyện lấy bổn nguyên làm môi giới. Bổn nguyên y dị như hình chiếu vô cùng yếu, có điều nếu như bổn nguyên bị thương thì rất khó khôi phục lại, phải cần thiên tài địa bảo, linh hồn mới có thể chữa trị hồi phục lại. Mà một người không đầu vừa chết giống như Lục Ngạn Hoa, muốn làm cải tử hồi sinh rất khó, đây chính là hành động nghịch thiên, muốn cứu sống người đã chết không nhưng phải bỏ ra rất nhiều đại giới, dược liệu quý giá, mà còn phải cần nhiều điều kiện khác, cùng với chỉ có những lao quái vật sống hơn trăm vạn năm đẳng cấp dược sư, như dược tôn hoặc dược thần mới có thể còn cứu kịp. Nhưng bọn hắn hiếm như lá mùa thu, hơn nửa những lao quái vật này tính khí thất thường, thường xuyên đóng cửa bế quan luyện dược, cho dù là thánh địa mấy lao tổ bên trong cũng không dám đắc tội với bọn hắn. 4. Đẳng cấp dược sư. Tiểu dược sư, đại dược sư, dược vương, tiểu, đại, dược đế, dược tôn, dược thần. Chương 110, Minh Hạo âm hiểm, 1. Tôn bóng mờ khổng lồ ánh mắt chuyển động, hắn thần niệm tản ra xung quanh, xem xét một vòng. Tôn bóng mờ này như phát hiện cái gì, chợt quay người lại, hai mắt nhìn về đám thanh niên tuấn tú đứng ở góc đằng kia. Ánh mắt của hắn như mang theo một phiến thiên địa, nặng nề mà vô hình đem đám người hô hấp khó khăn, hít thở không thông. Tôn bóng mờ đứng tại thiên khung sừng sững như tòa núi lớn, nhìn chằm chằm đám người, hai mắt hắn meo nhỏ lại thành một đường thẳng, như có điều suy nghĩ gì đó, hắn trầm mặc một hồi, không nói lời gì. Đám người trẻ tuổi thấy tôn bóng mờ khổng lồ nhìn chằm chằm không nói gì, áp lực trong lòng bọn hắn càng lớn hơn, sau lưng mồ hôi lạnh đổ như mưa, thân thể, tay chân run rẩy liên tục. Mặc dù bọn hắn là thiên chi kiêu tử, rồng trong loài người, mỗi người đều có bối cảnh lớn khiến người không dám đắc tội. Nhưng đối với một tên điên có thù tất báo, hơn nữa là một người có thực lực vô cùng kinh khủng, ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì điên cuồng. Vài phút sau, như đã nghĩ xong, tôn bóng mờ khổng lồ hai mắt lạnh lùng nhìn đám người, âm thanh như kinh lôi rền vang lên bên tai, khiến đám người một trận đau thai nhức óc. Trong các ngươi, ai là người giết con trai ta? Câu hỏi đơn giản, nhưng cũng khiến cho đám người cả thân thể lung la lung lay như say rượu, từng người một thân hình bắt đầu đứng không vững ngã xuống đất. Đám thanh niên nghe cự tôn bóng mờ hỏi, ánh mắt nhìn ta, ta nhìn người. Âm thầm nháy mắt ra hiệu cho nhau. Dưới tinh thần niệm lan tỏa xung quanh, các động tác ám chỉ của bọn người không chạy khỏi mắt hắn, dù chỉ là một cái nháy mắt trong tích tắc. Nhưng hắn không nói gì, chỉ là lẳng lặng chờ đợi câu trả lời từ đám người. Vài phút sau, cự tôn bóng mờ thấy đám người liếc mắt đưa tình liên tục, tới giờ còn chưa có người đi ra, làm hắn có chút mất hết kiên nhẫn muốn bạo phát. Ở ngay tại lúc này, một người thanh niên ăn mặc hoa bảo từ trong đám bước ra, sắc mặt trắng bệch như bị bệnh. Mồ hôi từ trên mặt rơi xuống như mưa, hắn hai chân run rẩy liên tục, nước đái từ đũng quần tràn ra, tình cảnh này giống như con chó sắp bị người cắt chim đem đi ăn đồng dạng. Đứng phía sau hắn, đám người trong lòng cầu nguyện. Ngươi cố gắng lên, nếu ngươi chết thì có bọn ta ở tại đây, xây cho ngươi một cái mộ bia hoành tráng nhất đại thiên thế giới, sau đó ở ngày này năm sau luôn luôn đến thắp hương cho ngươi vài nén nhang, cúng vài con gà quay, heo quay thượng hạng. Người thanh niên như là cảm nhận được động viên từ đám bạn gây ở phía sau. Hắn hai mắt hiện lên cảm động, nước mắt không tự chủ trào ra từng giọt lệ nóng, hắn cả người run như cầy sấy dũng cảm bước ra vài bước phía trước. Hắn ánh mắt yếu ớt ngước nhìn lên bóng người khổng lồ, lắc đầu liên tục, run run nhỏ giọng, yếu ớt nói, thưa đại nhân, không phải là chúng ta giết Lục Ngạn Hoa công tử. Hử! Khổng lồ bóng người nghe vậy có chút sửng sốt, hắn ánh mắt hoài nghi nhìn đám người, thần sắc trên mặt hiện lên âm trầm, hỏi, không phải bọn ngươi thì là ai? Chẳng lẽ là con ta tự nhiên chết? Là chính là hắn giết thưa đại nhân. Thanh niên ăn mặc lục bào âm thanh run run sợ hãi, nói. Sau đó tay chỉ về phía Minh Hạo vị trí đứng lúc nãy. Nhìn qua, lúc này thân ảnh của Minh Hạo hoàn toàn biến mất. A, tên kia mới khi nãy ta thấy còn đứng đó, hắn lúc này đâu mất tiêu rồi. Người thanh niên kia nhìn khoảng trống không mảnh đất, ngoài trừ căn nhà của Phượng Tuyệt Trần cùng bãi cỏ, dưới mặt đất nằm lẳng lặng thi thể không đầu của Lục Ngạn Hoa thì không còn gì khác. Hắn tưởng rằng mình bị ảo giác. Lập tức lấy tay liên tục rủi rủi mắt vài lần, nhìn kỹ lại vài lần, vẫn là không thấy một bóng người nào. Đám thanh niên ở sau theo đó cũng là một mặt ngượng bực nhìn chằm chằm khoảng trống không. Đây là chuyện gì, ta nhớ tên kia vừa mới ở đây tức thì tại sao biến mất rồi. Đám người kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt lăng lăng, vẻ mặt ngượng bức nhìn xung quanh như đang tìm kiếm vật gì đó quan trọng. Tôn Cự Đại bóng mờ liếc nhìn theo ngón tay người thanh niên chỉ, thấy ngoài trừ thi thể không đầu của con trai hắn thì không có gì khác. Ngươi là đang trêu chọc ta. Tôn Cự Đại bóng mờ âm thanh như lôi như sấm, sắc mặt một hồi vặn vẹo đến đáng sợ, ánh mắt âm hàn nhìn người thanh niên dũng cảm kia hỏi.
Ta nghe hỏi, thanh niên dũng cảm sắc mặt trắng bệnh, lấp bấp ba chữ ta mà không biết nói cái gì cho phải, hắn theo bản năng hai chân lùi lại phía sau. Kẻ giỡn mặt ta phải chết.
Âm thanh như sấm vang lên khắp đại địa, chỉ thấy Tôn bóng mờ một tay thò ra chụp, trong tích tắc, bàn tay hắn như không có khoảng cách, trong giây lát đã chụp tới đầu người thanh niên, sau đó hắn không chút do dự bóp nhẹ một cái.
Xì.
Âm thanh xì vang lên, nghe thấy âm thanh, đám công tử đứng ở sau giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái đầu của người thanh niên dũng cảm bị bàn tay bóp nát, máu tươi từ thân thể hắn phun ra như suối.
A, chúng ta vô tội.
Không phải là chúng ta, là tên kia giết.
Ngươi không được giết ta, nói cho ngươi biết, cha ta là tông chủ.
Ngươi dám giết chúng ta liền cha ta sẽ không tha cho ngươi ba. Đám thanh niên tài tuấn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt đã trắng càng trắng hơn, giống như khuôn mặt được bôi kem và vaseline đồng dạng. Trong lòng bọn hắn kinh sợ vô cùng, một bên nhanh chân lui về phía sau, một bên la hét ồn ào, thậm chí là uy hiếp.
Ta hỏi lại lần cuối cùng, là người nào giết con trai ngoan của ta?
Ta hiện tại nhẫn mại có giới hạn.
Cự đại bóng người thần sắc căm trầm, dáng vẻ có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn đám người, trầm giọng nói.
Này, người các ngươi đang tìm đang đứng ở đây.
Khi này, một âm thanh trẻ tuổi vang lên, khiến đám người bất ngờ nhìn lại.
Đó là một người thanh niên khuôn mặt tuấn tú, mái tóc đen nhánh, đôi mắt nhìn vô cùng tà dị, một đỏ một tím, làn da trắng như tuyết. Trên mặt hắn treo lấy nhàn nhạt mỉm cười, thần sắc bình tĩnh ung dung tự tại đứng đó.
Người này không ai khác, chính là Minh Hạo.
Hắn, chính là hắn giết Lục Ngạn Hoa thưa đại nhân bốn.
Đúng, chính là hắn, hắn là thủ phạm giết con trai của đại nhân.
Chúng ta không liên quan đến hắn.
Ha, lần này hắn chết chắc, không nghĩ hắn ngu như vậy. Đây không phải là muốn tìm đường chết không phải chết trong truyền thuyết sao?
Đám thanh niên tài tuấn thấy Minh Hạo đứng đó, trong lòng không khỏi thở phào một hơi, lập tức trên mặt hiện ra vui mừng như điên, tay chỉ vào hắn, nhanh chóng nói.
Thử chính là hắn.
Tôn bóng lưng khổng lồ nghi ngờ nhìn Minh Hạo, quay qua đám người hỏi.
Vâng, chính là hắn thưa đại nhân, chúng ta có thể lấy danh nghĩa thể chính là hắn giết con trai đại nhân.
Đám người nghe hỏi, liên tục gật đầu nói, vội vàng thề thốt.
Thề. Đây chính là việc trọng đại kiêng kỵ vô cùng, bởi vì khi thề, thiên địa thế giới sẽ chính dám lời nói, nếu như lời thề sai, trái với lời thề, trong lòng đạo tâm sẽ lưu lại bóng mờ, khi độ kiếp hoặc tu luyện có thể gặp phải tâm ma quay phá, nhẹ thì tàn phế, thần chí điên điên cùng cùng, nặng thì chết.
Tác giả vừa mới lên trước BTV, biên tập viên, cho nên hôm nay vô cùng bận, chỉ có thể 2C sổ gì mở nở. Chương 111, Minh Hạo âm hiểm, 2. Xin lỗi mọi người, viết nhanh quá thiếu. Bổ sung tông môn đẳng cấp, siêu cấp tông môn, dưới thánh địa.
Tông môn, tiểu tông môn, đại tông môn, siêu cấp tông môn, thánh địa 3.
Hình chiếu người khổng lồ nghe đám người thề thốt, không tiếp tục lại hoài nghi bọn hắn. Hắn quay đầu lại, chậm rãi đánh giá người thanh niên trước mắt này. Mặt mũi tuấn tú, tóc đen, làn da trắng như tuyết. Tinh thần niệm ba động, bắt đầu tản ra xung quanh dò xét trước mắt người thanh niên này. Dù sao, hắn là tông chủ một phương đại môn phái, ít nhất có trí thông minh nhất định. Hắn cũng không phải loại giận lên làm mất lý trí ngu xuẩn kia. Tinh thần lực bắt đầu xâm nhập, do xét người thanh niên cơ thể tình huống. Vài giây sau, hắn mày nhăn lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm người thanh niên như có như không treo vẻ mỉm cười trước mắt.
Hả, lạ vậy, sao tinh thần lực của ta không dò xét được hắn, tinh thần lực giống tràn vào cơ thể giống như đá chìm vào biển sâu không thấy đáy.
Trong trường hợp này chỉ có hai khả năng, một là do người thanh niên trước mặt này là người phàm, còn khả năng thứ hai chính là... Người thanh niên này là cường giả chân chính, giả heo ăn thịt hổ các loại, khiến tinh thần lực hắn không dò xét được. Nhưng hắn không tin một người phàm có thể giết được con trai hắn, phải biết hiện tại Lục Ngạn Hoa tu vi đạt đến diễn đạo cảnh A trung kỳ A. Hơn nửa tên thanh niên kia đối diện với hắn, bộ dáng thong dong tự tại, nào có áp lực run cầm cập như đám thanh niên đứng ở đằng kia. Như vậy lớn nhất chỉ có khả năng thứ hai, tiền bối giả heo ăn thịt hổ, còn dáng vẻ trẻ tuổi kia thì có thể đạt đến đẳng cấp cao, cải lao hoàn đồng.
Không được. Không thể mạo hiểm đối đầu với người thanh niên này.
Trong phút chốc, đại não hắn vận chuyển liên tục ngàn vạn suy nghĩ. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy Minh Hạo có khả năng là tiền bối vừa xuất quan, giả heo ăn thịt hổ. Dù sao đại thiên thế giới vô cùng rộng lớn, cường giả đông như kiến. 3.000 thế giới chỉ là hạ giới thôi, mà đại thiên thế giới chính là nơi tập hợp từ 3.000 thế giới, vị diện, khác nhau đột phá, phi thăng đến đây. 3.000 thế giới, cũng chính là lấy 3.000 đại thế giới lớn nhất làm chủ thí điểm để phi thăng lên đây. Bên ngoài còn có hàng ngàn vạn thế giới, trung thế giới, tiểu thế giới khác không đếm hết. Giải thích đơn giản là, người từ tiểu thế giới đột phá, phi thăng lên trung thế giới, sau đó từ trung thế giới lên đến đại thế giới, mà đại thế giới chính là nằm trong số 3.000 thế giới đó, sau đó từ 3.000 thế giới lại tiếp tục phi thăng đến đại thiên thế giới, cũng chính là điểm cuối cùng. Mà mỗi người đều là thiên tài trong thiên tài mới có thể đột phá, phi thăng lên tới tận đây. Hơn nữa mỗi người đều có sở trường, hay nói cách khác kỹ năng, cách đánh riêng, đến từ ngàn vạn thế giới không đếm hết, cùng nhau tụ tập, phi thăng đến đây. Cho nên có thể nói, hệ thống chiến đấu ở thế giới này vô cùng phong phú đặc sắc. Ví như có người điều khiển khôi lỗi đánh nhau. Có người là thuần thú hóa, đem chúng nó điều khiển đánh nhau. Có người đánh thẻ bài, bên trong thẻ bài có thể là các kỹ năng, sinh vật từ thẻ bài bay ra tấn công. Có người là triệu hoán thế giới sinh vật từ các vị diện khác đến đây tham chiến. Chủng tộc càng là đông kinh khủng, có ma tộc, có u linh tộc, có minh tộc, có chiến tộc, hỏa tộc, thủy tộc, long tộc, huyết tộc, thiên sứ tộc, cự nhân tộc, bú cú tộc. Các tộc cùng những người đến từ thế giới khác phân bố rải rác trên khắp đại thiên thế giới, hơn nửa mỗi tộc, thế giới khác nhau người đều thành lập nên quốc gia, khu vực riêng biệt dành cho tộc đàn của mình sinh sống. Còn tại sao lại chọn đại thiên thế giới làm điểm phi thăng cuối cùng thì không ai biết được, nghe đồn đây là việc vô cùng cấm kỵ, bí mật lớn nhất của thế giới này, không ai được phép biết. Đại thiên thế giới, không ai biết nó hình thành như thế nào, bao lâu, ai tạo ra hay cai quản, chỉ biết nó đã tồn tại vô cùng xa xưa. Xưa đến không ai có thể đi ngược dòng tìm hiểu nó, cho dù là thần linh. Còn việc 3.000 đại đạo, 3.000 thế giới, nhưng điểm chung trăm sông đổ về biển. Phải chăng là trùng hợp? Có người lớn mật phỏng đoán thế giới này chính là cội nguồn của tất cả của vạn vật, cái gốc của toàn bộ sự vật. Một câu hỏi khác bên lề được đặt ra là, tại sao lại ví nó như sông đổ về biển mà không đổ về nơi khác? Tại sao không ví như, trăm trai trịch một gái, tinh binh đổ về một điểm? Hay ví như trăm tinh binh đổ về chung một điểm? Sau đó hình thành phôi thai, vẫn là không tốt hơn sao? Không ai biết hay giải được tất cả câu trả lời này. Này, ngươi nhìn vào mắt ta. Lúc này, âm thanh tràn đầy từ tính vang lên bên tai, cắt đứt suy nghĩ của hắn, lấy lại tinh thần, theo bản năng nhìn lại hướng Minh Hạo. Chỉ thấy Minh Hạo vô cùng đẹp trai. Ạch, tất nhiên hắn không phải gay, chỉ là không hiểu sao khi nhìn Minh Hạo hắn không rời mắt ra được. Hình chiếu người khổng lồ cứ như rơi vào trạng thái dại gái, thần sắc dại ra, cả người đờ nhìn chằm chằm Minh Hạo không chớp mắt. Dần dần, hai mắt của tôn cự nhân bóng mờ trở nên đờ đẫn, vô thần như con rối. Minh Hạo thấy hình chiếu người khổng lồ khuôn mặt dại ra nhìn chằm chằm hắn, cúc hoa phía sau có chút căng thẳng, mặc dù biết là do xạ dỉn gẳng 12 câu ngọc ảo thuật làm ra, nhưng bị một nam nhân nhìn như vậy Minh Hạo vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Giết hết tất cả bọn hắn. Minh Hạo nhanh chóng ra lệnh một tiếng, tay chỉ về phía đám thanh niên đứng đằng kia. Vâng chủ nhân, tôn cự nhân bóng mờ đờ dẫn gật đầu, quay người nhìn về phía đám thanh niên. A. Cái gì đang diễn ra? Tông chủ Kim Nguyệt Tông bị điên à? Tại sao lại gọi tên thanh niên kia là chủ nhân? Mau nhìn xem, hai mắt của tông chủ Kim Nguyệt Tông hình như mất đi linh tính giống như bị thôi miên. Có người ánh mắt sắc bén, nhìn ra được tông chủ Kim Nguyệt Tông có chút khác thường, nhất là khi thấy hai mắt hắn, nhanh chóng tay chỉ vào mắt, nói. Cái gì, không nghĩ đến cảnh giới cổ tiên cường giả cũng bị thôi miên, người thanh niên này rốt cuộc là ai mà có năng lực đáng sợ đến thế? Sao chúng ta ở đại thiên thế giới lâu vậy không biết hắn? Chẳng lẽ hắn là từ các gần thế gia, hay ẩn môn phái, thánh địa nào đó chạy ra đệ tử con em? Nghe người kia nói vậy, đám người mới chú ý, khi thấy hình chiếu người khổng lồ hai mắt rơi vào trạng thái vô hồn đờ đẫn như người chết, trên mặt bọn hắn không khỏi kinh ngạc, sau đó quay lại nhìn Minh Hạo hoảng sợ nói. Ẩn môn phái, ẩn thế gia là những con siêu cấp quái vật khổng lồ vô cùng đáng sợ, cho dù thánh địa hay cổ tộc cũng không dám đắc tội với bọn hắn. Bên trong là ẩn tàng đa số những lao quái vật sống trên chục vạn năm, thậm chí trăm vạn năm. Đặc biệt, bọn hắn rất hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác, chỉ khi có việc trọng đại, hệ lụy gia tộc, hoặc là việc đặc biệt nào đó, bọn hắn mới bất đắc dĩ ló mặt đi ra. A, không tốt, tông chủ Kim Nguyệt Tông muốn giết chúng ta, nhanh chóng trốn mau. Đám thanh niên tài tuấn trong lòng sóng gió báo táp điên cuồng luân chuyển. Lúc này, khi thấy hình chiếu người khổng lồ xoay người lại, hai mắt đờ đẫn người khổng lồ nhìn về phía bọn hắn, trái tim nhịn không được đập liên tục. Trong lòng hiện lên kinh sợ. Từng người sắc mặt trắng bệnh, thân hình run rẩy, dưới sự yểm trợ của hộ vệ, bọn hắn bắt đầu chạy tán loạn tứ phía. Hình chiếu người khổng lồ âm thanh như lôi sấm vang lên, khiến đám người đang chạy không khỏi đứng khựng lại trong vài giây, uy thế hiện lên, một tay bổ vào không gian, tay hắn như có thể xuyên thấu qua tất cả tầng không gian trở ngại, một chưởng đập thẳng vào đám người thanh niên đang chạy tán loạn. Ầm, bàn tay nặng nề đập vào, cả vùng đất rộng lớn bị đánh sập thành cái hố to có hơn 30m. Đám thanh niên như những con giun dế bị con voi đạp trúng, từng thân thể xẹp lép như con tép nằm trong hố. Thân thể bọn hắn từng cái nứt ra, hiện ra bên trong cơ thể nội tạng xương máu. Ở trong khoảnh khắc này, Minh Hạo tay làm thành chữ thập, ấn một cái thật nhẹ, từ tay hắn bay ra cái dấu ấn hình Chúa Giêsu khỏa thân, bắn vào hình chiếu người khổng lồ. Làm xong tất cả, Minh Hạo nở nụ cười hài lòng, con mắt xạ dỉn gẳng xoay chuyển điên cuồng. Chỉ thấy, đông nhiên hơn 10 thanh kiếm màu đen hiện ra sau lưng hắn, sau đó theo một tiếng rít từ miệng Minh Hạo hốt ra. Vèo. 10 cây thanh kiếm sau lưng bay đến, đâm chính xác vào 10 nơi trên thân thể hình chiếu người khổng lồ. À, hình chiếu người khổng lồ như cảm nhận được đau đớn, hắn hét thảm một tiếng, từ trạng thái đờ đẫn vô hồn nhanh chóng khôi phục lại. Từng luồng lửa đen bốc cháy, hình chiếu ngày càng mở nhạt đi. Ta nhớ kỹ hình dáng ngươi rồi, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ bắt ngươi trả hết nợ ngày hôm nay ba. Ở phút cuối cùng, tên hình chiếu khổng lồ nhìn chằm chằm Minh Hạo, cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đông đặc lạnh lùng thét lên một câu. Nói xong, hình chiếu khổng lồ biến mất, xuất hiện vệt sáng nhỏ phương hướng nào đó bay đi, tốc độ của nó rất nhanh, trong chớp mắt đã bay về phương xa. Cặc cặc cặc. Minh Hạo nhìn thấy vệt sáng bay đi, khoe miệng nhếch lên, lộ ra từng chiếc răng trắng như ngà voi, hắn rõ ràng là đang cười, hơn nữa còn cười rất vui vẻ. Nếu có người quen bắt gặp được điệu cười này, chắc chắn sẽ cảm thấy lạnh gáy, bởi vì nụ cười này của Minh Hạo chính là tượng trưng cho việc có người sắp xui xẻo. Cho đoán vui bên lề, đố các bác, ạ vạ tạ của mình là bộ phận gì của cơ thể V. Chương 112, nhiệm vụ hắc ám đê tiện. Trong căn phòng không ánh sáng chiếu vào, bên trong chỉ rộng vài mét vuông, cho nên chỉ có vừa chứa đựng đủ một cái bàn, một kệ sách, cùng một cái giường, không gian phòng vô cùng chật hẹp. Một người đàn ông trung niên mặc áo trắng ngồi trên giường xếp bằng, hai mắt khép hở, mũi nhỏ hẹp, môi có chút nhợt nhạt như thiếu nước. Người trung niên này chính là tông chủ của Kim Nguyệt Tông, đại tông môn đứng thứ 7 ở đại thiên thế giới, tên Kim Thiên Phong. Lúc này, một tia sáng xuyên từ trên tường bay ra, sau đó tia sáng bay về hướng người đàn ông trung niên đang xếp bằng, nhập vào cơ thể hắn. Phúc! Kim Thiên Phong miệng phun ra một ngụm máu tươi dày đặc, sắc mặt chuyển màu tái nhợt, một chân quỳ gối xuống đất, hai tay kia đặt dưới đất chống đỡ lấy thân hình. Con ta con trai ta Lục Ngạn Hoa vậy mà chết. Người trung niên rơi vào ngây dại, trong miệng lầm bầm lấy, dáng vẻ không tin tưởng vào chuyện này. Hồi lâu sau, hắn mới lấy lại tinh thần, hai mắt xuất hiện từng tia máu, thân thể run rẩy liên tục. A, ngươi dám giết con ta, ba ta mà bắt được ngươi ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn ba. Sắc mặt Lục Thiên Phong lúc đỏ lúc xanh, sau một hồi lại điên cuồng vặn mẹo, trong mắt bắn ra quang mang sát cơ đại thịnh. Nhưng một giây sau, ánh mắt hắn thay đổi, từ trạng thái lâm vào điên cuồng chuyển thành ngơ ngác, hắn trong miệng liên tục lẩm bẩm những thứ khiến người ta không hiểu, Thiên Chúa Minh Hạo, Thiên Chúa Minh Hạo, tôn kính Thiên Chúa Minh Hạo. Đại thiên thế giới chia làm nhiều khu vực khác nhau, nhưng cơ bản chia ra làm 4 khu, Tây, Nam, Bắc, Đông. Chiến tranh giữa các tộc liên miên diễn ra quanh năm suốt tháng, nhưng chỉ là nho nhỏ xung đột không đáng nhắc tới. Ở thế giới này, các thế lực, chủng tộc mọc lên như kiến, nằm san sát nhau, không ai hơn ai, mà cũng không ai dám xây quốc xưng vua. Chỉ có thể thành lập nên một chỗ dành riêng cho chủng tộc hoặc thế lực của mình. Bởi vì ở đây tồn tại hơn 100 triệu chủng tộc, thế lực, tông môn đại phái, siêu cấp thế lực, cổ tộc, thánh địa. Mọi cái quan hệ vô cùng rắc rối phức tạp, bởi vì người trước chống lưng cho người sau lại được người khác lại chống lưng. Ví như A chống lưng cho B, B chống C, C chống D, D chống cho E. Mà quan hệ này chính là tồn tại tượng trưng cho hai chữ lợi ích, dùng lợi ích làm cây cấu để nối các quan hệ này với nhau. Ví dụ rõ ràng hơn, E bên trong có một đệ tử thiên tài siêu cấp của môn phái D, thì môn phái D sẽ bảo kê cho E đó, mà D chính là một chi nhánh của thế lực của C, thì C sẽ bảo kê D đó. Đại thiên thế giới đẩy dây tông môn, chủng tộc, các thế lực khác nhau. Ở phía nam nhân loại chiếm thắng 5 năm 10 mảnh đất. Cạnh đó là các chủng tộc quốc gia, lãnh thổ khác nhau. Coi như phía nam là nơi sinh sống đa số của nhân loại. Tại đây, có 3 siêu cấp thành trì lớn nhất do nhân loại sáng lập, ngự trị, theo thứ tự, Tiên Nhân Thành, Trấn Ma Thành, Phong Vĩnh Thành. 3 loại thành trì này lưu truyền rất nhiều truyền thuyết, bởi vì 3 tòa thành tượng trưng cho 3 pháo đài phòng thủ bất khả chiến bại của nhân tộc. Trong truyền thuyết, 3 tòa thành trì này từng chống đỡ ngàn vạn đại quân từ các chủng tộc khác xâm lấn, nó đứng vững hơn 100.000 năm mà không ngã. Bọn chúng được dựng làm hình tam giác làm 3 góc tam giác nhọn khác nhau. Tiên Nhân Thành. một trong ba siêu cấp thành trị của nhân loại, bên trong thành vô cùng náo nhiệt phồn hoa, nhiều chủng tộc khác nhau đến đây giao dịch, mua bán, sinh sống. Minh Hạo sau khi giải quyết chuyện Lục Thiên Phong liền rời đi, ngẫu nhiên đi lung tung đến tòa siêu cấp thành thị này. Hắn quyết định đầu tiên đến quán rượu để thăm dò thế giới này tin tức. Bước vào cửa quán rượu, một người ăn mặc tiểu nhi quần áo trông thấy Minh Hạo, hắn nhanh chóng tiến đến, cung kính cười hỏi chuyên nghiệp, chào mừng khách quan muốn ở trọ hay là uống rượu? Uống rượu đi. Minh Hạo mỉm cười, nhàn nhạt nói, mời khách quan đến bên đây. Tiểu nhị khom lưng một cái, cung kính dẫn đường phía trước. Đi vào quán rượu, bên trong vô cùng đông người ngồi, có ngồi top 5, có top 3, cũng có người ngồi riêng lẻ. Ngươi biết tin gì chưa? Có tin gì mới à lão nhị? Đúng, tin tức động trời. Hồi đêm qua Kim Nguyệt Tông đứng thử bảy ở Đại Thiên Thế Giới Diệt Tông, nghe đồn tông chủ Lục Thiên Phong nổi điên lên, đánh giết con em của các gia tộc, thế lực khác, thậm chí trong đó có một dòng chính siêu cấp thiên tài, Phượng Tuyết Trần, con gái của Phượng tộc gia chủ. Cái gì? Hắn bị điên à? Không những giết đám con em gia tộc, mà còn giết luôn Phượng Tuyệt Trần. Phải biết Đại Thiên Thế Giới chiến lần thứ 10 vạn tộc sắp diễn ra, vậy mà hắn dám. Ha ha! Ta còn nghe nói lý do mà hắn nổi điên là, Phượng Tuyệt Trần bị Lục Ngạn Hoa tên công tử Hoa Hoa kia dùng thủ đoạn đê tiện hại, nàng bị hắn cho uống xuân dược, Lục Ngạn Hoa nhân cơ hội hiếp dâm, Phượng Tuyệt Trần thẹn quá hóa giận giết chết Lục Ngạn Hoa rồi tự sát, khiến cho Lục Thiên Phong nổi điên. Sau khi giết đám người xong, Lục Thiên Phong lập tức bỏ trốn. Còn tông môn hắn nửa ngày sau toàn diệt, kể cả các lão tổ bên trong cũng không thoát khỏi vận mệnh. Những thế lực sau lưng Kim Nguyệt Tông không dám vì chuyện này mà đứng ra. Khi đi ngang qua, Minh Hạo nghe được một số tin tức thú vị, ví như về chuyện Lục Thiên Phong giết chết đám người ngày hôm qua. Hắn hoàn toàn hiểu rõ đẳng cấp thế giới này, đẳng cấp chia làm 8 đại cấp lớn, 4 cấp nhỏ, theo thứ tự. Vạn đạo cảnh, diễn đạo cảnh, khai đạo cảnh, tạo hóa cảnh, diệt thế cảnh, cổ tiên cảnh, tiên vương cảnh, cuối cùng là tiên đế. 4 cấp nhỏ là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Thế giới này có nhiều chủng tộc, tầng lớp nghề nghiệp khác nhau. Còn có một tin tức khiến hắn thích thú, tò mò hơn, đó là Đại Thiên Thế Giới Đại Chiến thứ 10 sắp diễn ra. Cái gọi Đại Thiên Giới Đại Chiến chính là một võ đài, sân khấu lớn dành cho thanh niên tài tuấn vạn tộc, cứ mỗi 100.000 vạn năm tổ chức một lần, mà người tổ chức chính là các vương tổ tất cả chủng tộc đỉnh phong thực lực người đứng đầu, cảnh giới tiên vương. Vương tổ chính là cách xưng hô cung kính dành cho những người thực lực gần như đạt đến đỉnh phong của thế giới. Chỉ những thiên phú siêu cấp thiên tài, tuyệt thế thiên tài, vạn cổ thiên tài mới có tư cách tham gia lần đại chiến này, còn những cấp bậc bình thường thiên tài, đừng nói là tư cách, vòng gửi xe cũng không có chỗ. Điều kiện tham gia, dưới 1.000 tuổi, đẳng cấp thấp nhất là diễn đạo cảnh. Hơn nửa đại chiến này chỉ dành cho người đẳng cấp cổ tiên cảnh trở xuống, cổ tiên cảnh hoặc trở lên không được tham gia. Như vậy liền mỗi cái thành thị sẽ là điểm chắc thí dành cho mỗi chủng tộc khác nhau, sau đó là so tài, lấy 100 triệu vạn người đấu nhau, cuối cùng chọn ra bên trong 100 người mạnh nhất, 100 người vượt qua phần chắc thí, mới có thể đại diện chủng tộc của mình tham gia đại chiến bên trong. Cứ tính 1.000 người một chủng tộc, vậy có hơn 100.000 vạn cái chủng tộc tham gia thi đấu. Nhân tộc, vũ sư, hỏa tộc, cự nhân tộc, hoàng kim cự nhân, phượng tộc, hổ tộc, lân tộc, long tộc, quy tộc, ngưu tộc, lang tộc, thiên sứ tộc, ma tộc, minh tộc, chiến thần tộc, hồn tộc, nhãn tộc. Có hơn 100.000 cái chức nghiệp khác nhau. Nghề nghiệp khôi lỗi sư, thẻ bài sư, thuần thú sư, triệu hoán sư, kiếm khách, đao, cung, viết, đàn. Mà bên trong mỗi chủng tộc lại có hơn 1.000 vạn cái tông môn, thế ra con em đệ tử tham gia. Trong thi đấu, có thể bị đánh cho tàn phế, thậm chí là mất mạng như ăn cơm bữa. Có thể thấy cái gọi là vạn tộc tranh phong thảm khốc như thế nào. Phần thưởng dành cho đội, chủng tộc, chiến thắng cũng là vô cùng phong phú, 1.000 thần khí, 500 viên dược đột phá tiên vương, mà phần thưởng khiến người thèm thuồng nhất, còn quý báu hơn gấp 1.000 lần thần khí cùng đan dược, đó chính là số mệnh. Số mệnh chính là thứ quý hiếm nhất của thiên địa, giúp cho chủng tộc đó tu luyện dễ dàng hơn, khiến tộc đó hưng thịnh hơn. Ví như nhân tộc nắm giữ số mệnh mạnh mẽ, có thể trong vòng 10 năm có 1.000 người cổ tiên cảnh, trong khi đó các tộc khác phải mất tới hơn 100 năm. Thậm chí 1.000 năm mới có số lượng 1.000 người như vậy đột phá cổ tiên cảnh. Vạn tộc tranh phong. Thú vị, ta sẽ tham gia. Minh Hạo âm thầm suy nghĩ, khoe miệng mỉm cười tỏ ra thích thú. Đã tới nơi, khách quan ngài cần rượu gì? Âm thanh tiểu nhị vang lên, cắt đứt suy nghĩ Minh Hạo, hắn không tức giận, nhìn tiểu nhị cười nói, cho ta rượu ngon nhất lên đây. Nói xong, giả bộ từ túi áo lấy hơn chục viên linh thạch nhét vào tay tiểu nhị. Những viên linh thạch này là từ nơi đó đánh giết Phượng Tuyệt Trần cùng đám con em thế gia. Minh Hạo lúc đó thật không nghĩ tới kế mượn đao giết người dùng xạ dỉn gẳng điều khiển Lục Thiên Phong vậy mà cũng nhận được cùng đồ vật A, biết vậy điều khiển hắn đem giết một đám người được rồi. Tiểu nhị ngây người há hộp mồm, nhìn trong tay cầm hơn chục viên linh thạch, hai tay run run liên, một hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, tục túi đầu nói, cám tạ khách quan, xin ngài chờ một lát, lập tức có rượu mang lên. Nói xong, tiểu nhị dùng tốc độ vô cùng nhanh chạy đi. Minh Hạo thấy vậy mỉm cười, mắt nhìn xung quanh, hai thai chăm chú lắng nghe từ đám người. Điểm. Chủ nhân phát động nhiệm vụ chính tuyến, tham gia đại thiên thế giới đại chiến lần thứ 10, lấy giải 1, giành chiến thắng cho nhân tộc. Điểm. Chủ nhân phát động nhiệm vụ chính tuyến, hắc ám trận doanh giết toàn bộ nam thiên tài trong đại thiên thế giới đại chiến lần thứ 10, gặp nữ thiên tài hiếp hết, bắt các nàng trở thành nô lệ, mang bầu cho chủ nhân. Lúc này, âm thanh hệ thống luôn luôn im hơi lặng tiếng đột nhiên vang lên. Nghe xong hệ thống nhiệm vụ miêu tả, Minh Hạo sắc mặt đen lại, sau đó là nở nụ cười tà ác khiến người lạnh gáy. Trong lòng nói trong lòng một tiếng, nhiệm vụ tà ác, vô sỉ, đê tiện. Nhưng ta thích. 4. Chương 113, cờ lạt viết tiểu thuyết. Phi thuyền xệ rồ ý tự do chu du ngoài vũ trụ. Căn phòng được trang trí màu hồng xinh xắn, nằm trên giường, nỉ cổ lê nhắm mắt ngủ ngáy khò khè. Mấy ngày qua, từ khi Minh Hạo dẫn nàng về, có thể nói là ăn sung mặc sướng, hơn nửa nàng được các đại tỷ quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ, cho nên có thể nói nàng trải qua thời gian vô cùng hạnh phúc, vui vẻ kể từ khi ông nuôi nàng mất. Nỉ cổ lệ, dậy đi, ta có quà cho ngươi đây. Trong phòng chợt xuất hiện một người thanh niên, hắn nhẹ nhàng lay nàng dậy. Người thanh niên này chính là không ai khác Minh Hạo. Sau khi thăm dò một vòng hiểu rõ thế giới xong, hắn quyết định trở về thế giới của mình, hoàn thành các nhiệm vụ còn lại. Nỉ cổ lệ, dậy đi, có quà này. Đang ngủ ngon giấc, bị Minh Hạo lấy dậy, nỉ cổ lệ mơ mơ màng màng tỉnh dậy, ngáp buồn ngủ một cái, lại nghe thấy âm thanh người gọi mình là Minh Hạo, tinh thần nàng lập tức tỉnh táo hơn. Hạo ca ca. Là Hạo ca ca à? Nỉ cổ lệ mắt nhắm lại, nàng liên tục kêu lên, giọng nói yếu ớt như mèo con, lại kết hợp với khuôn mặt xinh xắn của nàng, nhìn nàng hiện tại vô cùng đáng yêu. Minh Hạo mỉm cười, ôn nhu sờ đầu nàng, hỏi, nỉ cổ lệ, ngươi muốn ăn kem không? Kem. Nỉ cổ lệ nghi ngờ hỏi một câu. Đúng, là kem. Minh Hạo hai mắt nheo lại, ôn nhu mỉm cười nói. Sau đó, từ trong cửa hàng mua cây kem, biết nàng bị mù không thấy đường, cho nên Minh Hạo tay nắm lấy tay nàng, đem tay nàng cầm lên kem. Nỉ cổ lệ, chắc ngươi có thể cảm nhận được hơi lạnh từ nó, đó là, đúng vậy. Để lên miệng đúng rồi bắt đầu liếm đi, từ trên xuống dưới hay từ dưới lên trên đều được. Theo chỉ dẫn của Minh Hạo, Nỉ cổ lệ lần đầu liếm kem còn chưa quen thuộc. Nhưng dần dần kỹ thuật liếm của nàng đã thuần thục hẳn, nàng hiện tại có thể liếm ngang, liếm dọc, liếm từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên mà không làm chảy một giọt kem ra ngoài. 5 phút sau, nàng hoàn toàn liếm hết cây kem không chừa giọt nào. Minh Hạo mỉm cười hỏi kem ngon không? Ngon lắm Hạo ca ca, Nỉ cổ lệ kem ngon lắm. Nỉ cổ lệ mỉm cười vui vẻ nói, lộ ra hàm răng nhỏ trắng xinh xinh của nàng. Mặc dù hai mắt nàng luôn nhắm, không thể nhìn thấy được hình dáng Minh Hạo, nhưng từ lời nói cùng hành động của hắn, nàng có thể cảm nhận được hắn là người rất tốt bụng. Ngươi có đồng ý làm đệ tử ta không? Khi làm đệ tử của ta, ngươi sẽ được một đống kem ngon. Minh Hạo hỏi nàng, giọng nói tràn đầy dụ hoặc. Đệ tử? Có kem ngon? Lần đầu nghe hai chữ đệ tử Nỉ cổ lệ có chút xa lạ, nhưng khi nghe đến kem ngon nàng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, suy nghĩ một chút cuối cùng gật gật đầu, ngây thơ nói, tốt, Nỉ cổ lệ sẽ làm đệ tử của Hao ca ca, mặc dù Nỉ cổ lệ không biết là gì nhưng sau khi trở thành đệ tử, ca ca hứa cho ta ăn kem nhé. Ừ Minh Hạo mỉm cười tà ác gật đầu. Điểm. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh 1, khiến Nỉ cổ lệ thích chủ nhân, sau đó thu nàng làm đệ tử, thu được một cờ lạt viết tiểu thuyết. Âm thanh hệ thống vang lên, tiếp đó là hiện lên thông tin giới thiệu. Cờ lạt, viết tiểu thuyết. Cấp, SSS. Giới thiệu, cờ lạt tiểu thuyết, chính là dùng tinh thần lực viết vào cuốn truyện, có thể tạo ra những nhân vật đồ vật pháp bảo, từ trong quyển truyện xuất hiện ngoài đời thật, còn tùy theo tinh thần lực người viết mà phân chia sức mạnh của nhân vật pháp bảo đó. Minh Hạo nghe giới thiệu, lập tức trong lòng hiện lên vui mừng, miệng cười không khép lại được, cái này quá ba à, còn chưa để hắn vui vẻ tiếp, lúc này âm thanh tiếp tục vang lên. Điểm. Phát động nhiệm vụ, dâm đổ, bắt buộc, trong vòng nửa giờ đem Nỉ cổ lệ vào ảo thuật, ngàn năm bị thông. Nội dung nhiệm vụ, đưa Nỉ cổ lệ vào ảo thuật, khiến nàng ở 1.000 năm bên trong bị chơi 24-24 đến chết lặng. Minh Hạo nghe vậy thu hồi vui vẻ. Khuôn mặt biến sắc, nhiệm vụ này cũng quá là độc ác, phải biết Nỉ cổ lệ hiện mới 9-10 tuổi a, nếu để cho nàng rơi vào ảo thuật còn có bị chơi đến 1.000 năm, hơn nửa còn phải 24-24-365 ngày, 1 năm, ít 1.000 năm 36 năm 24 giờ 8 7 6 giờ. Vừa nghĩ đến, sắc mặt Minh Hạo âm trầm đến đáng sợ, hắn âm thầm nói với hệ thống, cho dù ta có chết cũng. Điểm. Nếu chủ nhân không hoàn thành nhiệm vụ trong nửa giờ, GG của chủ nhân sẽ phát nổ, mãi mãi không khôi phục trở lại được. Chưa nói hết, như biết suy nghĩ của Minh Hạo, âm thanh hệ thống lại vang lên tiếp. Minh Hạo. Minh Hạo chợt nhớ ra gì đó, hỏi hệ thống, à, hình như còn nhiệm vụ giải cứu Hỏa Thiên Hương hồi mấy ngày trước hình như chưa báo à hệ thống. Điểm. Bởi vì chủ nhân chỉ đón Hỏa Thiên Hương nhưng không cứu hỏa tộc, cho nên nhiệm vụ tính là không thất bại, nhưng cũng không hoàn thành. Minh Hạo nghe vậy gật gật đầu không nói gì. Minh Hạo đột nhiên xoay người, ôm nỉ cô lệ vào lòng, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, giọng nghiêm túc nói, ngươi ở Hỏa Thiên Tinh chắc chắn chịu đựng nhiều đau khổ, chắc ngươi cũng hiểu được đạo lý kẻ yếu làm cầu kẻ mạnh làm vua, ngươi muốn trở thành người tu luyện mạnh mẽ không? Không để người khác trà đạp lên. Nỉ cô lệ có thể tu luyện được. Nỉ cô lệ nghe vậy, nàng kích động hỏi. Cũng không trách nàng kích động như vậy, bởi vì khi nàng tu luyện, nàng sẽ có cơ hội để thoát khỏi bị mù, có thể mở ra hai mắt nhìn cảnh vật xung quanh mình, theo nỉ cổ lệ nghĩ vậy. Được. Nỉ cổ lệ gật đầu, hai mắt chảy ra từng giọt nước mắt, nàng nước nở nói, nỉ cổ lệ cảm ơn Hạo ca ca, nỉ cổ lệ suốt đời sẽ không quên ơn của Hạo ca ca. Nói xong, nàng túi đầu lệ một cái. Minh Hạo thấy nàng muốn lệ, nhanh chóng đỡ lấy, hắn mỉm cười, từ tốn nói, tốt rồi, ngươi không cần như vậy. Muốn tu luyện có thể nhưng mà phải trải qua ta huấn luyện mới có thể tu luyện được, cái huấn luyện này rất đau, ngươi chịu nổi không? Được, cho dù ta có đau cũng phải tu luyện. Nàng gật đầu, thần sắc trên mặt vô cùng kiên định. Tốt, Minh Hạo nói một tiếng, sau đó tay nắm lấy đầu nàng, âm thầm nói, ảo thuật luân hồi. 4. 5 phút, 10 phút, không thấy Minh Hạo trả lời, Nỉ Cố Lệ cảm thấy có chút sợ hãi, kêu lên, Hạo ca ca. Hạo ca ca. À gì vậy? Hạo ca ca, tại sao ca lại xé áo của ta? A, Hạo ca ca làm gì vậy? Phía dưới có gì đó đưa vào đầu qua. À, bạch bạch bạch. Một lát sau, chỉ còn âm thanh rên rỉ vui sướng đau đớn cùng tiếng súng bắn súng. 24-24-1000 năm, không gian đen tối liên tục phát ra tiếng kêu rên liên tục cùng bạch bạch, cuối cùng chỉ còn chết lặng. Minh Hạo nhìn nằm trên giường Nỉ Cổ Lệ, sắc mặt đau đớn từ màu xanh dần chuyển thành chết lặng màu trắng, hắn không khỏi thương tiếc vuốt ve mặt nàng. Mặc dù biết dạng này chỉ là tra tấn tinh thần, nhưng nàng hiện tại mới 9 tuổi còn nhỏ thôi. 10 phút sau, Nỉ Cố Lệ thân thể run rẩy một trận dữ dội, Minh Hạo ngồi bên giường thấy vậy liền biết nàng tỉnh lại nhưng còn phản ứng phụ, lập tức không chút do dự ôm nàng vào lòng, hắn trầm mặc không nói gì. Dần dần, thân hình Nỉ Cố Lệ không còn run rẩy nữa, im lặng trở lại, chỉ là hai hàng nước mắt nàng rơi xuống. Nếu nói lúc trước nước mắt Nỉ Cố Lệ rơi là vì kích động, vui mừng khi sắp được tu luyện, sắp được mở mắt ra thì nước mắt này là đau khổ, buồn bã, chết lặng. Minh Hạo thấy vậy không khỏi thở dài một hơi, hắn cũng có chút bị lây nhiễm bởi cảm xúc của Nỉ Cố Lệ. Nhiệm vụ quá độc ác, chỉ mới một đứa con nít 9 tuổi lại chịu đựng như vậy, đừng nói Nỉ Cố Lệ, nếu thay thế là hắn, hắn cũng không chịu nổi loại tra tấn ba kinh khủng này. Trong căn phòng không khí đột nhiên có chút u buồn, trầm tĩnh lạ thường. 5 phút sau. Điểm. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ. Ban thưởng cho một cấp SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Chương 114, điều kiện. Minh Hạo không nói gì, hồi lâu sau, hắn nhìn Nghị Cố Lệ, quan tâm nói, ngươi đã hoàn thành huấn luyện của ta, hiện tại ngươi đã có thể mở mắt, ngồi dậy, há miệng ra đi. Nghị Cố Lệ chỉ ừ một tiếng yếu ớt, trong âm thanh Minh Hạo có thể nghe được nàng vô cùng buồn bã, trái tim đã chết lặng, sắc mặt nàng trắng bệch, hơi thở suy yếu đến cực độ. Vài phút sau, dường như nàng khỏe hơn, mặt mày có chút hồng hào, nàng chậm rãi ngồi dậy, ngoan ngoãn nghe theo lời Minh Hạo, há miệng nhỏ xinh của mình ra. Minh Hạo nhanh chóng lấy ra chai dược tề vừa hoàn thành nhiệm vụ, đem nắp gỡ ra, chai dược tề chỉ nhỏ bằng một ngón tay cái em bé, cho nên Minh Hạo đem tất cả dược lực dược tề đổ vào miệng nàng, sau đó đứng bên cạnh hai mắt theo dõi, chờ đợi. Theo đó, thủy lực tràn vào cơ thể, đập thẳng đến nguồn sức mạnh Nghị Cố Lệ bị phong ấn, cũng chính là nơi hai mắt của nàng. Ầm. Nguồn phong ấn như mạng nhện màu trắng, lại như màn trinh bị trịch rách, dược lực nhìn nhỏ yếu lại mạnh mẽ thúc một cái, khiến màn trắng bị đục thành một lỗ nhỏ. Lúc này nguồn sức mạnh bị phong ấn bên trong, ở thời khắc này nó giống như con dã thu sổng chuồng, nó mạnh mẽ thông qua lỗ hỏng nhỏ tràn ra ngoài, dần dần, giống như hồng thủy lũ lụt, nguồn sức mạnh tràn ra ngày càng một to lớn, mạnh mẽ hơn, dẫn đến lỗ hỏng ngày càng bị xé to ra. Đông nhiên ở khoảnh khắc này, toàn thể vũ trụ thiên địa dị tượng xuất hiện, luồng sáng như ánh sáng thái dương, chiếu rọi hoàn toàn bầu trời đêm, khiến cho toàn bộ vũ trụ mọi góc khuất bị ánh sáng này chiếu lên. Cho dù sâu xa nhất trong vũ trụ cũng không thoát khỏi vận mệnh bị thứ ánh sáng này chiếu vào. Nhìn theo ánh sáng này, người trong vũ trụ ngước lên, nhìn bầu trời. Chỉ thấy một đôi mắt khổng lồ màu vàng trên bầu trời xuất hiện, cao ngạo mà lạnh lùng, bên trong hiện lên trạng thái hiếu kỳ, tò mò, nó ngó xuống, nhìn về chiếc phi thuyền khổng lồ Sệ Dồ Y của Minh Hạo đang tự do chu du ngoài vũ trụ không mục đích. Phi thuyền Sệ Dồ Y so với con mắt khổng lồ kia, giống như con kiến so với ngôi sao trên trời, chiếc phi thuyền nhỏ bé không một chút đáng kể nào so với ánh mắt trên kia. Minh Hạo dường như cảm nhận được có ánh mắt nhìn xuống đây, hắn lập tức ra lệnh cho trí thông minh nhân tạo Sệ Dồ Y, hệ thống, nhanh chóng mở ra phòng ngự cấp cao nhất. Vâng thưa ngài, âm thanh hệ thống trí nhân tạo Sệ Dồ Y vang lên. Lập tức, bên ngoài bao trùm tầng tầng, lớp lớp màn xanh tia sáng, bao trùm toàn bộ phi thuyền. Minh Hạo quay qua ôm nỉ cố lệ, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái, hắn mỉm cười, ôn nhu nói, ngươi đợi ở đây, ta đi xử lý một chút công việc rồi về. Nỉ cố lệ hai mắt nhắm lại, ngồi trên giường không nói gì, chỉ nhẹ ừ một tiếng, coi như đáp lại. Minh Hạo thấy vậy không khỏi thở dài một hơi, để từ từ sửa lại nàng đi, việc quan trọng hiện tại là con mắt bên ngoài kia. Nghĩ xong, hắn quay người đi, rời khỏi phòng. Ở vũ trụ hắc ám, lấp lánh huyền dị ánh sáo, lại tia sáng như ánh mặt trời bao trùm cả bầu trời đen vũ trụ. Phía trên cao cao là hai con mắt khổng lồ cao ngạo nhìn xuống, nó cao cao tại thượng quan sát cái vũ trụ này, nhưng ánh mắt lại thủy chung gắt gao dòm ngó lấy phi thuyền Sệ Dồ Y của Minh Hạo. Giống như đang theo dõi vật gì rất quan trọng với nó vậy. Minh Hạo đứng ở không gian, hắn đã sớm biến thân Súp Tơ Sải Dạn mỏ mỏ xỉ kỳ Súp Tơ lệ gần. Một đầu tóc vàng xù để dài đến chân, bắp thịt cơ thể săn chắc mà mạnh mẽ hiện lên, cơ bắp tám múi nơi bụng, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt trắng dã vô tình không chút cảm xúc ngước nhìn về đôi mắt khổng lồ trên không trung. Đôi mắt khổng lồ màu vàng như cảm nhận được có người can đảm nhìn về mình, đôi mắt chuyển động, nhìn về phía Minh Hạo, đánh giá hắn. Cả hai nhìn nhau hồi lâu không chớp mắt, không nói chuyện, bầu không khí đột nhiên im lặng lạ thường. Ngươi là ai? Tại sao có sức mạnh đó trong người? Ta có thể cảm nhận được sức mạnh cấm kỵ, vượt hơn cả thần linh chúng ta. Đột nhiên, bầu trời vang vọng âm thanh tính xuyên thấu mãnh liệt, cho dù màn không gian cũng không thể cách trở được âm thanh này. Âm thanh không có lạnh lùng, chỉ có tò mò, hiếu kỳ, hơn nửa nghe có chút phiêu hốt, lại trong trẻo như tiếng chim hót. Minh Hạo nghe vậy có chút ngẩn người, hắn ngẩn không phải vì câu hỏi, mà là vì âm thanh. Hắn sau khi trải qua lịch duyệt giường chiếu với hơn 60 nữ phái, từ lọ lì cho đến ngự tỷ, từ thiếu nữ cho đến mỹ phụ, từ màu đen đến màu trắng, từ ngực nhỏ đến ngực bự, từ nông cho đến sâu, lại kết hợp 30 năm kinh nghiệm phong phú, 20 năm của kiếp trước, 10 năm kiếp này. Hắn hiện tại có thể xác định 100% âm thanh này là một người con gái, hơn nửa người con gái này là một tuyệt thế mỹ nữ. Minh Hạo nhịn không được, nhìn ánh mắt khổng lồ trên bầu trời kia, hỏi, ngươi là con gái? Ánh mắt khổng lồ xuất hiện cảm xúc ngần ra, trong mắt lộ ra khó có thể tin nhìn chằm chằm Minh Hạo. Âm thanh trầm mặc, không nói gì, hiển nhiên đối với câu trả lời của Minh Hạo hoàn toàn bỏ tay. Minh Hạo nhìn hắn không nói gì, suy nghĩ một chút, do hỏi, nỉ cố lệ chắc nàng là con gái của ngươi, và ngươi cảm nhận được sức mạnh của con gái ngươi tại đây, cho nên ngươi muốn đem con bé về, ta nói đúng chứ? Đúng, âm thanh trong trẻo kia đáp lại, coi như chứng thực lời nói của Minh Hạo. Chúng ta vừa giải phóng phong ấn sức mạnh của con gái ngươi, phải mắc rất nhiều công sức. Minh Hạo hơi suy nghĩ một chút. Sau đó kể một đống cái gọi là công sức ra, 1.000 cái cấp SSSS, 100 cái SSSS, 10 cái SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS số lên 3. Kiên nhẫn chờ đợi Minh Hạo kể xong một đống chi tiết dài dòng, con mắt màu vàng khổng lồ kia bên trong xuất hiện vẻ giận dữ, lạnh lùng hỏi hắn, tóm lại, ngươi hiện tại muốn gì mới chịu giao con bé cho ta. Mặc dù rất muốn giết chết tên này, nhưng tên này kinh khủng hơn cả hắn, cho nên dù tức giận cũng không dám vọng động. Minh Hạo nghe hỏi, hắn cúi đầu trầm tư một chút, hồi sau, hắn đột nhiên nở nụ cười đê tiện vô cùng, nhìn lên con mắt, nói, ngươi chỉ cần đáp ứng ta hai điều kiện là được. Nghe vậy, con mắt hơi chuyển động một chút nói, hai điều kiện. Tốt, nói ta nghe, nếu được ta sẽ đáp ứng ngươi. Minh Hạo cười càng vui vẻ hơn, hai mắt híp lại, trong mắt xuất hiện tia giảo hoạt, hắn nói, điều kiện thứ nhất, chính là ngươi phải thành thật trả lời ta câu hỏi, ngươi là gái hay trai? Con gái tốt rồi, còn một cái nữa. Nói nhanh rồi đưa đứa con cho ta, âm thanh kia run run nói, thúc giục hắn. Minh Hạo trong mắt hiện lên vui mừng, giống như thực hiện được ý đồ, khoe miệng vểnh lên, cười dâm tà, nhìn con mắt khổng lồ, nói, điều kiện thứ hai của ta rất đơn giản, đó là ngươi phải xuống đây, cho ta chịch ngươi một lần, rồi trịch con gái ngươi, sau khi trịch xong hai người cảm thấy thỏa mãn ta sẽ lập tức thả con gái ngươi, để hai mẹ con đoàn tụ. Minh Hạo vừa nói xong, tên kia như con cọp cái bị dâm đuôi, gào thét giận dữ một tiếng, âm thanh trong trẻo vang dội toàn bộ vũ trụ. Ngươi, không được quá dáng, ta đã nhường ngươi, đừng tưởng ta nhường ngươi một bước muốn tiến tới một bước ba. Minh Hạo nhíu mày, vẻ mặt khó chịu, phất phất tay, như xua đuổi con ruồi, lười biếng nói, nếu ngươi không chịu thì thôi, cút về đi, đừng làm tốn thời gian của ta, con gái của ngươi ta nhận. Ừ, ta mặc kệ ngươi mạnh như thế nào, hôm nay ta nhất quyết phải đón con gái của ta trở về. Âm thanh lạnh lùng trong trẻo nói. Dứt lời, đông nhiên con mắt trên bầu trời đêm tàn biến, tiếp đó, trước mặt Minh Hạo, khoảng cách 10m xuất hiện tia sáng hội tụ, dần dần, tia sáng ngày càng lớn, bắt đầu nặn hình một cô gái xinh đẹp. Minh Hạo nhìn nàng trên mặt không hiện bất kỳ kinh ngạc nào, giống như biết trước việc này đồng dạng, chỉ là khoe miệng mỉm cười càng ngày tà ác hơn. Cô gái ăn mặc váy dài màu trắng để dài đến chân, mái tóc đen để dài đến bên hông không trói buộc, trương khuôn mặt tuyệt mỹ xinh đẹp không tì vết, đôi ngực không lớn nhưng lại rất trắng, hai chân, hai tay đeo vòng tay lúc lắc màu vàng, khiến nàng tặng thêm vẻ gợi cảm, như trong phim mấy con đĩ dở dạ cụ lạ hay đeo để dụ trai. Chương 115, món quà. Nhìn mỹ nữ, Minh Hạo thông qua pháp tắc trời đất, lập tức liền hiểu, trước mắt mỹ nữ này chính là một dạng hình chiếu, nhưng là cao cấp hơn gấp 100 lần, không những không cần vật môi giới, mà thực lực đạt đến tháng 5 năm 10 sức mạnh bản thể. Hình chiếu này, chỉ có người ngộ ra pháp tắc trời đất, mở ra thế giới, rồi lập nên quốc độ của mình, lấy tín ngưỡng cùng quy tắc dung hợp lại, chế tạo mà thành. Hơn nửa cái dạng này hình chiếu nếu bị tổn thất thì sẽ không ảnh hưởng gì lớn đến bản thể, cùng lắm chỉ suy yếu một thời gian ngắn. Minh Hạo đặt tên cho nó là hình chiếu tín ngưỡng, bởi vì trong mắt hắn, mỹ nữ kia 60% là tín ngưỡng thành hình, 40% còn lại là pháp tắc tụ tập, hai cái hợp lại mà thành. Lúc này, mỹ nữ bước đến trước vài bước, đôi mắt như chiếu sáng màn đêm, nàng ánh nhìn Minh Hạo, môi đỏ xinh đẹp hé mở, nói, nếu ngươi thắng, ta sẽ để đứa con ở lại với ngươi, còn nếu thua ngươi sẽ phải. Âm thanh lanh lảnh trong trẻo của nàng như tiếng suối, nhưng còn chưa đợi nàng nói hết lời, lúc này Minh Hạo đã xuất hiện trước mặt nàng. Chỉ còn cách vài centimet nữa là hai người chạm mặt. Minh Hạo không nói gì, hai ngón tay hơi cong lại hình con tôm, sau đó thuộc một phát chính xác. Dỗ mốt, ba. A. Mỹ nữ đang nói còn chưa kịp phản ứng, bị Minh Hạo đánh lén bất ngờ, hai ngón tay đâm chuẩn xác vào nơi ấy, nhịn không được cả thân hình như bị điện giật run rẩy một hồi, hai tay ôm hạ thân. Hình chiếu Mỹ nữ đột nhiên lúc sáng, lúc tối như muốn tan biến. Ngươi vô sỉ. Mỹ nữ ngẩng đầu lên, sắc mặt đỏ bừng. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Minh Hạo, nói một tiếng. Minh Hạo nghe vậy, trong mắt hiện lên khinh thường nhìn nàng, gian dạy nói, ừ, không nghĩ ngươi là loại có vú mà không có nào à, trong khi đánh nhau mà còn nói chuyện, vậy mà cũng có thể lên đến tầng cấp như vậy hay thật, nếu là người khác đã giết ngươi từ lâu cũng may ta là một người nhân tử cho nên không giết ngươi. Miêu Huyễn Nguyệt không ngờ Minh Hạo lại vô sỉ đến vậy, nàng hai mắt giận dữ nhìn hắn mà không nói gì, bởi vì lời của Minh Hạo hoàn toàn chính xác, trong lúc đánh nhau mà nói chuyện. Đây chính là phạm sai lầm lớn nhất của cường giả. Nàng hai mắt lạnh lùng nhìn Minh Hạo không nói gì, đột nhiên trong mắt nàng màu đen tròng biến thành hình đồng hồ loại nhỏ. Tốt nhất sử dụng hết toàn lực đi. Mỹ nữ Minh Hạo nhìn thấy thay đổi có chút bất ngờ, nhưng không làm gì, hắn khỏe miệng vểnh lên, lặng lặng chờ đợi nàng, trong lòng có chút chờ mong. Tí tức, tí tức, tí tức. Đông nhiên, cả thiên địa vang lên âm thanh tí tức của tiếng kim đồng hồ, mọi tiếng tí tức chính là một nhịp tim đập. Một giây trôi qua như bình thường. Nhưng một giây này vô cùng nhanh, mà cũng vô cùng ngắn. Theo đó, Miêu Nguyệt Huyền biến mất, thân hình nàng lúc này xuất hiện ở sau lưng Minh Hạo, một tay nắm đấm phấn nhỏ, đánh về phía trước. Thời gian trôi nhanh, nàng lạnh lùng nói một tiếng, đột nhiên, nắm đấm trong tịp tức đã đánh trúng Minh Hạo. Phốc ba. Minh Hạo bay ra xa đâm trúng vào mảnh thiên thạch gần đó, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thần sắc không thể tin nhìn vẻ mặt tuyệt mỹ lạnh lùng mà kiêu ngạo kia. Nhìn lại, trên lưng Minh Hạo hơn áo Minh Hạo bị xé nát. Lộ ra bên trong hơn 100 chỗ dấu vết bầm tím hình cú đấm. Thấy Minh Hạo phun ra ngụm máu cùng thần sắc không thể tin nhìn mình, Miêu Nguyệt Huyễn khỏe miệng vểnh lên, trong lòng cảm thấy vô cùng hả giận, khuôn mặt kiêu ngạo, mỉm cười dương dương đắc ý nói, đây chính là năng lực của ta, đôi mắt thời gian, có thể tự do thôi động thời gian. Thế nào sợ hả? Nếu ngươi ngoan ngoãn đưa con gái cho ta, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ta hiền làm hi hi hi. Nàng đắc ý cười, lặp lại câu khi nay nói. Nhìn Minh Hạo chờ đợi câu trả lời của hắn. Ha 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 ha, thú vị, thú vị. Minh Hạo lau khỏe máu bên miệng, đứng lên điên cuồng cười một tiếng, hai mắt trắng dã nhìn Miêu Huyễn Nguyệt, lạnh lùng nói, ngươi là người đầu tiên làm ta tổn thương phun máu, tốt lắm, hôm nay ta sẽ chiêu đãi ngươi toàn lực, cẩn thận. Hứ Miêu Huyễn Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ vô cùng khinh thường, nhưng trong lòng thì đề phòng cẩn thận. Phải biết mỗi quyền của nàng có thể dễ dàng đánh phá một cái bầu trời, thậm chí một quyền có thể nhẹ nhàng đánh nát một quả núi. Vậy mà Minh Hạo ăn hơn 100 quyền của nàng không chết, mà chỉ bị thương nhẹ không hề hơn gì. Minh Hạo tay phủi bụi trên quần áo vài cái, đột nhiên, thân hình nghiêm trang, toàn thân tản ra khí chất cao quý, mà thần thánh, tay chỉ về Miêu Huyễn Nguyệt, miệng phun ra câu chân ngôn, không, gian, đông, cứng. Bốn chữ như vàng như ngọc, mỗi chữ đều tượng trưng cho thần thánh, vượt hơn cả thần linh, bốn chữ bất khả xâm phạm. Âm thanh Minh Hạo vừa dứt, không gian xung quanh Miêu Huyễn Nguyệt bỗng nhiên đông cứng lại, Miêu Huyễn Nguyệt giống như bức tượng bị đóng băng, các động tác theo đó dừng lại, nàng không nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Minh Hạo đạp bước hư không, trong vòng chớp mắt đi tới bên cạnh nàng, bởi vì hắn là người nói chân ngôn cho nên không bị ảnh hưởng. Minh Hạo nhìn trước mặt gần trong gang tấc trương tuyệt mỹ khuôn mặt Miêu Huyễn Nguyệt, hắn có thể ngửi được mùi thơm như u lan thâm cốc tỏa ra từ người nàng. Hắn nhịn không được đưa mũi lại gần, hít một hơi, vừa hít vào, cảm giác người lâng lâng như hút thuốc lá, không nghĩ đến mùi này thật thơm a. Tiếp đó nhìn môi đỏ mọng nhỏ nhắn quyến rũ như trái táo nhỏ của nàng, nhịn không được đưa môi vào ngậm lấy môi nàng, sau đó bá đạo cậy ra môi nàng hút lưới lấy. Mặc dù Miêu Huyễn Nguyệt toàn bộ hành động bị đông cứng, nhưng Minh Hạo vẫn có thể cảm nhận được vị ngọt từ trong miệng nàng. Hai tay kia không buồn chán, bắt đầu thuần thục cỡ đồ Miêu Huyễn Nguyệt ra, chỉ vài giây sau, toàn bộ quần áo hoàn toàn thoát, lộ ra thân hình hoàn mỹ hình chữ S của nàng. Đôi bầu vú mềm mại săn chắc mà co giãn, đôi nhụy hoa ửng đỏ như nụ hồng chấm nở khu rừng thần bí màu đen. Minh Hạo không khỏi miệng khô lưỡi nóng, tay kia chạm vào bầu ngực trắng mềm mại, mặc dù là nàng là hình chiếu, nhưng là loại cao cấp hơn, có thể coi như gần bằng 99% thực thể thật, có xương máu, cho nên cảm xúc vô cùng chân thật. Cặc cặc cặc, là ngươi đưa đến cửa cho ta cho nên đừng trách ta. Minh Hạo mỉm cười lạnh lùng quái dị, sau đó cởi hết đồ ra, đem thương nhắm ngay khu rừng thần bí thúc vào một cái thật mạnh. 4. Không có âm thanh, chỉ có nhợp nhẹp trơn trượt, nước từ trong lòng đất liên tục bị Minh Hạo cày cuốc chảy ra. 30 phút sau, thỏa mãn xong thu tính, Minh Hạo nhìn xem cả thân hình đông cứng khoa thân của Miêu Huyễn Nguyệt dính đầy sữa tươi của mình. Sau đó bấm vào hệ thống, nhìn xem thông tin của mình, lâu rồi hắn cũng chưa xem. Tên: Kim Minh Hạo. Danh hiệu: Vương tử ngựa giống, 100 mị lực, vua trịch gái 100 sức chiến đấu trên giường. Cơ lạc, viết tiểu thuyết. Hội viên đẳng cấp: E. HP: 5 tỷ. MB: 30 tỷ. Đẳng cấp hiện tại: truyền thuyết sơ kỳ. Điểm mua sắm: 193 tỷ điểm mua sắm. Điểm hắc ám trận doanh: 36 tỷ điểm. Vật phẩm: truyền thuyết mẫu hạng: SSSS, thanh đại đao huyền thoại dâu trắng: SS. HPVSCMBX999999, một dụng cụ con chuột run ít cấp S, một vé triệu hoán anh hùng cấp S. Siêu cấp thiên phú, 20 tinh. Thể chất, chấn động, bóng tối, súp tơ xài giản mỏ mỏ xỉ kỳ súp tơ lệ gần, xạ dìn gẳng, 12 câu ngọc, dìn nệ gẳng, 12 câu ngọc. Năng lực, chấn động, dìn nệ gẳng, súp tơ xài giản mỏ mỏ xỉ kỳ súp tơ lệ gần, hợp thể, dìn nệ gẳng, xạ dìn gẳng. Huyết mạch, súp tơ xài giản mỏ mỏ xỉ kỳ súp tơ lệ gần, SSML, SSSSSSS. Dị năng, dị nệ gẳng, hệ siêu sức mạnh, súp tơ xài giản mỏ mỏ xỉ kỳ súp tơ lệ gần, cấm kỵ. Triệu hoán, Lý Thất Dạ, 70, Bùn Mạ, Mỹ Phụ, 100. Vợ, Hỏa Thiên Hương Tuyết Linh Nhi, Cạ Cụ Dạ, Nạ Dệ, Bùn Mạ, 58 mỹ nữ khác. Con, Kim Minh Tuyết, gái. Hỏa Thiên Ngọc, gái. Vetsuki Hats, con trai đầu lòng, đang ở cung trăng sinh hoạt, hổ cả thế giới. Vetsuki Koso, con trai thứ hai của hắn, ở dưới nhân gian, hổ cả thế giới. Vetsuki Naze, nhân bản con gái, nhưng không phải con ruột. 58 đứa con khác, 35 bé trai, 23 bé gái. Chiến lược tổng hợp 4. Không thể phỏng đoán. Một đống dài dòng thông tin khiến Minh Hạo có chút chóng mặt nhìn số điểm mua xăm có hơn 10 tỷ, hai mắt sáng lên. Nhanh chóng từ cửa hàng mua vài thứ rồi đóng hệ thống lại, một hồi sau, hắn đột nhiên quay qua nhìn về Miêu Huyễn Nguyệt, nở nụ cười vô cùng tà ác mà ấm lãnh. Đi tới trước người Miêu Huyễn Nguyệt, không người xuống, từ hệ thống lấy ra một con chuột nhỏ màu hát ống phấn, chỉ nhỏ bằng một ngón tay bé sơ sinh. Tên: siêu cấp chuột hẹp me. Cấp: S. Giới thiệu: siêu cấp chuột hẹp me, có thể thâm nhập vùng đầm lầy dù dạng hẹp nhỏ, trang bị kính 4D quan sát chất lượng 1080HD, có thể điều khiển từ xa. Nghe âm thanh chất lượng tuyệt mỹ. Thứ này thường được trong tương lai để các bác sĩ điều trị mổ xẻ, hay theo dõi diễn biến của bệnh trong 3 nhưng được hệ thống nâng cấp phiên bản, có thể khiến con chuột thu to nhỏ, run run quay 360 độ, nhanh chậm. Tiếp đó, hắn từ túi đồ lấy ra một cái hình dáng như keo, bìa ngoài hình chữ B màu vàng, nhỏ cỡ ngón tay cái. Tên, keo AB. Đẳng cấp, S. Giới thiệu, keo AB là một trong những dòng sản phẩm phổ biến nhất, thường được dùng trong ngành sản xuất nội thất gỗ, ứng dụng trên các bề mặt gỗ cứng như lim, gỗ đỏ, căm xe ở thế kỷ 21. Keo được hệ thống nâng cấp, có thể dán dính bất kỳ đồ vật chỉ trong một giây, dính vào vĩnh viễn không thể gỡ ra. Cặc cặc cặc, Minh Hạo cười quái dị một tiếng, đem keo dán dính bôi chân xung quanh con chuột. Chắc ngươi sẽ vui mừng lắm đây mỹ nữ, món quà của ta tặng cho ngươi a, phải biết mọi món tốn hơn 50 triệu điểm mua sắm, ngươi chắc vui lắm a, cặc cặc cặc. Keo AB. 3. Con chuột. Chương 116, triệu hoán nhân vật. Làm xong, hắn mỉm cười dâm đãng, búng tay một cái, lập tức không gian xung quanh trở lại bình thường, trong đó có Miêu Huyễn Nguyệt. Miêu Huyễn Nguyệt trở lại bình thường, hai mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, đột nhiên cảm thấy thân thể mình lạnh run lên, một giây sau lập tức phản ứng lại, nhìn xuống thấy mình không còn quần áo, ngực, miệng, bên dưới dính đầy màu trắng. A a a a a ba. Lại nhìn trước mặt Minh Hạo mỉm cười tà ác nhìn mình, theo bản năng la lên một tiếng. Hai tay ôm lại ngực cùng phía dưới, Miêu Huyễn Nguyệt sắc mặt trắng bệch, hai mắt hiện ra lửa giận nhìn Minh Hạo, nói, ngươi làm gì ta? Tất nhiên là trịch ngươi chứ còn gì? Hỏi ngươi thơ. Minh Hạo khinh thường nhìn nàng nói. Trịch ngươi dám, a ba. Ta muốn giết ngươi ba. Miêu Huyễn Nguyệt điên cuồng la lên, hai mắt từ giận dữ biến thành căm hận, không nghĩ cao quý như mình hôm nay lại bị một người thanh niên xa lạ trịch. Đây là vết nhơ, xấu hổ, nhục nhã đối với nàng cùng cả gia tộc, nàng thề, không giết người này nàng không làm người. Miêu Huyễn Nguyệt nhanh chóng biến ảo ra quần áo, nàng tay nắm lại, ý định đánh với Minh Hạo. Đáng tiếc Minh Hạo như đoán được ý đồ của nàng, hắn nhanh hơn nàng một bước. Chỉ thấy Minh Hạo chợt trong tay lấy ra một cái điều khiển màu đen, bên trên có hai nút, một nút xoay, một nút chỉnh tốc độ. Hắn bấm một cái. Chỉ thấy trước người Minh Hạo hiện lên màn hình 4D, bên trong màn hình chiếu màu đỏ thịt màu hồng hồng, hơn nửa còn có dịch nhảy nhơn nhớt xung quanh. Không thể nghi ngờ nữa, đây chính là trong truyền thuyết, bên trong rừng nguyên thủy. Xe 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 âm thanh như kim loại bị cắt văng lên, chỉ thấy hình ảnh xoay tròn vòng vòng. Hơn nửa tốc độ rất nhanh. AH4. Lúc này, đông nhiên Miêu Huyễn Nguyệt rên rỉ một tiếng, tiếng rên rỉ cao vút chói tai vô cùng. Thân hình nàng run rẩy liên tục, sắc mặt một mảnh đỏ bừng. Ngươi làm gì ta? Miêu Huyễn Nguyệt ánh mắt đỏ lên, giận dữ hỏi Minh Hạo. Minh Hạo cười, cười rất tươi, hắn cười đùa hí hửng nhìn nàng hỏi, sao lại nói thế mỹ nữ? Mà ngươi tên gì? Ta còn chưa biết tên ngươi nha. Ngươi tên cẩu tặc, ta hỏi ngươi, ngươi làm gì ta ba? Miêu Huyễn Nguyệt hai mắt đỏ lên, dày đặc sát ý lan tỏa ra, nhìn chằm chằm Minh Hạo. Nàng gắt gao cắn môi đến chảy máu, gào lớn một tiếng, trong âm thanh dày đặc phẫn hận, lạnh lùng. Hừ, ta hỏi ngươi, còn dám trả treo với ta? Ta cho ngươi lên thiên đường. Minh Hạo thấy nàng không trả lời, còn dám trả treo lại, hắn lạnh lùng nói, tay phải đang cầm điều khiển bấm một cái, điều khiển cần quay lên chỉ số tốc độ mát. Á á á. Âm thanh rên rỉ như tiếng khóc nức nở vang lên. Thân hình Miêu Huyễn Nguyệt càng run rẩy dữ dội, toàn thân thể dùng tốc độ tên lửa nhanh chóng đỏ lên. Theo đó, nước mắt, nước mũi, nước miếng, và thủy bên trong khu rừng thần bí lan tràn ra ngoài. Màn hình 4D lúc này bên trong, những miếng thịt hồng liên tục nhô nhấp hít thở ra vào, hơn nửa đầy nước suối từ bên trong liên tục như hồng thủy lũ lụt chảy ra. Nhìn màn hình kết hợp với đôi ngực lắc lư lên xuống, là Minh Hạo có chút miệng khô lưỡi đắng, hắn cười tà ác nói, ngươi bây giờ nói không? Không nói ta liền để như vậy 24-24 cho người ba lên thiên vị sướng. T-A-T-A-A. Nói y, C-N-N-A. Tốt Minh Hạo gật đầu, sau đó bấm nút cho ngừng run lại, nhìn nàng cười nói, ngươi hiện tại có thể nói. Miêu Huyễn Nguyệt cúi người thở dốc vài cái, dùng hết sức lực lên ngẩng đầu lên nhìn Minh Hạo, ánh mắt hiện lên kinh sợ, giọng run rẩy nói, ta tên là Miêu Huyễn Nguyệt, cầu xin ngươi, ngươi lấy thư ấy ở bên trong ta ra được không? Miêu Huyễn Nguyệt cái tên rất đẹp nhưng mà thứ ấy. Thứ ấy là cái gì? Minh Hạo giả ngu nhìn nàng cười hỏi. Người Miêu Huyễn Nguyệt rất muốn chửi Minh Hạo một hai câu, nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến cảm giác vừa nãy, nhịn không được dùng mình một cái, không nói tiếp. À, ta không phải tên ngươi, ngươi gọi ta là Minh Hạo được rồi, hoặc Hạo ca ca cũng có thể. Minh Hạo hai mắt híp lại thành đường cong, nhìn nàng cười nói. Minh Hạo, ngươi có thể lấy thứ đó ra được không? Miêu Huyễn Nguyệt run run hỏi. À, ta lỡ đem keo dán vào rồi, làm sao lấy đây? Hơn nửa còn là kẹo AB. A Minh Hạo bộ dáng vô cùng tiếc nuối, nhìn nàng lắc đầu nói. Kẹo AB. Miêu Huyễn Nguyệt mở người. Minh Hạo đã để phòng tối trường hợp này, hắn lấy ra một cây sắt, sau đó dùng keo AB bôi lên, rồi lại lấy cây sắt khác chồng lên. Lập tức, hai cây sắt chỉ trong một giây nơi bị keo AB bôi trơn dính lại ngay, ghép thành hai thanh sắt. Nhìn thấy cảnh này, Miêu Huyễn Nguyệt nàng lập tức liền đã đoán ra được cái gì. Trong chốc lát, sắc mặt nàng trắng bệch không còn chút máu. Ngươi dám làm vậy với ta, chờ ta lấy bản thể tới đây, ngươi liền biết tay ta. Nàng hai mắt hận hận chừng nhìn Minh Hạo, sau đó khàn giọng hâm dọa hắn một tiếng. Minh Hạo nghe nàng hâm dọa, không những không sợ, mà càng cười vui vẻ hơn, hắn hai mắt hí ngược nàng, như cười như không, nói, à há, vậy à. Ghê thật, ngươi cứ việc trở về bản thể, ta chờ ở ngươi tại đây. Miêu Huyễn Nguyệt không biết tại sao, khi nghe câu này của Minh Hạo, trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện điểm báo xấu vô cùng. Nhưng nàng không tin cái điểm xấu này, phải biết nếu hình chiếu chỉ là phân thân, không ảnh hưởng gì nhiều đến bản thể, cho dù hình chiếu đó có chết đi chăng nữa, thì bản thể vẫn có thể sống sờ sờ như bình thường. Miêu Huyễn Nguyệt không nói gì, nhìn chằm chằm Minh Hạo vài giây, ghi nhớ hình dáng, đem khuôn mặt hắn in sâu vào trong đầu. Sau một giây, nàng trực tiếp rời đi. Nhìn xem Miêu Huyễn Nguyệt phương hướng biến mất, Minh Hạo sờ sờ cầm một cái, thì thầm tự nói, cho dù ngươi trở về bản thể thì thế nào? Ta đã làm pháp tắc, khiến cho keo dính chim cùng chuột thẩm du khóa chặt vào bản thể ngươi rồi, cắc cắc cạc. Tiếng cười quái dị tà ác tràn ngập không gian. Minh Hạ trở lại phi thuyền, nhẹ nhàng mở cửa đi vào phòng nghỉ cô lệ. Nhìn nghỉ cô lệ thần sắc mệt mỏi nằm trên giường ngủ say, hắn không phá rối nàng, lập tức bước đi ra, trở về gian phòng mình. Nhìn trong túi đồ còn thẻ triệu hoán nhân vật, không chút do dự cờ lực sử dụng. Điểm. Phải chăng chủ nhân muốn sử dụng tấm thẻ triệu hoán cấp ngẫu nhiên? Chương trước nhầm, nhưng thôi kệ. Phải. Điểm. Chúc mừng chủ nhân thu được. Qua 10 giây, âm thanh cơ giới hệ thống vang lên. A, khúc sau sẽ hấp dẫn vở mu hạ hạ hạ. Chương 117, Minh Hạo cùng Lý Tôn Dạ. Điểm. Chúc mừng chủ nhân nhận siêu cấp may mắn, triệu hoán được Lý Tôn Dạ, con gái trưởng của Lý Thất Dạ. Minh Hạo nghe âm thanh hệ thống, hắn nhịn không được ngả ngửa té ra sau. Cũng may có giường đỡ lấy, nếu không cái mông nở hoa rồi. Lý Tôn Dạ, Lý Thất Dạ có con gái. À quên, hắn kiếp trước chỉ mới đọc nửa cuốn Đế Bá liền teo rồi, còn phần sau nửa chưa đọc. Âm thanh hệ thống vừa dứt, ánh sáng trắng hội tụ phía trước người Minh Hạ, ánh sáng lộng lẫy như dạ hội, dần hiện ra một người thanh niên khôi ngô tuấn tú. Hắn tóc đen dài thả đến hông, thân hình nhìn vô cùng ốm yếu, nhưng đặc biệt nhất trong mắt hắn hiện lên một phần kiêu ngạo, ba phần bá đạo, mặt mũi sáu phần giống ý Lý Trang Lý Thất Dạ. Khí chất hắn không thâm sâu như Lý Thất Dạ, mà bình thản, nhưng bên trong bình thản là cuồng bạo, như cái núi lửa ngủ đông chờ ngày bùng nổ. Đáng chú ý nhất là hai mắt sắc bén như chim ưng, ánh mắt hắn tựa như có thể xuyên thủng vạn vật, không chỗ nào ánh mắt hắn không chiếu tới được. Hắn sau lưng có một cái bao rất lớn, bên trong gói thứ gì đấy. Minh Hạo tay rủi rủi hai mắt, nhìn trước mắt người thanh niên này, rõ ràng là hình tượng con trai, ngược đâu, tại sao hắn không thấy, tại sao hệ thống lại báo con gái? Chẳng lẽ lộn hàng? Minh Hạo ý niệm động, thử bấm cờ lật xem thông tin hắn. Tên, Lý Tôn Dạ. Tuổi, 20. Đẳng cấp, SSSS. Cơ lạc, cung. Độ hảo cảm, 60. Cấp độ, tiên đế cửu giới tiên đế thập giới cung đế. Giới thiệu, là con gái của Lý Thất Dạ và Tiễn Vô Song, nàng sinh ra thiên phú bẩm sinh về cung, có thể nói trên tài nghệ bắn cung vạn cổ tài năng có 102, cho dù là mẹ nàng Tiễn Vô Song cũng so ra kém. Từ nhỏ nàng được Lý Thất Dạ huấn luyện khắc nghiệt, 10 tuổi ra chiến trường chinh chiến Cửu Châu với cha, 15 tuổi vô địch cửu giới, 18 tuổi đạp lên thập giới, 20 tuổi đạt đến tiên đế. Có một lần Lý Tôn Dạ do quá tức giận, nàng bắn ra một tiễn khiến thiên địa thần ma kinh sợ. Khi đó, một tiễn của nàng bắn toàn lực, một tiễn phá nát cửu giới thông đạo, xuyên qua thập giới lấy đầu kẻ địch. Ở 20 tuổi nàng đăng phong cung đế. Nàng được cửu giới vạn tỷ sinh linh cúi đầu triều bái. Lý Tôn Dạ được đặt mệnh danh là Kiêu Hành Cung Đế. Có người từng nói rằng, chỉ cần nàng có một cung nơi tay, vô địch thiên hạ. Lý Thất Dạ con gái, tiễn ra như thần, sắc tài toàn năng, lấy đầu từ xa như cơm bữa, nếu chọc, thà chọc Diêm Vương, cũng đừng chọc cha con nhà họ Lý. Lấy tiễn vi tôn, lấy đế vi dạ, một cung một đầu, tiễn ra như thần, một cung nơi tay, vô địch thiên hạ. 11. Ngươi chính là người triệu hóa ta. Thanh niên dáng vẻ tuấn tú bước tới. Hắn hai mắt sắc bén nhìn Minh Hạo, bá đạo hỏi. Âm thanh của người thanh niên cứng ngắt như cơ giới vậy. Đúng. Minh Hạo không né, không tránh, đối đầu nhìn thẳng vào mắt người thanh niên trực diện. Hửm. Lý Tôn Dạ trầm tư nhìn Minh Hạo, ánh mắt nhìn từ đầu đến chân như đang đánh giá hắn, sau đó trong hai mắt nàng hiện lên vẻ mê ly, dại gái. Đột nhiên nàng bưu hãn tiến đến gần Minh Hạo, hai mắt trực diện, nhìn trực tiếp vào mắt hắn. khoảng cách của hai người lúc này đã rất gần nhau, chỉ còn vài centimet nữa là hai người chạm vào nhau. Minh Hạo có thể ngửi được mùi thơm như hoa, như lan từ trên người thanh niên truyền vào mũi. Đột nhiên, Lý Tôn Dạ một tay đấm thật nhanh vào bụng Minh Hạo, cái tốc độ cùng khoảng cách này, cho dù là tiên đế cũng không thể kịp phản ứng, nói chi Minh Hạo. Phốc. Tiếng phốc nhỏ vang lên, Minh Hạo phun ra một ngụm máu đỏ tươi, sắc mặt trắng bệch ngã xuống đất. Trên bụng hắn đã cắm một mũi tên xuyên thủng vào bên trong. Hừ, phản ứng như vậy cũng muốn triệu hoán ta. Lý Tôn Dạ nhìn Minh Hạo nằm dưới đất, thần sắc khinh thường hừ lạnh, bên trong âm thanh có chút nhàn nhạt thất vọng. Đồng nhiên, nằm dưới đất, tay kia Minh Hạo run run, bắt lấy chân Lý Tôn Dạ. Thấy Minh Hạo bắt lấy chân mình, Lý Tôn Dạ trong mắt càng tỏ ra khinh thường hơn, nàng vận chuyển tiên lực vào chân, sau đó một chân chứa toàn bộ tiên lực đá vào mặt hắn một cái. Quạ quạ quạ. Nhưng không có xảy ra hình ảnh mặt nát đầu bể như trong tưởng tượng nàng, mà là cơ thể Minh Hạo dần dần mở đi, những con quạ từ cơ thể hắn bay ra, kêu liên tục lên. Sau đó, chỉ thấy những con quạ tụ lại gần đó, bọn chúng chồng chất lên nhau, biến thành một người thanh niên tuấn mỹ. Lý Tôn Dạ nhìn người thanh niên này, ánh mắt co rút lại, nàng không bối rối, chỉ là cảm thấy chuyện này có chút bất ngờ quỷ dị, hai mắt cao ngạo nhìn Minh Hạo, chất vấn hắn, ngươi không phải đã chết? Tại sao còn sống? Lời nói của nàng như vua tôi chất vấn thần tử đồng dạng, kiêu ngạo mà hung hăng, càn quấy mà bá đạo. Minh Hạo như không nghe thấy, hắn thong dong đi tới phía trước Lý Tôn Dạ không nói gì. Thấy Minh Hạo đi tới không nói, Lý Tôn Dạ trong lòng cảm thấy như bị người vũ nhục, tay phải nhanh chóng lấy cái bao ra sau lưng đặt phía trước, sau đó thành thục gỡ bao ra. Minh Hạo nhìn thanh cung, lập tức liền biết cái thanh cung này là gì. Nó tên là Toái Tinh Cung. Thanh này trường cung từng tại một thời đại tiễn vô song làm vang danh cửu giới. Sau đó nàng truyền lại cho con gái mình, cũng chính là Lý Tôn Dạ. Lý Tôn Dạ cầm lên Toái Tinh Cung, tựa như đang cầm một ngôi sao nhỏ bé tại trong tay nàng, trường cung phun ra nuốt vào lấy lạnh lùng ánh sao. Mặc dù nói cái này lạnh lùng ánh sao cũng không chói mắt, hay huy hoàng. Nhưng là, lại cho người ta một loại có thể chiếu sáng thiên địa cảm giác. Từng sợi lạnh lùng tinh huy tựa hồ liền là từng nhánh thần tiễn, tựa hồ cái này thần tiễn có thể dễ dàng bắn thủng thiên cung, bắn chết chư thần. Mỗi một sợi tinh huy lành ý đều mang đến cho người một loại thấu xương thống khổ, sợ hãi cảm giác. Minh Hạo nhìn cây cung, hắn có thể cảm nhận được cây cung này đang tỏa ra dày đặc sát khí vô cùng kinh khủng, tựa như cây cung này từng giết chết vô số thần ma, được tắm rửa trong biển máu thi cốt. Đúng thật, cây cung này trải ra ba người, một người gia chủ đời thứ nhất tiễn gia đệ nhất tiễn tiên đế, từng nương theo hắn chinh chiến cửu thiên thập địa, là chiến tướng dưới tay Lý Thất Dạ khi hắn còn là quả đen. Người thứ hai chính là Tiễn Vô Song. Người thứ ba chính là con gái Lý Thất Dạ, Lý Tôn Dạ. Mỗi người đều là thiên tài vạn cổ, có một không hai, từng người đều cầm theo cây cung đi ra chinh chiến cửu giới thập giới với Lý Thất Dạ, mà Lý Tôn Dạ càng là đạp cửu giới, lên thập giới chinh chiến một thời, cho đến khi đăng phong làm nữ đế mới dừng lại. Mà không biết cung truyền qua ba đời, cả ba đời đều là giết địch, ít thì chục vạn, nhiều thì trăm vạn, thậm chí ngàn vạn kẻ địch. Cho nên có thể thấy cây cung tích lũy kinh khủng sát khí thế nào. Nếu người bình thường cảm nhận được loại sát khí này liền sẽ lập tức chết ngay, vì loại sát khí này như ngưng thực chất, khiến cho người như cảm nhận thiên địa đè ép. Nhưng Minh Hạo là người thường sao? Câu trả lời là không, loại sát khí này đối với hắn là vô dụng. Minh Hạo đứng lại, hắn mỉm cười nhìn nàng, nói, ngươi thử dùng toàn lực bắn ta xem, ta sẽ không phản kháng. Nói xong, hai tay thả ra, bộ dáng buông bỏ không phòng thủ, giống như lời hắn nói, không chút nào phản kháng. Lý Tôn Dạ ánh mắt nghi ngờ, nhìn hắn hỏi. Ngươi xác định, ta sẽ dùng toàn lực, phải biết cho dù cha ta cũng không dám đón đỡ mũi tên này. Ta biết rồi, ngươi cứ làm đi, nói nhiều quá. Minh Hạo phất phất tay, lười biếng nói. Ngươi, được, đây là ngươi muốn chết. Thấy Minh Hạo không đón nhận hảo tâm của mình, mà còn vẻ mặt kiêu ngạo khinh thường kia, hai mắt Lý Tôn Dạ lửa giận thiêu đốt, lạnh lùng nói. Lập tức, nàng tụ tập hết toàn tiên lực vào mũi tên, sau đó nhanh chóng dựng cung kéo tên, bắn ra. Suy một tiếng. Một tiễn màu trắng vô hình, dùng tốc độ siêu việt ánh sáng bắn đến thân hình Minh Hạo. Tiếp đó chỉ nghe một tiếng phốc, nơi ngực Minh Hạo như tờ giấy trắng yếu ớt bị mũi tên xuyên thẳng qua. Máu tươi vẩy ra thấm đầy đất, nơi ngực hắn lộ ra bên trong trái tim bị mũi tên bắn xuyên thủng. Sau một giây, cả thân hình thẳng tắp ngã xuống đất, chết. Lý Tôn Dạ nhìn Minh Hạo ngã xuống đất chết không khỏi thở dài một hơi, thì thầm nhỏ giọng nói, đáng tiếc à, một người ta cảm thấy ưng ý lại không nghĩ đến thực lực yếu như vậy. Ưng ý ai vậy mỹ nữ? Ta à. Đông nhiên, âm thanh từ sau lưng Lý Tôn Dạ vang lên, khiến nàng giật mình quay người nhìn lại. Chỉ thấy một người thanh niên tuấn tú, thần thái sáng lạng, mắt sáng như sao trên trời, hắn mỉm cười hí hửng nhìn nàng. Đông nhiên thấy thanh niên này, Lý Tôn Dạ hai mắt hiện lên mê ly, tim đập nhanh hơn, hai má phát hồng, nhưng rất nhanh nàng hồi phục lại tinh thần. Nàng tỉnh táo lại, đem tinh thần lực tràn ra xung quanh, nhìn lại dưới đất thi thể của Minh Hạo bị nàng bắn xuyên tim khi nay vẫn còn nằm đó. Rõ ràng là khi nay nàng cảm nhận được Minh Hạo sức sống đã toàn bộ không còn, 100% là chết. Nhưng tại sao hắn hiện tại vẫn còn sống sơ sờ, hơn nửa còn mỉm cười vui vẻ đứng trước mặt nàng mà không chút nhận lấy tổn thương. Nàng không hiểu, lập tức lại tiếp tục lấp tên vào cùng, bắn một phát về phía Minh Hạo. Vù! Mũi tên trong dây mắt xuyên thủng ngực Minh Hạo, cảnh tượng tái diễn như lúc nãy, hắn phun ra ngụm máu, sau đó lung la lung lay ngã xuống dưới đất, tắt thở, chết. Nhìn Minh Hạo ngã xuống đất chết, Lý Tôn Dạ thần sắc không biểu hiện gì, chỉ là càng nghiêm túc hơn. Nàng đi đến thi thể Minh Hạo, ngồi dưới đất tay đặt lên thân thể, chuyển tiên lực vào cơ thể hắn. 10 giây sau, Lý Tôn Dạ cảm nhận được Minh Hạo hoàn toàn chết, hơn nửa người thật giá thật, nàng không khỏi thở phào một cái, cuối cùng tên dai như địa này toàn chết. Ngươi làm gì vậy mỹ nữ? Minh Hạo không biết từ lúc nào đi đến sau lưng nàng, cười đùa hí hửng nói. Âm thanh bên tai khiến Lý Tôn Dạ giật mình, theo bản năng đứng lên xoay người lại, chuẩn bị đánh trả, nhưng bởi vì khoảng cách hai người rất gần, không biết trùng hợp hay vô tình, môi hai người đụng vào nhau. Chương 118, Liên minh Hắc Ám tổng tấn công. Hai môi đụng nhau Minh Hạo lăng, mà Lý Tôn Dạ cũng ngây theo, hai mắt biến thành mê ly, đại não nàng hoàn toàn trống rỗng. Minh Hạo nhân cơ hội hiếm có này, một tay sờ ngực của Lý Tôn Dạ, kiểm nghiệm độ mềm to của nàng. Khi cảm giác được nơi ấy mềm mềm, hơn nửa còn rất là to. Hắn hiện tại có thể xác nhận được Lý Tôn Dạ là nữ giả nam trang, theo hắn suy đoán rằng, chắc có thể bởi vì trong lúc nàng bắn cung không cho bị vướng bởi bộ ngực vĩ đại của nàng, hồ ạc là do trọng lượng ngực to của nàng khiến tốc độ bắn chậm, cho nên có thể nàng làm cho ngực mình nhận đi. Lý Tôn Dạ bị Minh Hạo tấn công thân thể run lên, trong lòng xuất hiện cảm giác vô cùng kỳ dị, tựa như dòng điện chạy qua cơ thể nàng, nhất là nơi ngực cảm giác run run như bị địa giật. A! Trong phút chốc, nàng lấy lại tinh thần, hai tay dùng hết sức đẩy Minh Hạo ra. Hai tay che ngực lại, nàng như con thỏ gặp sói, thân thể run run chạy vào trong góc phòng, hai má hồng hào tươi nhuận một mảnh. Đây là lần đầu có người nam nhân tiếp xúc thân mật với nàng như vậy, hơn nữa còn là người thanh niên trước mắt khi nay vừa cướp lấy nụ hồn của nàng. Lý Tôn Dạ thần sắc hiện lên bối rối, không biết xử lý tình huống này như thế nào. Mặc dù ở thế giới kia nàng từ nhỏ theo cha chinh chiến, giết địch có hơn ngàn vạn, một cái đồ sắt thần ma, từng không sợ trời, không sợ đất tiểu nha đầu, đồ sát cửu giới, chinh chiến thập giới, đăng phong đế vị, vạn tỷ sinh linh triều bái ngưỡng mộ. Nàng mặc dù có thực lực mạnh mẽ có thể dễ dàng một tiên bắn nát cửu giới, nhưng đối với phương diện tình cảm thì như tờ giấy trắng, ngây thơ đến ngu ngốc, không biết tiếp theo làm thế nào. Minh Hạo thấy nàng bộ dáng cũng là ngu ngơ, không nghĩ cô nàng này cũng có một bộ dáng nữ sinh xấu hổ như vậy. Nhìn hai má hồng, thân thể run rẩy, đôi mắt diễm lệ kia Minh Hạo tim không khỏi đập nhanh. Minh Hạo trong mắt chuyển động, bên trong mắt hiện lên tia giảo hoạt khó ai thấy, hắn chậm rãi tiến lại gần đến trước mặt nàng, cười nói, Lý Tôn Dạ, khi nay chỉ là hiểu lầm, ta ở đây thành thật xin lỗi ngươi, ta sẽ chịu trách nhiệm chuyện này. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Lý Tôn Dạ, rầm. Minh Hạo đột nhiên quỳ xuống đất, hắn giống như có ma thuật, đột nhiên cái hộp nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay, hắn khuôn mặt hiện lên một mảnh chân thành, ngước đầu lên, nhìn về mặt Lý Tôn Dạ, nói, ta thật sự từ cái nhìn đầu tiên đã yêu ngươi. Lần này là lỗi của ta, ta sẽ chịu trách nhiệm cưới ngươi làm vợ. Nói xong, Minh Hạo ngón tay búng một cái, hộp màu đen theo đó mở ra. Lộ ra bên trong đôi nhẫn bạch kim, xung quanh chiếc nhẫn khảm nạm đá quý lấp lánh, ở giữa có ép một cái hình trái tim màu đỏ, nhìn vô cùng quý phái nhưng không kém phần lãng mạn. Nhìn Minh Hạo quỳ dưới đất, nói một mảnh chân thành ngon ngọt, sau đó cầu hôn chính mình. Trái tim nhỏ bẻ của Lý Tôn Dạ liên tục đập thình thịch, cả khuôn mặt đỏ lên như trời chiều, đôi mắt càng là diễm lệ như muốn chảy ra nước. Đây là lần đầu tiên có người cầu hôn nàng, hơn nửa còn là quỳ xuống. Ở khi nàng còn nhỏ mẫu thân dạy rằng, khi có người nam nhân nào chịu quỳ xuống cầu hôn, là người nam nhân đó chứng tỏ rất chân thành yêu người nữ đó bốn. Hiện tại nàng rơi vào tê đình cảnh như vậy, ở tê trong lòng nàng điên cuồng suy nghĩ, chấp nhận hắn. Hay từ chối. Nhưng là hai người mới gặp mặt nhau mới vài phút, chưa tìm hiểu nhau a. Thấy trên mặt Lý Tôn Dạ hiện lên do dự, Minh Hạo hai mắt sáng lên, hắn bắt lấy thời cơ này chồm người lên. Đè lên người Lý Tôn Dạ. Bị Minh Hạo bất ngờ đè lên, Lý Tôn Dạ mới lấy lại tinh thần, cảm nhận được trên người nặng nề, nàng sợ hãi hét lên một tiếng, "A, ngươi làm gì?" Minh Hạo không dừng lại, hắn hai tay thành thục xé hết đồ nàng ra, thì bầm bên tai nàng, nói, "Tất nhiên là buổi lễ thành hôn của đôi ta ngươi không muốn à?" Hơi nóng từ miệng Minh Hạo truyền vào tai Lý Tôn Dạ, làm nàng thân thể run lên, rất muốn phản kháng, nhưng đột nhiên trong cơ thể sức lực hoàn toàn biến mất, chỉ có thể vô lực nhìn Minh Hạo tiến đến. Trong căn phòng vang lên vũ điệu lắc lư, người nam cưỡi ngựa người nữ hò reo. Anh lên em xuống dưới nẻ. Em ngậm kẹo mút, anh ngồi chơi chim. Lá la 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 la. A la 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 a la la la. Tiếng bạch 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 thúc ngựa như tiếng súng vang lên. A a a ngựa ơi mau chạy nhanh. Ngựa như nghe được thúc càng dữ hơn. Long thương vô địch giọt lấy. Một đâm, hai xoay, ba tròn, bốn trảo. Chiến sĩ dũng mãnh tiến đến. Anh chọc, em ngồi, anh xoay, em nằm. Chiến sĩ rong ruổi cưỡi ngựa xa trường. Một thương dũng mãnh tiến công vào tròng. Bờ cắt mềm mại, nóng rực. Nước suối rì rào róc rách từ thác cao đổ xuống. Bên ngoài xa trường tiếng la hét chém giết rùng trời a a a hát vang lên. Hột lê ngon ngọt như nước dừa. Chiến sĩ cắn một cái, rên rỉ cảm thán ngon quá đi à. Hột lê trái đỏ đỏ tròn tròn. Thỉnh thoảng nước lê chảy ra ngon ngọt. Chiến sĩ tiếc nuối giọt lê, nhanh chóng dùng lưỡi liếm hết. Ố la la la. La 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 la. Căn phòng một khúc đam mê mỹ lệ, tiếng người hân hoan vui vẻ. Bài hát của một anh FA ngồi quay tay nào đó khi đang xem ít ít ít. Lý Tôn Dạ mắc cỡ e thẹn, hạnh phúc, tiếp lấy chiếc nhẫn của Minh Hạo, đeo lên ngón út của nàng. Minh Hạo thấy vậy mỉm cười, có chút đắc ý Lý Thất Dạ, không biết khi ngươi thấy cảnh này thế nào. Nhất là khi con gái ngươi bị ta mần thịt, hơn nửa còn rất vui sướng, hạnh phúc ca cạc cạc cạc. Lý Tôn Dạ lúc trước còn phản kháng, nhưng sau khi bị Minh Hạo quay liền vô lực mặc hắn giày xé. Những kỹ thuật đỉnh phong như liếm, kích thích, hai ngón tay vàng, tốc độ đưa đẩy đều được Minh Hạo sử dụng thuần thục vô cùng, khiến Lý Tôn Dạ vui sướng như được đưa lên tận trên 9 tầng mây. Sau khi bị Minh Hạo ăn, Lý Tôn Dạ hoàn toàn khuất phục trước dâm uy của hắn, hơn nữa còn biến thành cô vợ ngoan hiền, khác hẳn với lúc trước lạnh lùng, bá đạo. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo, cách khoảng 5.000 năm ánh sáng xuất hiện số lượng hơn vạn vạn tỷ tỷ kẻ địch đang tiến về đây. Cảnh báo, cảnh báo. Cảnh báo, cách khoảng 5.000 năm ánh sáng xuất hiện số lượng hơn vạn vạn tỷ tỷ kẻ địch đang tiến về đây. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo, cách khoảng 5.000 năm ánh sáng xuất hiện số lượng hơn vạn vạn tỷ tỷ kẻ địch đang tiến về đây. Âm thanh trí thông minh nhân tạo từ hệ thống Cerroi vang lên toàn bộ phi thuyền, cảnh báo 3 lần mới dừng lại. Nghe âm thanh này, Minh Hạo thần sắc bình tĩnh chấn định như thường, nhưng bên cạnh Lý Tôn Dạ có chút biến sắc, hơn vạn vạn tỷ tỷ số lượng, đây là con số kinh khủng. Con số này vượt gấp 100 lần con số mà nàng ở thế giới kia giết địch cộng lại. Minh Hạo quay qua nhìn Lý Tôn Dạ, hỏi nàng, ngươi đi không? Chàng đi đâu, thiếp đi theo. Lý Tôn Dạ không chút do dự nói, sau đó cầm lên cây cung của nàng, quay mặt nhìn Minh Hạo, dịu dàng nói. Tốt, chúng ta đi. Minh Hạo gật đầu cười nói. Hai người sóng vai, cùng đi đến buồng lái phi thuyền, khi này ở buồng lái không biết lúc nào đã đứng chật người. Khuya có chương nha, cỡ 11h30, hoặc 12h30. Một mảnh có danh hiệu sát gái 200%. Hai gái bối rối, nghĩa là trong lòng đã ok, nhưng còn do dự một số chuyện, IQ giảm thấp xuống 100%, rơi vào lưới tình con gái đa số là vậy, mình có đọc tâm lý về cờ gờ khi yêu. Ba bị Minh Hạo trịch, kết hợp với cái 2 gờ tờ, ok. Chương 119, Liên minh hắc ám tổng tấn công, 2. Đám người bên trong có giả, có trẻ, có gái, trai, cha, mẹ, ông bà ngoại, bà nội, các vợ. Sao mọi người lại tụ tập đông đủ ở đây? Thấy đám người, Minh Hạo ngạc nhiên, mừng rỡ kêu lên, còn bên cạnh Lý Tôn Dạ nghe vậy ngơ ngác, đứng như trời trồng không biết phải làm sao. Tất nhiên là đến thăm ngươi rồi thằng nhóc. Mỹ phụ tóc đỏ Phương Tuyết vẫn xinh đẹp, bưu hãn như ngày nào, chỉ là thân hình của nàng càng đầy đã thêm, nhất là cặp ngực trắng như tuyết kia càng nhô lên cao. Hai mắt liếc nhìn hai đầu ngực trắng của nàng như muốn nổ tung phá áo mà ra, khiến Minh Hạo trong lòng có chút cảm giác kỳ dị. Nhưng hắn rất nhanh dẹp bỏ cảm giác này qua một bên. Mẹ, ngươi dạo này thế nào? Khỏe không? Minh Hạo đi đến, hai tay vòng ôm nàng như lồi con nhỏ, hắn nhân cơ hội này đưa đầu ấn vào đôi song phong của nàng. Mềm quá a, với mẹ vẫn là chất lượng hơn các vú khác a. Minh Hạo cảm thấy mềm mại, ấm áp, trong lòng không khỏi phát ra cảm thán vô sỉ. Khi này, ở một năm đi qua, chiều cao của hắn cùng Phương Tuyết đã không xê xích gì nhiều, thậm chí Minh Hạo dáng vẻ còn cao hơn nàng vài centimet. Dựa sát thân thể Phương Tuyết, Minh Hạo có thể ngửi được mùi thơm từ bầu sữa mẹ, từ ngực của nàng bay ra, mùi thơm này là tự nhiên, không pha chút tạp chất nào như sữa ở thế kỷ 21. Ừ, ngươi còn nhớ đến người mẹ này à? Hơn một năm không gặp, không đến thăm ta, chắc ngươi chỉ trong đầu nhớ đến ba chứ gì. Nhìn đám hậu cung cùng đám con của ngươi là biết. Phương Tuyết như cảm nhận nơi ngực bị Minh Hạo trà sát, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng hồng hồng, đôi mắt tức giận trừng Minh Hạo. Nàng vểnh môi đỏ của mình lên. giống như tiểu cô nương đang tức giận đồng dạng, nhìn vô cùng dễ thương. Minh Hạo nghe Phương Tuyết nói, hắn buông nàng ra, ngại ngùng gãi gãi đầu không nói gì. Ở lúc này, một người trung niên ăn mặc trang phục quân nhân đi ra, mặt mũi tuấn tú, hắn chậm rãi đi đến trước người Minh Hạo. Thấy người trung niên đi đến, Minh Hạo không khỏi nghẹn ngào kêu lên một tiếng, cha. Kim Long ở hơn một năm trôi qua khí chất bên ngoài trầm ổn hơn, không còn đồng bột như hồi thanh niên trẻ tuổi. Hắn đi đến trước người Minh Hạo, tay vô vô vai hắn, thần sắc nghiêm túc, nói, ngươi có nhớ câu ta nói với ngươi lần trước không? Minh Hạo nghe vậy gật đầu, lớn tiếng nói, vâng nhớ thưa cha, cha nói nếu không làm cho mẹ đẻ thêm em bé thì cha không phải là người. Đúng Kim Long nghe vậy, theo bản năng hài lòng gật đầu, chợt cảm nhận có gì không đúng. Ở khi này, không biết từ lúc nào, năm ngón tay xinh xắn trắng như tuyết của Phương Tuyết đã mò đến bên hông hắn, năm ngón tay vặn lại, nhéo một cái thật mạnh. A, đau Phương Tuyết, đừng đừng, sự thật không phải như vậy, ngươi đừng làm như vậy a. Vậy hả? Thế cái vẻ mặt hài lòng của ngươi kia là gì? Ngươi tưởng ta thai điếc mắt mù à? Hừ hừ, không nhéo chết ngươi, ngươi không sửa đổi cái tật lưu manh. Minh Hạo rất thích nhìn xem Kim Long mỗi khi bị Phương Tuyết nhéo, trong lòng rất sáng khoái a. Sau đó hắn quay lại nhìn ba người khác, theo thứ tự, ông ngoại Phương Thế Ngọc, bà ngoại Phương Linh, cuối cùng là bà nội Ngọc Tuyết. Ông ngoại, bà ngoại, bà nội, cả ba người dạo này thế nào, vẫn khỏe chứ? Minh Hạo đi tới, mỉm cười thân thiết chào hỏi ba người. Phương Thế Ngọc cùng Phương Linh một năm qua không có gì thay đổi. Duy nhất thay đổi chỉ có bà nội, cũng chính là Ngọc Tuyết, nhìn dáng hiện tại của nàng có vẻ già hơn so với một năm trước. Minh Hạo có thể thấy rõ trên mặt nàng bắt đầu xuất hiện từng vết nhăn nheo trên mặt bà. Hơn nửa Ngọc Tuyết dáng vẻ mệt mỏi, trong mắt hiện ra cô đơn, u buồn, không có vui vẻ, sức sống như hồi trước, lúc ông nội Kim Hải còn sống. Nhớ tới Kim Hải, Minh Hạo hai mắt có chút đỏ lên. Thấy Minh Hạo bộ dáng, ba người ngẩn ra, sau đó như biết Minh Hạo đang suy nghĩ gì, ba người đi tới, Ngọc Tuyết hiền hòa, bàn tay nhăn meo nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu hắn, nàng gắng gượng cười nói, đừng khóc, chuyện đã qua rồi, ta không sao đâu. Mặc dù Ngọc Linh nói vậy, nhưng Minh Hạo vẫn có thể nghe trong giọng nói của nàng có rơi dưới buồn bã. Minh Hạo im lặng không nói gì, bởi vì hắn biết, dù có nói cũng vô ích, không thể thay đổi mọi chuyện được nữa. Nếu như khi đó hắn nắm giữ năng lực Thiên Chúa thì hắn đã có thể hồi sinh Kim Hải, đáng tiếc là, năng lực có hạn, chỉ có thể hồi sinh sắc còn nguyên vẹn đầu hoặc tim. Mà Kim Hải lúc đó hy sinh là chọn nổ bánh xác, trái tim, đầu các bộ vị quan trọng đều nát thành phấn bụi, cho dù lúc đó hắn có thể sử dụng lục đạo hồi sinh cũng không cứu về nổi. Nhìn Minh Hạo trầm mặc không nói gì, mọi người cũng theo đó trầm mặc. Không khí thay đổi, chợt tĩnh lặng, u buồn vô cùng, không khí như đám ma nhà ai mới chết đồng dạng. Đột nhiên, Ngọc Linh phát hiện một người con gái đứng cô đơn ở cửa, nàng đi đến trước mặt Lý Tôn Dạ đang đứng, một tay kéo theo nàng vào trong. Hai mắt híp lại, Ngọc Linh bà nội nở nụ cười vui vẻ, nàng nhìn Minh Hạo hỏi, bé gái này là ai? Bà già ta mặc dù già, nhưng cái mũi vẫn có thể ngửi được mùi của ngươi vẫn còn trên người cô bé nha. Hơn nửa con bé vừa mới phá trinh không lâu. Một câu này khiến mọi người cười vui vẻ lên, không khí u buồn tĩnh lặng tan biến, trở lại vui tươi, sống động hơn trước. Minh Hạo nghe bà nội Ngọc Linh nói không khỏi ho khan, nói sang vấn đề khác, khắc khắc, giới thiệu với ông ngoại, bà nội, mẹ, cha, các vợ đây là vợ mới của ta, nàng tên là Lý Tôn Dạ. Lý Tôn Dạ như người vợ ra mắt gia đình, khi nghe Minh Hạo nói, nàng lập tức bước ra, giới thiệu mình, chào mọi người. Ta tên là Lý Tuân Dạ, đến từ Thập Thiên Giới. Thập Thiên Giới? Là ở đâu cháu gái? Phương Linh bà ngoại nghe nàng nói có chút ngẩn ra, không khỏi tò mò hỏi, đám người xung quanh cũng là muốn biết vấn đề này, tất cả chăm chú nhìn về Lý Tuân Dạ. Lý Tuân Dạ thấy mọi người tò mò nhìn mình, đột nhiên nhìn qua, thấy Minh Hạo liếc mình, hai mắt chớp chớp ra hiệu, nàng lập tức biết hắn có ý gì, liền lấp bắp nói, cái này nên giải thích ra sao nhỉ? Cảnh báo, cảnh báo. Kẻ địch chỉ còn cách 500 năm ánh sáng, xin ngài ra lệnh. Âm thanh hệ thống trí nhân tạo thông minh sẽ rồ y vang lên, khiến mọi người đem sự chú ý rời qua. Minh Hạo cùng Lý Tôn Dạ thấy vậy không khỏi thở phào một hơi, âm thầm hô may mắn. Minh Hạo lập tức đưa ra liên tục chỉ thị cho sẽ rồ y, mở ra màn hình quan sát bên ngoài, mở ra tấn công mồ, điều khiển tất cả tàu con trí nhân tạo bay ra tấn công. Vâng thưa ngài sẽ rồ y âm thanh cơ giới trả lời, theo đó. Màn hình khổng lồ sống động sắc nét trên đầu Minh Hạo hiện lên. Bên trong màn hình là tinh không sâu thẳm ngoài vũ trụ. Đồng nhiên, không biết từ đâu xuất hiện hơn vạn vạn tỷ đám đen như châu chấu con nhỏ tiến đến, phía sau là một đám khổng lồ quái vật, tiếp đó ở sau đám quái vật chính là một đám hình thái như mực màu đen. Đám đen bay qua đâu, nơi đó các hành tinh, thiên thạch lớn nhỏ trong phút chốc tan biến không để lại dấu vết, giống như chúng nó chưa từng tồn tại vậy. Nhìn màn hình thấy cảnh này, cả đám người ngoài trừ Minh Hạo, cả Cụ Dạ, Nạ Dệ ra thần sắc như thường, thì ở tại đây ai cũng cảm thấy sống lưng lạnh S-4. Minh Hạo, ngươi nhanh lái thuyền chạy đi, cái này quá nguy hiểm đối với ngươi, bọn màu đen nhỏ như sâu kia là chủng tộc đại quân. Phía sau là đám quái vật chính là át chủ bài của chủng tộc, mà bọn đấy chỉ có nữ hoàng chủng tộc mới điều khiển được bọn chúng. Như vậy đồng nghĩa với nữ hoàng chủng tộc đã thức tỉnh ba. Hơn nửa đám kia hình mực chính là tàu chiến của hắc ám chủng tộc. Ta biết ngươi mạnh, nhưng nữ hoàng chủng tộc còn mạnh hơn ngươi, còn nữa, cái đại quân kia mạnh mẽ gấp 100 triệu lần cái liên bang cộng lại a. Ngươi nhanh chóng lái thuyền rời đi ngay. Phương Tuyết nhìn màn hình, nàng rất có kiến thức, thân hình nhịn không được run run, sắc mặt trắng bệch, nàng vội vã thúc giục Minh Hạo, nói: "Mẹ ngươi nói đúng đó, nhanh chóng lái thuyền đi, mặc dù chiếc này cấp SSSS nhưng cũng không thể một địch vạn tỷ a ông nội, bà ngoại, bà nội khuyên." "Mẹ, ông ngoại nội, nói đúng đó, nhanh chóng lái thuyền đi Hạo ca, không phải chúng ta không tin ngươi, mà là thực lực như vậy có thể nguy hiểm đến đứa con chúng mình." Đám vợ hắn cùng theo nhau phụ họa, nhìn đứa con ngơ ngác trong lòng mình, thần sắc trên mặt hiện lên lo lắng từ bản năng mẫu tính truyền đến. "Mọi người không cần hoảng, hiện tại ta nắm giữ một chi khổng lồ quân đội, hơn nữa trong khoảng thời gian này thực lực bản thân tăng nhanh chóng, cho nên mọi người không cần lo lắng." Minh Hạo trấn an mọi người, hắn nở nụ cười tự tin, kiêu ngạo nói. Nghe Minh Hạo lời nói, lại nhìn vẻ mặt tự tin của hắn, mọi người yên tâm không nói gì, bởi vì bọn hắn biết, nếu Minh Hạo không nắm chắc thì sẽ không nói như vậy. "Tốt, mọi người chuẩn bị xem chiến tranh vũ trụ chân thật đi, hơn nữa vô cùng đặc sắc." Minh Hạo nhìn một vòng thoải mái cười nói, theo đó, hắn trong lòng ra lệnh cho quân đội Sở Tạ Cờ Giáp, chuẩn bị toàn quân xuất kích. Ở vài ngày trước, hắn không chỉ xây dựng căn cứ Sở Tạ Cờ Giáp ở Hỏa Thiên Tinh, mà còn âm thầm phân ra vài cái phân thân, đi đem căn cứ Sở Tạ Cờ Giáp xây dựng thế giới trong gương, và các hành tinh xung quanh không người sống. Sở Tạ Cờ Giáp hệ thống vừa mát money, vừa tốc độ mát, hơn nữa còn có chức năng ô tô, tự động, mua lính. Minh Hạo cậy vào cái chức năng này đem điều chỉnh ô tô tự động sản xuất 24/24 giờ. Cho nên hiện tại có thể nói quân lực kẻ dằn lên đến con số vô cùng kinh khủng. Chương 120, Liên minh Hắc Ám Tổng Tấn Công, 3. Phi thuyền khổng lồ xệ rổ thả ra, từng đám tàu không người lái loại nhỏ bay ra ngoài, tiếp đó từng chiếc thuyền khổng lồ cỡ lớn bay ra ngoài, đáng chú ý nhất là, trên thân bọn chúng được trang bị rất nhiều súng, tên lửa, đạn đạo, laser khác nhau. Chiếc thuyền này, chính là quân lực, cũng là sức mạnh, con át chủ bài mạnh nhất của kẻ dằn, bà tổ ải ủi ơ. Giới thiệu. Những chiếc phi thuyền bạ tổ ải ở vô cùng đồ sộ to lớn và bọn chúng được trang bị lớp giáp châu này, bạ tổ ải ở những pháo đài bay thực sự, chúng được tạo ra nhằm gìn giữ hòa bình và thống trị lãnh thổ cổ tợ dù lũ của thẻ giàn. Bạ tổ ải ở được trang bị nguồn tin năng lượng lạ giờ và lớp giáp dày nột xéo lởm chầm xung quanh, những chiến hạm bạ tổ ải ở được xem là một trong những kẻ mạnh nhất của thẻ giàn trong thiên hà. Nhiều chỉ huy cấp cao sử dụng bạ tổ ải ở là cánh tay trợ thủ đắc lực trong những trận chiến mở rộng quyết liệt. Thiết kế của bạ tổ ải L tạo cho nó một sự chắc chắn tuyệt đối với những cải tiến tuần hoàn liên tục qua các thời kỳ. Nhiều nghiên cứu được thực hiện nhằm trang bị cho bạ tổ ải L những vũ khí tối tân và hiện đại nhất, giúp nó có thể chống lại những quân chủng ngày càng đa dạng của tợ giỏ tọt và sở. Ở bản Sở Tạ Cờ Giáp 2, bạ tổ ải L được gắn thêm tợ lạt mạ tọt pedo, bạ tổ ải L có thể tiêu diệt số lượng lớn lính bộ binh hoặc không binh, do hệ thống nâng cấp. Đại bác giả mạ tổ là một trong những thứ đáng sợ đó của bạ tổ ải L. Nó sử dụng một từ trường mãnh liệt để tập trung năng lượng và sức công phá tương đương với một vụ nổ hạt nhân vào một chùm tia laser. Điều này đòi hỏi ra mạ tổ cả nồng phải tích trữ nhiều năng lượng để đốt cháy, nhưng bù lại hiệu quả và sự hủy diệt của nó rất ấn tượng. Ngoài ra các kỹ sư của tệ rằng gần đây đã gắn cho bạ tổ ảnh là một thứ vũ khí không đối đất chuyên dụng, giúp cho nó có thể tàn phá một khu vực phòng thủ rộng lớn hoặc tiêu diệt một số lượng đông kẻ thù. Khi kích hoạt nó sẽ bắn những tia đạn tợ lạt mạ bao quát rộng lên một khu vực và đốt cháy mọi thứ ở đó, tợ lạt mạ tọt vẹ đồ. Bạ tổ ải ở có 3 khả năng vô cùng đáng gồm. Khả năng thứ nhất để phèn sai mạ chips, bao bọc bờ cờ, bạ tổ ải ủi ở, bằng một màng điện tử chắc chắn bên ngoài, khiến độ phòng thủ của bờ cờ vô cùng trâu bò. Khả năng thứ hai mỉ sải bột, bắn ra một loạt tên lửa trên không gây sát thương theo diện rộng, đối với số lượng đông như kiến sở thì đây là nỗi ám ảnh với bọn hắn. Khả năng thứ ba giả mạ tổ cạn đồng, cái này chắc quá quen thuộc, tích tụ năng lượng lại tại chỗ pháo, sau đó thả ra nguồn năng lượng khổng lồ đó. Bùm, căn nhà nổ. Và đây chiêu đáng gồm nhất, đệm sát thương cao nhất. Trong phi thuyền, đám người tâm tình hồi hộp nhìn màn hình trên cao, khi thấy xệ rồ y tàu thả ra từng chiếc phi thuyền khổng lồ bạ tổ ảnh không khỏi há miệng thành chữ ho, hiện ra kinh ngạc. Hạo ca, đây là phi thuyền gì? Hình như nó không thuộc liên bang của nhân loại đúng không? Một mỹ nữ thấy vậy, không khỏi kinh ngạc hỏi thăm, nàng chính là một trong 58 người vợ hồi khi Minh Hạo còn ở Bắc Đầu Tinh Trịch, hỏi hắn. Nàng tóc vàng óng, ăn mặc quý phái, môi son đỏ gợi cảm, đôi mắt tròn to lung linh như biết nói chuyện. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi tên là Hồ Ninh Thải đúng không? Minh Hạo nhìn mặt nàng thấy quen quen, không khỏi hỏi. Đúng rồi Hạo ca, thiếp tên Hồ Ninh Thải. Hồ Ninh Thải mỉm cười gật đầu, xác nhận câu hỏi của Minh Hạo. Ừm, cái phi thuyền này gọi là bạ tổ ai gửi do ta bên quan đội riêng sản xuất. Minh Hạo kể tóm tắt cho nàng nghe các chức năng chính của bờ cờ, nhưng hắn không nói về tệ dần hay hệ thống ở đây. Mọi người nghe xong yên lặng gật gật đầu, nhưng trong lòng có chút không yên tâm lắm. Thấy mọi người vẻ mặt còn chưa yên tâm, Minh Hạo cũng lời lại giải thích gì, thì làm bằng hành động đi. Xê rộ y, khoảng cách quân địch tới đây còn bao nhiêu phút? Minh Hạo hỏi hệ thống trí thông minh nhân tạo. Thưa ngài, khoảng cách theo hệ thống tính toán có xác suất 80% 5 phút nửa tới, có 20% xác suất 3 phút tới. Minh Hạo trầm tư suy nghĩ một lát, quyết định, âm thầm điều khiển tệ dần hệ thống, mở đỉ vật thống lĩnh, đem toàn bộ mở đỉ vật chuyên trở xì hệ tạ đến các hành tinh, bao quanh hai bên, thành hình vòng cung. Xì hệ tạ thống lĩnh, sau khi hạ cánh xuống hành tinh lập tức ra lệnh cho toàn bộ xì hệ tạ thay đổi dạng xì hệ muộn, nhắm hướng kẻ địch tấn công. Vâng thưa ngài. Vâng thưa sếp. Giọng nói nữ ngọt ngào vang lên trong đầu, cũng chính là thuộc về mở đỉ vật thống lĩnh, âm thanh thứ hai dạng trung niên, cũng chính là xì hệ tạ vị trí thống lĩnh. Mở đỉ vắc ở sở tạ cờ dạp 2 đã được nâng cấp, nó có hai chức năng khá đặc biệt, chuyên trở lính, cứu chữa, hồi máu. CMO, chính là dạng chế độ chống càng, chống chân, khiến sĩ hệ tạ có tầm bắn, cùng sát thương phá hoại kinh khủng hơn. Từ khi Minh Hạo trở về thế giới này, liền đi đến thế giới trong gương làm một số thí nghiệm nhỏ, trong đó có sở tạ cờ dạp. Ở đây, lính sở tạ cờ dạp mỗi người có trí tuệ riêng, nhưng bọn hắn sẽ phục tùng Minh Hạo 100% vô điều kiện. Cho dù Minh Hạo có cắt di di bọn hắn vẫn sẽ phục từng không chút nào phản bội. Thế giới gương bên trong, Minh Hạo bắt tay lợi dụng thế giới chống trải, tha hồ xây hơn 100 cái xưởng máy bay, sở tạc hót, 100 cái nhà lính, bạ giác. Sau đó đặt ổ tổ tự động mua lính, hiện tại số lượng unit đã lên đến con số kinh khủng 100 triệu, mà phải biết cái này chỉ là trong vòng 3 năm ngày ngắn ngủi. Minh Hạo chọn ngẫu nhiên ra các tướng lĩnh để dẫn dắt, chỉ huy toàn đội. Ở đây Minh Hạo phát hiện ra một điều đặc biệt. Các tướng lĩnh được Minh Hạo chọn, bọn chúng có IQ cao hơn lính thường nhiều. Các mạ dỉn xỉ hệ tạ hồi trước khi bắn giết ở Hỏa Thiên Tinh đều lên cấp, mỗi lần lên cấp sức mạnh, tốc độ, phòng ngự, IQ của bọn hắn cao hơn một bậc. Cái này như đánh quái đồng dạng, giết kẻ địch lên lẹ vẹo gờ tờ, toàn diện sức mạnh tăng. Còn đẳng cấp hay sức mạnh phân chia thế nào thì cái này khó nói, bởi vì hệ thống sở tạ cờ giạc uni khác với thế giới này, với lại hắn không có nhiều thời giờ tìm hiểu cái này. Minh Hạo chỉ có thể tạm thời bỏ qua vấn đề này một bên. Chỉ thấy, Sezo y thân thuyền bay ra từng chiếc phi thuyền dạng loại nhỏ, trên cánh thuyền hai bên có in hình dấu cộng màu đỏ. Đây chính là mở đi vắc. Sau đó, những chiếc mở đi vắc này dùng tốc độ không nhanh không chậm, bay đến các hành tinh, mảnh thiên thạch gần đó, nó thả xuống từng chiếc xe tăng hình thù quái dị. Các sĩ hệ tạ được mở đi vắc thả xuống, nhanh chóng thay đổi chế độ sĩ hệ mộ, hai chân hai bên chống lên, khẩu pháo vươn lên trước. Cao cao họng pháo ngắm ngay đám đen như kiến từ đằng xa kia. Thống lĩnh xỉ hệ tạ là một chiếc hình thái lớn hơn những chiếc xỉ hệ tạ bình thường, họng súng pháo nó to gấp 3 lần một chiếc xỉ hệ tạ. Thưa ngài, đại đội xỉ hệ tạ đã hoàn toàn vào vị trí. Kẻ địch đã vào tròng, hiện tại phải trang toàn bộ nổ pháo. Minh Hạo nghe âm thanh xỉ hệ tạ thống lĩnh báo cáo, hắn nhìn bản đồ trên màn hình một lát. Bản đồ bên trên có đánh dấu hai màu đặc biệt, màu xanh dương cùng màu đỏ. Xung quanh là các cục đá nhỏ, tượng trưng cho các hành tinh, thiên thạch. Nhìn thấy đám màu đỏ ngày càng tiến đến gần, Minh Hạo không chút do dự ra lệnh, lập tức nhả pháo, bắn nát đội hình kẻ địch cho ta. Nếu kẻ địch tiến đến gần vị trí xỉ hệ tạ, các mở đi vật có nhiệm vụ ngay lập tức đem xỉ hệ tạ trở đi. Vâng thưa ngài. Vâng thưa sếp. Hai thống lĩnh nghe lệnh, lập tức truyền toàn bộ mệnh lệnh của Minh Hạo cho cấp dưới của mình. Từng chiếc xỉ hệ tạ như nhận được mệnh lệnh, lập tức họng pháo khổng lồ vươn ra, nhắm ngay đám đen như kiến từ đằng xa kia đang tiến đến. Bùm bùm bùm, 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 bùm bùm bùm. Từng đợt pháo sáng bắn ra, khiến cả bầu trời đêm huyền dị sáng chói, giống như đang đốt pháo chúc mừng năm mới đồng dạng. Âm thanh nổ rung trời lay đất, hơn mấy triệu xỉ hệ tạ cùng lúc nhả pháo, có thể nghĩ cảnh tượng hoành tráng như thế nào. Mặt đất nơi xỉ hệ tạ bắn rung rung, như không chịu nổi khi xỉ hệ tạ nhả pháo, bốn chân xỉ hệ tạ sụp xuống thành cái hố nhỏ. Nhưng hai chân chúng vẫn cố định như keo dán dính trên mặt đất, không ảnh hưởng gì nhiều đến tầm bắn của chúng nó. Bên trong con mực khổng lồ màu đen, phi thuyền lớn nhất của Hắc Ám Liên Minh, tổng chỉ huy Rèn Lồn Y. Căn phòng quý phái sang trọng vẫn như cũ, thanh tao mà quý phái. Nhưng hiện tại trong phòng không phải hai người Rèn Lồn Y, Lù Sai Ơ, như lần trước, mà còn xuất hiện thêm một người xa lạ khác. Còn tiếp, liệu là ai đây? Mời các bạn đón xem chương sau. Hình, Bạ Tục Rui. Hình, Mở Đi Vắc. Hình, Si Hệ Tạ. Chương 121, Lý Thất Dạ vs. Minh Hạo. Trong phòng, ngồi trên ghế xà lòn, theo thứ tự, Rèn Lồn Y, ngồi bên cạnh hắn là nữ hoàng chủng tộc hiện tại, Ni Hoan. Con người còn lại là người máy Lù Sai Ơ, hắn như bao lâu nay, chỉ đứng hầu hạ bên cạnh Rèn Lồn Y không dám ngồi. Ni Hoan, ở 1000 năm trước là một cô gái ngây thơ trong trắng, thuần khiết, cũng là con của nguyên lão liên bang lúc bấy giờ. Nàng yêu một người thanh niên tài tuấn, hắn có thiên phú số 1, số 2 trong đám thanh niên. Nhưng có một ngày xảy ra người thanh niên giết chết nguyên lão, bắt ép nàng vào ngục lao. Lý do mà người thanh niên đó làm vậy, rất đơn giản, chức vị nguyên lão. Bởi vì hắn đã thèm thuồng cái chức nguyên lão liên bang từ lâu, cho nên tất cả, chỉ là âm mưu của hắn, kể cả chỉ vì cái chức vị nguyên lão liên bang. Có một ngày, nàng được thả ra, nhưng khi này đã qua 40 năm, nàng đã hơn 50-60 tuổi, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Không ai còn nhớ nàng tên gì, là ai. Khi nàng lên trình báo toàn bộ kế hoạch, âm mưu của người thanh niên kia, nhưng không ai tin nàng. Ai cũng cho rằng nàng ở trong tù lâu qua bị điên. Nàng đi khắp nơi cầu xin, mong muốn kiện người thanh niên kia, bắt người thanh niên phải được ánh sáng công bằng phán xét. Nhưng thảm thay, dù bọn hắn rất muốn, nhưng không ai dám đứng ra, bởi vì, người thanh niên kia đã lên làm nguyên lão liên bang từ lâu, quyền lực kinh khủng vô cùng, không ai dám động đến hắn. Nàng tuyệt vọng quyết định chọn tự sát. Không biết có phải hay không trùng hợp, nữ hoàng chủng tộc khi này đang giả trang nhân loại đi ngang qua, thấy cảnh Nĩ Hoan tự sát bất thành còn một hơi thở, liền một tay cứu chữa nàng. Nữ hoàng chủng tộc lúc đó cứu nàng, không phải thấy nàng tội nghiệp, mà nàng chính là hiếm thấy hạt giống tốt cho truyền thừa. Mà người thanh niên kia lên là nguyên lão, không ai khác chính là cửu lão, oan uổng chết dưới tay Minh Hạo đúng là tạo nhân nào thì gặp quả đó. Sau khi được truyền ngôi vị, Nĩ Hoan rơi vào ngủ say, lột xác từ nhân loại trở thành chủng tộc nữ hoàng. Cách vài ngày trước, nàng mới phá kén ra, chỉ là lúc đó tổng chỉ huy Hắc Ám Liên Minh tìm đến nàng. 7. Nĩ Hoan làn da trắng như gấu Bắc Cực ngồi trên ghế sofa, nàng trên mặt đeo một cái mặt nạ màu trắng, khiến người có cảm giác tò mò, muốn nhìn thấy được bên trong khuôn mặt thật của nàng. Nĩ Hoan mái tóc đen dài, ăn mặc hở hang, không, phải nói là 90% khỏa thân mới đúng. Bởi vì nàng hoàn toàn để chân lõa, không mặc quần áo, nơi ngực hai nhụy hoa được gắn lục lạc màu vàng, che đi nún của nàng. Hạ thân chỉ mặc cái yếm đen, còn lại đều lõa ra toàn bộ. Ngươi nói là, người thanh niên trong phi thuyền cấp SSSS kia chính là người giết ba vị nguyên lão liên bang nhân loại. Hơn nửa còn một mình đánh nát toàn bộ quân đội liên bang. Nhưng Nĩ Hoan không vì vậy mà cảm thấy ngại ngùng, ngược lại vô cùng tự nhiên, dáng vẻ lười biếng nằm dựa trên ghế, cao ngạo đôi ngực trắng lớn của nàng đung đưa lên xuống khi đang nói chuyện. Ngồi kế bên Nĩ Hoan chính là Rèn Lồn Y tổng chỉ huy Hắc Ám Liên Minh cùng cánh tay phải phụ tá đắc lực của hắn, người máy thông minh Lù Sải Ở. Vâng thưa nữ hoàng tôn kính, người thanh niên kia vô cùng khủng bố, hắn vừa ra đời liền có 20 tinh thiên phú. Lù Sải Ở nói tới đây, âm thanh cơ giới không chút nào thay đổi, giống như chiến tích của Minh Hạo vô cùng bình thường không đáng kể. Hắn hơi dừng lại một chút, rồi nói tiếp, hơn nữa, theo tình báo bên kia nhận được, chỉ mới một tuần trước, Minh Hạo thiếu niên kia đã hủy diệt toàn bộ Hỏa Thiên Tinh. Theo báo cáo điều tra, vài ngày trước hắn đã đụng với người của giới trên, nhưng tới nay vẫn còn sống sờ sờ. Dựa vào chuyện này, ta lớn mật phán đoán rằng Minh Hạo hiện tại đạt đến sức mạnh kinh khủng trên cả truyền thuyết. Lù Sai Ơ biết gì nói đó, hắn kể toàn bộ chiến tích của Minh Hạo, cuối cùng nói ra phán đoán của mình. Các ngươi muốn nhờ ta giết tên thiếu niên kia. Vậy ta có lợi ích gì trong chuyện này? Phải biết tên kia vô cùng kinh khủng, kể cả ta cũng không thể nắm chắc đánh giết hắn. Nị Hoan không lạnh, không nóng, nàng chậm rãi nói. Lần này Lù Sai Ơ im lặng không nói, hắn lui ra một bên, bởi vì vấn đề này đã vượt qua giới hạn của bản thân hắn. Rèn Lồn Y cầm trên tay ly rượu đỏ lắc lắc vài cái, ngửa miệng uống hết một hơi, hắn như có điều suy nghĩ, không quay đầu lại, chỉ là nhìn chăm chú ly rượu trống không kia, lạnh lùng nói, nếu ngươi đồng ý giúp đỡ ta, sau khi thành công giết tên Minh Hạo kia, ta sẽ nói bí mật về vũ trụ cho ngươi, kể cả giới trên, toàn bộ những gì mà ta biết đều sẽ nói cho ngươi. Ngươi quá để cao giá trị chính mình đi. Nĩ Hoan lười biếng xoay người lại, nàng thay đổi tư thế ngồi, nàng hai mắt lạnh lùng nhìn về Rèn Lồn Y. Vậy thêm một cái nữa thì thế nào? Rèn Lồn Y quay đầu, hai mắt trống rỗng nhìn Nĩ Hoan lớp mặt nạ kia, thần sắc vô cảm, không hiện ra bất cứ tia ba động nào, giống như trước mắt tuyệt thế lỏa lộ mỹ phụ này là một cô gái bình thường không hơn không kém, không chút hấp dẫn nào đối với hắn. Thêm một cái. Nói nghe, nếu ta cảm thấy hứng thú thì ta có thể toàn lực giúp ngươi, giết chết tên kia thiếu niên. Nghĩ Hoan lạnh nhạt nói. Hiện tại, nàng không phải là Nghĩ Hoan ở 1000 năm trước, mà nàng chính là nữ hoàng chủng tộc, mặc dù sau khi trở thành nữ hoàng chủng tộc, nàng vẫn giữ trí nhớ như cũ. Nhưng lúc này đã trôi qua 1000 năm, trong khoảng thời gian đó, mọi thứ đều thay đổi, thời đại thay đổi, con người thay đổi, cảnh vật thay đổi, kể cả tính cách của nàng, cũng thay đổi theo. Bây giờ kẻ thù duy nhất của nàng, Cửu lão bị Minh Hạo giết chết, khiến nàng hiện tại không còn mục tiêu gì. Zenloni nghe nàng nói, hắn nghe răng mỉm cười, lộ ra bên trong tùm hàm răng đen sắc nhọn mà dữ tợn. Ha ha, vậy, người thấy sao? Zenloni nhìn nàng cười hỏi. Tốt Nghĩ Hoan nghe xong điều kiện không chút do dự gật đầu, mặc dù không thấy thần sắc của nàng sau mặt nạ, nhưng có thể nghe trong giọng nói của nàng vô cùng kích động, vui mừng. 4. Bùm bùm bùm. Bùm bùm bùm. Bùm bùm bùm. Đầy trời sao trăng, bóng tối êm đềm tĩnh lặng như hồ nước, nhưng lúc này, trong không gian tiếng nổ bùm 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 liên tục rền vang, đầy pháo sáng từ họng pháo khổng lồ của Xì Hệ Tạ bắn ra, chiều sáng cả vùng trời đêm, phá đi bầu không khí yên tĩnh mỹ lệ vốn có của không gian này. Đám đêm đen chủng tộc nhận lấy từng đợt phá hoành, trong phút chốc bọn chúng hóa thành đám thịt nhầy, rơi rất như mưa trong không gian. Nhưng với số lượng lên đến vạn vạn tỷ tỷ kinh khủng chủng tộc thì chẳng thấm vào đâu, giống như con chim chỉ mất một sợi lông đồng dạng, không ảnh hưởng gì nhiều đến bọn chúng. Đám đen vẫn tiếp tục dũng mãnh tiến tới vị trí phi thuyền của Minh Hạo. Lúc này, hơn một tỷ phi thuyền không người lái từ thuyền mẹ Sẻ Rồ Y bay ra, dưới sự điều khiển của hệ thống Sẻ Rồ Y trí thông minh nhân tạo từ xa, bọn chúng bắt đầu chia ra làm nhiều nhóm riêng biệt, bay lượn, bắn phá xung quanh đám chủng tộc. Trong phi thuyền mẹ Sẻ Rồ Y, nhìn trên màn hình trận chiến kinh thiên động địa, đám người ai nấy đều hồi hộp, mồ hôi từ trên trán chảy xuống, hai tay không tự chủ nắm lại với nhau. Lúc này, đống nhiên Lý Tôn Dạ nhịn không được nữa, quay sang Minh Hạo nói, Hạo ca, ngươi cho thiếp ra bên ngoài đánh được không? Thiếp lâu lắm rồi chưa đánh a. Ở thế giới kia, sau khi đăng phong tiên đế, nàng liền vô địch thủ, cho nên cảm thấy rất nhàm chán, cho đến hôm nay khi thấy trận chiến kinh thiên trên màn hình, máu trong cơ thể nàng nhịn không được sôi trào lên, lập tức muốn ra sân đánh. Thiếp thân nữa, thiếp thân thấy mình bấy lâu nay không làm được gì cho tướng công, thiếp thân cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lúc này, Cạ Cụ Dạ bước ra nói, thần sắc vô cùng kiên định nhìn Minh Hạo, giống như nếu không cho nàng ra đánh, nàng sẽ tự vẫn ngay tại chỗ. Nghe Cạ Cụ Dạ lời nói, đám nữ nhân vợ của Minh Hạo sắc mặt đỏ lên, túi đầu không dám nhìn lên, bởi vì như Cạ Cụ Dạ nói, các nàng bấy lâu này trừ cho Minh Hạo trịch và nấu ăn thì không còn làm gì khác, có thể nói là một đám minh hoa. Lập tức, toàn bộ mỹ nữ ngẩng đầu lên, như quyết định trọng đại, chúng nữ đồng thanh nói, Hạo ca ca, cho bọn thiếp ra nửa. Ba ba, con nửa lần này tới lượt nạ dễ nhanh nhạy bước ra. Con nửa Kim Minh Tuyết cũng theo ra. Ha ha, mọi người đã tham gia thì không thể thiếu chúng ta Kim Long cùng Phương Thế Ngọc bước ra cười nói. Minh Hạo nhìn đám người vẻ mặt phấn khích xung phong đi dễ giặc, hắn sắc mặt có chút đen, đây là chiến tranh, đánh nhau, mất mạng như chơi à, không phải đi du lịch đâu. Tại sao ai cũng muốn đi đánh trận thế này? Nhưng hắn cũng hiểu được suy nghĩ mọi người, dù sao hắn lúc nào cũng ra sân chiến đấu, mà mọi người thì như con chim nhỏ bị hắn nhốt lại trong lòng. Cảm giác này như an bám hay nói như bình hoa để trang trí. Nhắm mắt lại trầm tư suy nghĩ một lát, hắn mở mắt ra, nhìn mọi người, sắc mặt nghiêm túc, nói, đây là chiến tranh, cho nên mọi người phải nghe theo lời ta, không được tự ý làm bậy, mọi người nghe rõ chưa? Rõ. Đám người nghe vậy vô cùng vui mừng. Biết Minh Hạo đồng ý, lập tức cùng nhau đồng thanh đáp. Minh Hạo thấy vậy hài lòng, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, đột nhiên hắn đi ra khỏi phòng, một phút sau vào lại, dẫn theo một người thanh niên ăn mặc bình thường đi sau lưng. Nhìn dáng vẻ người thanh niên rất bình thường, không để lại chút ấn tượng nào, giống như người qua đường A gặp qua liền quên mất. Hắn mái tóc đen, thân hình có chút gầy gò, khí chất thong dong bình tĩnh tự tại. Nhưng đáng chú ý nhất, chính là đôi mắt hắn, sâu thẳm đen như vũ trụ tinh không. Đôi mắt này yên tĩnh như mặt nước, lại sâu không lường được. Xin giới thiệu với mọi người, người này tên là Lý Thất Dạ. Minh Hạo chỉ tay vào người thanh niên ở sau giới thiệu, vừa nói xong, cả gian phòng âm thanh vỗ tay bốp 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 vang dội, như chào đón vị ca sĩ, minh tinh nào đó đồng dạng. Hạch, mọi người khỏe, ta tên là Lý Thất Dạ, ta đã nghe Minh Hạo kể toàn bộ, hiện tại ta sẽ đảm bảo mọi người an toàn. Lý Thất Dạ thấy mọi người vỗ tay chào đón, làm hắn cảm thấy có chút lạ lẫm không biết làm thế nào. Gãi gãi đầu vài cái, hắn ngại ngùng nói. Tại thế giới kia không có dạng này chào đón a. Cha. Thật là cha. Lý Tôn Dạ thấy Lý Thất Dạ, không khỏi kích động kêu lên, hai mắt rưng rưng, nước mắt tràn ra như mưa, giống như tiểu hài tử đồng dạng. Sau trận chiến cuối cùng tại thập giới, Lý Thất Dạ thống nhất toàn bộ thập giới, lên ngôi tiên đế, nhưng hắn phải đánh đổi một cái giá lớn, đó là hao cạn toàn bộ sinh mệnh lực, tuổi thọ, đổi lấy cấm kỵ sức mạnh, mới có thể chiến thắng trong trận chiến cuối cùng đó. Đáng lẽ hắn đã chết từ sớm, nhưng nhờ vào thiên mệnh duy trì, cho nên hắn chỉ có thể duy trì vài năm sức sống. Vài năm sau, trước khi chết, hắn truyền tiên đế vị trí cho hơn 10 đứa con của mình, Lý Tôn Dạ là một người trong số đó. N. 8. Lý Tôn Dạ. Lý Thất Dạ nghe thấy âm thanh vô cùng quen thuộc, không khỏi theo bản năng quay đầu nhìn lại, khi thấy Lý Tôn Dạ, hắn không có kích động giống nàng, chỉ là bình thản mỉm cười. Cha, thật sự là cha. Lý Tôn Dạ nước mắt giàn giụa, nhanh chóng chạy tới ôm Lý Thất Dạ. Tốt rồi, gặp nhau là có duyên, đừng làm mất mặt nhà họ Lý chúng ta. Lý Thất Dạ mặc cho nàng ôm lấy, bàn tay ôn nhu lau đi nước mắt nàng, sau đó sờ sờ đầu nàng, mỉm cười nói. Lý Tôn Dạ nghe vậy nín khóc, nàng gật đầu, mỉm cười. Chợt, nàng kề sát thai Lý Thất Dạ thì thầm vài câu. Nói xong, sắc mặt nàng đột nhiên chuyển thành hồng hồng, vùi đầu xuống ngực, hai tay đan chéo với nhau, chờ đợi Lý Thất Dạ trả lời. Lý Thất Dạ nghe xong nàng nói, thần sắc đột nhiên chuyển thành phức tạp, quay đầu nhìn qua Minh Hạo, lại nhìn dáng vẻ tiểu nữ tử của Lý Tôn Dạ, không khỏi thở dài một hơi. Lý Thất Dạ đi đến trước người Minh Hạo, nhìn hắn, trên mặt thần sắc lạnh lùng như băng, hắn nhìn Minh Hạo, bình thản nói, ngươi không xứng với con gái ta. Lời Lý Thất Dạ vừa nói ra, khiến tất cả mọi người không khỏi ngây ra. Cha, cha, ngươi. Lý Tôn Dạ nghe cha nói thân thể run run, sắc mặt trắng bệch, đi tới ý định cầu xin, nhưng bị Lý Thất Dạ vô tình đưa tay cản lại, hắn quay đầu nhìn nàng, trầm giọng nói, ngươi đừng cầu xin vô ích, nếu ngươi là con gái của ta thì đứng sang một bên cho ta. Chuyện hôn sự không phải là chuyện đùa giỡn, ta sẽ đích thân xử lý chuyện này. Cha. Lý Tôn Dạ biết tính tình cha mình, nói một là một, nói làm là làm, chỉ có thể đau đớn kêu lên một tiếng, nước mắt của nàng rơi như mưa. Lý Tôn Dạ đứng im đó nhắm mắt lại, như không nghe lời con gái mình, chờ đợi Minh Hạo câu trả lời. Không xứng. Con trai ta tại sao lại không xứng? Hắn là 20 tuổi thiên phú cao nhất, một mình đánh giết 3 vị nguyên lão. Phương Tuyết nghe Lý Thất Dạ nói con trai mình, nàng thần sắc giận dữ đi tới, chất vấn hắn. Mặc dù nàng một năm nay ở thế giới trong gương, nhưng có đám thê thiếp của Minh Hạo thường xuyên qua lại, tới chơi, cho nên chuyện này cũng từ miệng các nàng nghe nói. Đúng đấy cháu, con, tướng quân, cha, chúng ta làm sao không xứng. Đám người kia nghe Phương Tuyết nói, lập tức tất cả hồi phục lại tinh thần, nhìn về Lý Thất Dạ, nhao nhao lên tiếng chất vấn. Mẹ, mọi người, chuyện này ta sẽ tự xử lý, cảm ơn mọi người đã quan tâm ta. Minh Hạo nghe mọi người nói trong lòng vô cùng cảm động, hắn lên tiếng can ngăn. Nghe Minh Hạo nói, mọi người chỉ có đành yên lặng gật gật đầu. Minh Hạo nói xong, hắn xoay người lại, hai mắt nhìn thẳng Lý Thất Dạ, khí thế không giận mà uy tự tràn ra, hắn trầm giọng nói, thế ngươi muốn thế nào mới chịu bằng lòng gả con gái cho ta? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đánh bại ta. Lý Thất Dạ mở mắt ra, hai mắt đối diện nhìn Minh Hạo, trong mắt hiện lên tán thưởng, chậm rãi nói. Tốt, đi thôi, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Minh Hạo gật đầu, nhanh chóng quyết định, sau đó xoay lại, nói với mọi người, con đi trước, sẽ nhanh chóng quay lại, mọi người yên tâm chờ con ở đây. Ừ, ngươi đi đi, chuyện của ngươi tự mình xử lý, chúng ta không xế vào, ngươi nhớ cẩn thận bảo trọng. Đám người gật đầu nói. Ta đi. Minh Hạo mỉm cười gật đầu nói. Cuối cùng trước khi rời đi, hắn ra lệnh cho hệ thống xẻ rổ y, lập tức chạy đi, tránh xa kẻ địch, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất cho ta, mở ra phòng thủ toàn diện. Làm xong, hắn không yên tâm lắm, phân thân ra một bản sao khác, đề phòng nếu có bất trắc xảy ra. 7. Hai người Minh Hạo cùng Lý Thất Dạ thuấn di, đến một nơi rộng rãi khác. Đứng trên không trung, Lý Thất Dạ áo đen phất phơi, hai mắt lạnh lùng nhìn Minh Hạo, lạnh nhạt nói, ngươi sử dụng toàn lực đi, không cần nương tay, ta muốn xem thử thực lực ngươi một năm nay thế nào, hơn nữa. Ta muốn xem, ngươi đủ thực lực để xứng đáng với con gái ta không? Minh Hạo gật đầu không nói gì, lập tức biến thân dạng thứ hai, Super Saiyan Mọ Mọ Sỉ Kỳ. Dạng Super Saiyan Mọ Mọ Sỉ Kỳ gột hắn không muốn sử dụng, bởi vì hắn muốn đánh một trận công bằng với Lý Thất Dạ, hơn nửa đây còn là trận chiến của những thằng đàn ông đích thực, hắn muốn thử xem mình so với Lý Thất Dạ thế nào. Một đỏ, một tím con mắt ở hai bên Minh Hạo hiện ra. Nhìn thấy Minh Hạo biến đổi, Lý Thất Dạ ánh mắt co rút, bộ dáng nghiêm túc hơn. Chỉ khi đối với cường địch cực mạnh, mới có thể thấy được bộ dáng này của hắn. Đối mặt với Minh Hạo dạng này sức mạnh, Lý Thất Dạ quyết định dùng toàn lực, không chút nào giữ lại. Ông một tiếng thật lớn, âm thanh vang dội không gian, một mệnh cung bay ra, trong một chớp mắt, từng mệnh cung bay lên đỉnh đầu Lý Thất Dạ, đến khi 13 mệnh cung tập hợp đầy đủ mới dừng lại. Tại thời điểm này, một thân ảnh cao ngạo từ hư không đi ra, hắn trấn áp tất cả, vô thượng đại đạo cũng tốt, tiên đế đại đạo cũng được, quản chi là thường khung đại đạo, tất cả đều bị hắn dễ dàng trấn áp, dường như vạn vật đại đạo đều bị hắn dâm dưới chân, giống như đại đạo trên thế gian không đáng nhắc tới. Thân ảnh cao ngạo kia chính là Lý Thất Dạ, hắn đứng tại đây, tựa như là chúa tể thế giới. Đứng ở nơi đó, Lý Thất Dạ chính là thượng thiên, bất kể sinh linh nào cũng nhỏ bé trước mặt hắn, không đáng được hắn quan tâm tới. Một ngón tay của hắn chính là vạn tỷ thiên hà đáp lại, một khung xương của hắn chính là vạn tỷ vũ trụ tạo nên, một giọt máu chính là ngàn vạn tỷ sinh linh đắp nặn. Đại đạo cũng được, thiên đạo cũng tốt, vũ trụ này cũng vậy, toàn bộ như nằm dưới chân hắn, nhỏ bé đến không đáng kể. Minh Hạo thấy thân ảnh cao lớn từ hư không đi ra, hắn thần sắc cũng là nghiêm túc, thậm chí là ngưng trọng. Minh Hạo dìn nghệ gẳng xoay chuyển liên tục, một bộ xương khổng lồ màu xanh hiện ra, bộ xương bao bọc xung quanh hắn, tiếp đó là máu, thịt, rắc, vũ khí đắp lên sở sàn đủ, hiện ra một xả mù dưới phong cách cổ Nhật, bên hông đeo một thanh cả tạ nạ màu tím khổng lồ, trông vô cùng oai hùng, dũng mãnh. Giết! Minh Hạo và Lý Thất Dạ cùng nhau hét lên, sau đó phi thân giáp lá cả vào nhau, một kiếm một quyền, hai bên chạm nhau. Và anh! Một tiếng vang thật lớn nổ ra tại tinh không sâu thẳm, thiên địa lay động, vũ trụ run rẩy, giống như muốn vỡ nát mà ra. Phốc âm thanh phốc vang lên, chỉ thấy Minh Hạo sở sạ nụ bị một quyền của hư ảnh khổng lồ đánh bay. Thanh kiếm cả tạ nã bị gãy làm đôi, cơ thể sở sạ nụ từng vết rách lít nha lít nhít bắt đầu xuất hiện. Bắt lấy cơ hội này, Lý Thất Dạ tiến đến, không chút nào lưu tình nào, từng quyền đánh vào sở sạ nụ. Rắc! 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 Mỗi quyền của hắn, chính là một tiếng rắc vang lên, chỉ thấy sở sạ nụ như cái bia đánh, bị bóng người khổng lồ đánh đấm liên tục. Ẩm! Vết rách ngày càng lan tỏa rộng ra xung quanh thân thể sở sạ nụ. Rốt cuộc, sau cùng tiếng rắc thứ 10, từng mảnh giáp sở sạ nụ vỡ nát ra. Nhưng ở phút cuối, bộ giáp toàn bộ bị đánh nát, sở sạ nụ khi này chỉ còn lại khung xương sườn. Đồng nhiên hai tay nó dang rộng ra hai bên, âm thanh khàn khàn vang vọng toàn tinh không, siêu thần La Thiên Trinh. Ẩm! Lấy sở sạ nụ làm trung tâm, lực đẩy kèm theo ngọn lửa đen lan tràn ra xung quanh, phạm vi hơn 10.000m bên trong, toàn bộ vật thể trong dây lát nát bấy, sau đó hóa thành từng đóm lửa thiêu rủi xung quanh. Bóng người khổng lồ đứng trong hư không dường như bị lực đẩy ảnh hưởng, chỉ thấy nó bay ra xa vài chục mét, trên thân thể còn dính đám lửa đen đang thiêu đốt dữ dội. Lý Thất Dạ hét lên một chữ chấn. Tiếp đó, chỉ thấy ngọn lửa đen dính trên hư không bóng người bỗng nhiên biến mất, không còn dấu vết để lại. Lý Thất Dạ thần sắc bình thản, nhìn Minh Hạo nhẹ nhàng nói, nếu ngươi chỉ có khả năng như vậy thì ta cảm thấy quá thất vọng. Minh Hạo nhân cơ hội này thở dốc một hơi, hắn đứng vững trong hư không, khung xương sở sạ nụ bắt đầu nhanh chóng tái tạo lại thịt giáp. Minh Hạo lúc này thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn không nói gì, hai tay liên tục làm kết ấn quái lạ, một giây sau, đống nhiên đồng một tiếng, hơn 10 làn khói trắng xung quanh hắn xuất hiện. Một giây sau, khói trắng tan đi, hiện ra 10 người bộ dáng giống ý Lý Trang Minh Hạo. Phân thân. Hừ, vô dụng. Lý Thất Dạ thấy 10 tên Minh Hạo, tinh thần lực điều tra, vừa nhìn xong liền khinh thường nói. Minh Hạo cùng 10 phân thân không nói gì, hai tay liên tục kết ấn. Lý Thất Dạ thấy vậy trong lòng nổi lên hứng thú, không làm động tác gì. Chỉ khoanh tay đứng nhìn Minh Hạo, chờ đợi hắn. Một chén trà sau, 10 phân thân cùng bản thể Minh Hạo kết tấn xong, đồng nhiên phía sau lưng bọn hắn xuất hiện hàng trăm con quái vật hình dạng khác nhau. Có phượng hoàng lửa, có người đá cổ đồng, có chó ba đầu, có tắc kẻ, có chim, có đầu bò, có gấu trúc. Nhìn đám quái vật, Lý Thất Dạ hai mắt chớp động, sờ sơ cầm, có điều suy nghĩ, những con quái vật này không có sức sống, hoặc là nói bất tử, vậy thuật này đến từ người tạo ra. Cách giải quyết đơn giản nhất chính là giết người thi thực. Vừa nghĩ vậy, Lý Thất Dạ nhìn qua 10 phân thân Minh Hạo. Thấy Lý Thất Dạ nhìn ra, Minh Hạo cũng lười nói, hai tay tiếp tục kết ấn. Ở lúc này, Lý Thất Dạ ra tay, một quyền từ bóng người khổng lồ đánh vào một cái phân thân trong đó của Minh Hạo. Thời gian chậm lại. 10 phân thân cùng bản thể Minh Hạo giọng nói cùng lúc vang lên. Thời gian, năng lực phát động làm chậm lại thời gian từ 0,5 giây đến 0,15s. Đây là một trong chiêu của xạ dỉn gẳng 12 câu ngọc. Khi này, động tác của Lý Thất Dạ chợt chậm gì gì như con rùa, không, thậm chí còn chậm hơn gấp 100 lần như thế. Phân thân kia sắp sửa bị quyền Lý Thất Dạ đánh trúng, đồng nhiên khi này quyền của Lý Thất Dạ chậm như rùa, phân thân không nhanh không chậm dễ dàng né ra. 10 phân thân cùng bản thể Minh Hạo sở sạ nụ nhanh chóng chia ra, làm cái trận hình, chỉ thấy 10 sở sạ nụ đứng tại 10 phương khác nhau, lấy Lý Thất Dạ đứng ở giữa làm trung tâm. Cả tá nạ ạ mạ tệ giả ba. 11 tên sở xạ nủ cùng lúc nói, âm thanh như chuông cổ từ xa xưa tuế nguyệt bên trong vang lên. Âm thanh vang dội toàn bộ không gian, lời nói của 11 tên sở xạ nủ vừa dứt, chỉ thấy thanh kiếm cả tạ nạ của 11 sở xạ nủ đột nhiên xuất hiện ngọn lửa màu đen, bao trùm toàn bộ thanh kiếm. Sau đó động tác các sở xạ nủ vô cùng đồng lòng, cùng lúc vươn cả tạ nạ lên, sau đó làm một động tác chém thẳng về phía Lý Thất Dạ. 11 kiếm này, tựa như có thể chém đứt, đốt cháy vạn vật, trong phút chốc, toàn bộ vật thể bị kiếm này cắt đứt, thời gian, không gian, khoảng cách, giống như không có gì có thể thoát khỏi 11 kiếm này, cho dù có là Superman hay Super đột đi nữa. Các vật thể xung quanh bị kiếm này chém trong chốc lát hóa thành cho bụi, sau 0,1 giây liền biến mất, cho cặn cũng không để lại. Lý Thất Dạ lần đầu tiên gặp loại năng lực này, ánh mắt co rút đến đáng sợ, nhưng ngoài trừ chỉ có thể vô lực nhìn mà không làm được gì. Bởi vì, cho dù hắn muốn vận chuyển tiên lực để hóa giải cái trạng thái rùa bò này, hoặc một quyền đánh nát, nhưng tốc độ còn chậm hơn con rùa gấp 100 lần, khiến hắn không còn biện pháp nào khác, ngoài trừ nhìn và nhìn. 11 thanh kiếm này, trong giây lát đã chém tới Lý Thất Dạ. Phúc! 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 Ở dưới ánh mắt không thể tin của Lý Thất Dạ, 11 thanh kiếm cả tạ nã đâm chính xác vào thân thể Lý Thất Dạ, đầu, ngực, bụng, tay, chân, gì, cúc hoa, lưng, vai, gáy, đùi. Bóng người khổng lồ đứng trong hư không theo đó thân hình thẳng tắp ầm ầm ngã xuống. Sau đó thân thể bắt đầu nhạt dần, tan biến ở giữa thiên địa. Minh Hạo cùng phân thân chưa dừng tại đó, ý niệm động, ra lệnh cho tất cả quái vật sau lưng bọn hắn nhào tới, cắn xé Lý Thất Dạ. Sau một chén trà, từng mảnh thịt máu, nội tạng, xương cốt của Lý Thất Dạ văng ra tứ tung, thân thể hắn bị bọn quái vật đánh xé, cào nát bấy. Minh Hạo nhìn thảm trạng của Lý Thất Dạ không khỏi thở phào một hơi, nhưng trong lòng chưa yên tâm lắm, nhất là khi thấy 11 thanh kiếm cả tạ nạ lúc này đâm vào thân thể hắn. Nhưng dường như ngọn lửa ạ mạ tệ giặt không có hiệu quả với thân thể của Lý Thất Dạ, khi nãy ngọn lửa ạ mạ tệ giặt bùng cháy trong chốc lát liền giống như có người đổ nước xuống, một giây sau ngọn lửa ạ mạ tệ giặt liền bị dập tắt. Minh Hạo thở một hơi, lại tiếp tục cùng 10 phân thân khác kết tấn. Chỉ thấy, Minh Hạo cùng 10 phân thân hai tay hợp lại nhau, trong mắt bên trái rỉn nghệ gặng 12 câu ngọc điên cuồng vận chuyển, trong chốc lát, tháng 10 năm 10 năng lượng trong cơ thể hắn toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Chỉ thấy hai bàn tay hợp lại mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên quả cầu đen năng lượng. Minh Hạo cùng 10 phân thân hai tay lại đan vào hình chữ thập, hét lên một tiếng, siêu, địa, bục, thiên, tinh. Quả cầu đen theo âm thanh bay lên cao cao trên, lơ lửng trên không trung. Lấy quả cầu đen làm trung tâm, vô hình lực hút từ quả cầu phát ra, toàn bộ hành tinh, thiên thạch, ngôi sao, toàn bộ vật thể bên trong 100 triệu mét vuông đều bị hút về đây. Trong vòng 30 phút đồng hồ, tại nơi Minh Hạo thi thuật, tất cả vật thể xung quanh đều trống trải, không còn gì khác. Ngoại trừ một quả cầu khổng lồ lơ lửng trên không trung. Nó có đường kính lớn đến lúc, người ta không thể dò đạt được, nhưng có thể thấy nó lớn hơn gấp 1 triệu lần Thái Dương tinh cộng lại. Minh Hạo đứng tại hư không, hắn sắc mặt tái nhợt, 10 phân thân khác sau khi thi thuật đồng, một tiếng, hóa thành khói trắng biến mất. Nhìn lên quả cầu khổng lồ Minh Hạo hé miệng cười khẽ, trong lòng lạnh lùng, vô tình nói, cho dù ngươi là Lý Thất Dạ thì thế nào? Người dám cản đường ta đều phải chết. Còn tiếp. 7. Chào các bạn, hiện tại chuyện đã đột phá cột mốc đến hơn 120C, nay tác giả bạo 1C này, xin chân thành cảm ơn các bạn đã và đang theo dõi, dù lời góp ý có khen, có chê, nhưng trong tương lai, tác giả vẫn sẽ tiến tới, đi tiếp cho đến khi bộ truyện này kết thúc. 3. Chối chẳng đen chẳng trắng, chỉ là vừa nhìn em liền say mê. Chối anh chẳng cụt chẳng dài, chỉ là vừa đủ cỡ lồng em. Chối anh chát sữa béo ngon, không ngọt, không đắng, nhưng vị lạ vô cùng. Chối anh thơm ngon lạ lùng, bổ dưỡng miễn phí ngu gì không ăn. Thân. Tối có tiếp, 7 cả. Chương 122, Lý Thất Dạ, người cha vĩ đại. Ngươi làm tốt lắm Minh Hạo, rất tốt, không một chút nương tay, rất vô tình. Ở lúc Minh Hạo thở phào, buông lỏng một hơi, đột nhiên âm thanh trẻ tuổi sau lưng vang lên, làm hắn giật mình theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy từng trang giấy màu đen từ trên không trung hạ xuống, chúng chồng chất lên nhau, bắt đầu hình thành nên máu thịt, mặt mũi. Thấy Lý Thất Dạ còn sống, Minh Hạo hai tay nắm lại thật chặt, trầm mặc không nói. Hắn biết, Lý Thất Dạ không dễ gì chết được, nhất là một người nắm giữ tử thư chính là một trong cửu đại thiên thư, có năng lực hồi sinh. Nhưng hắn không nghĩ đến là, mình chính tay đem siêu địa buộc thiên tinh, hơn nữa còn dùng toàn bộ năng lượng đem Lý Thất Dạ đóng lại, vậy mà Lý Thất Dạ vẫn có thể hồi sinh lại được. Tại thế kỷ 21 kiếp trước, đọc đế bá, hắn cảm thấy cho dù Lý Thất Dạ nắm giữ tử thư, nhưng cũng không thể hồi sinh lại trong trạng thái nát toàn bộ, hơn nửa còn là bị phong ấn. Nhưng hiện tại hắn phạm vào sai lầm vô cùng lớn. Chính dựa vào ý nghĩ ngây thơ này, làm hắn bồng bột, nông nổi sử dụng siêu địa buộc thiên tinh, hơn nửa còn là dùng tất cả năng lượng vào một đòn. Ta biết, mọi chuyện, cho nên ta đã đoán được ngươi sẽ sử dụng địa buộc thiên tinh, nhưng làm ta bất ngờ nhất là năng lực thời gian của ngươi, nó nằm ngoài ý muốn của ta, nhưng không ảnh hưởng gì nhiều đến kế hoạch. Lý Thất Dạ thấy Minh Hạo trầm mặc, hắn cười nói vui vẻ, thần sắc bình thản thong dong, giống như không có chuyện gì xảy ra. Ngươi, từ đầu đã biết ta cuối cùng sẽ sử dụng địa buộc thiên tinh. Minh Hạo nghe Lý Thất Dạ nói, thần sắc không thể tin nhìn Lý Thất Dạ, thất thanh hỏi. Đúng. Dựa vào lúc trước ngươi đánh với bọn kia, ta đã âm thầm quan sát các chiêu của ngươi, trong đó có cả địa buộc thiên tinh. Lý Thất Dạ khí thế bỗng nhiên thay đổi, hai mắt tràn đầy cơ trí quan mang, luồng khí chất bình thản như nước bỗng nhiên thay đổi. Màu đen con mắt sâu không thể với tới được, tựa như vực sâu không thấy đáy, khiến người nhìn vào không đoán được hắn đang nghĩ gì. Ánh mắt tràn đầy cơ trí, giống như có thể nhìn thấu toàn bộ thực hư, vạn vật bên trong, không gì có thể chạy thoát khỏi ánh mắt hắn. Một con mắt nhìn thấu thiên địa, một con mắt nhìn thấu thế gian. Hư hay thực cũng được, minh hay ngu cũng tốt, âm hay mưu đều vậy, không có gì có thể chạy khỏi con mắt của người trước mắt này. Minh Hạo nghe vậy, ủ rũ cúi đầu xuống, một hồi lâu sau, hai tay hắn năm ngón tay thả lỏng ra, vẻ mặt buồn bã nhận thua, nói, ta thua. Hắn thật sự thua, mặc dù hắn có hệ thống, trong giây lát có thể hồi phục lại toàn bộ năng lượng, còn có thể biến dạng Super Saiyan God. Nhưng khi sử dụng hệ thống hay biến thân, thì hắn đồng nghĩa với hắn thực sự thua. Giống như ở thế kỷ 21 chơi cờ ép đồng dạng, khi bán thua, người ta sẽ thường dùng tùn hạc đêm, nhưng như vậy, đồng nghĩa với việc mình nói, trình ta gà, ta phải dùng tùn hạc đêm. Việc này sử dụng hệ thống cùng biến thân Super Saiyan God không hơn không kém. Nếu Lý Thất Dạ là kẻ địch hắn, thì hắn sẽ không chút do dự sử dụng bật tùn hạc, nhưng Lý Thất Dạ chính là cha vợ, hơn nửa đây chính là cuộc so tài của hai người, chứ không phải sinh tử. Mặc dù lời nói có chút mâu thuẫn với việc hắn ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình, nhưng không thể cãi lại rằng hắn thất bại triệt để, mưu trí cùng thủ đoạn hắn còn thua kém so với Lý Thất Dạ nhiều lắm. Lý Thất Dạ nghe Minh Hạo nhận thua, khoe miệng vểnh lên như có, như không cười, thần sắc thong dong chấn định, nhìn Minh Hạo, bình thản hỏi, ngươi xác nhận muốn thua. Ngươi còn có hệ thống, hơn nửa ta có thể cảm nhận được trong người ngươi còn có sức mạnh bị phong ấn chưa mở ra. Minh Hạo thở dài, ngẩng đầu lên, nhìn đối diện Lý Thất Dạ. Hắn gật đầu, chán nản nói, ta thua, ta nhận thua, ta sẽ rời xa Lý Tôn Dạ. Chờ đợi Minh Hạo nói xong, Lý Thất Dạ không trả lời, chỉ là hai mắt chớp động nhìn chăm chú Minh Hạo như muốn xem hư thực câu trả lời của hắn. 10 giây, 5 phút, 10 phút. Ha 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 ha, tốt rất tốt, Minh Hạo, ta thấy ngươi rất tốt. Lý Thất Dạ trầm mặc hơn 10 phút, đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng cười một tiếng, liên tục nói hai chữ rất tốt. Minh Hạo thấy Lý Thất Dạ bỗng nhiên điên cuồng cười, không khỏi ngẩn ra. Lý Thất Dạ cười xong, hắn trở về bộ dáng thong dong chấn định như trước, hắn bình thản nói tiếp, ngươi đã vượt qua bài kiểm tra của ta, ngươi thắng. Nói tới đây, hắn dừng lại giây lát, rồi nói tiếp, so tài này, chủ yếu ta kiểm tra hai cái vấn đề. Một, là thực lực của ngươi, xem ngươi có đủ thực lực để bảo vệ con gái của ta không. Hai, chính là tâm của ngươi, thông qua việc ngươi nhận thua, ta có thể thấy được ngươi không phải loại người cứng đầu, ngu muội, cuồng vọng. Luôn luôn khăng khăng chính mình có thể vô địch hay đại loại vậy, những người như vậy thường là chết dưới tay ta, như tên cổ tôn ngu xuẩn ở thế giới kia. Lý Thất Dạ nói tới đây, hắn thở dài một hơi, cổ tôn tại thế giới kia, cổ tôn chính là một thiên tài vạn cổ có một hiếm có tâm trí kiên định, có thiên phú tuyệt hảo, có ngộ tính kinh khủng, đáng tiếc, hắn đi nhầm đường, chấp mê bất ngộ. Minh Hạo nghe vậy trầm mặc không nói, trong lòng âm thầm ghi nhớ toàn bộ lời nói của Lý Thất Dạ. Ngươi khiến ta sử dụng tử thư để hồi sinh. Ngươi thắng, tâm ngươi đạt yêu cầu của ta. Nói đến đây, Lý Thất Dạ bỗng nhiên thuấn di, đứng trước mặt hắn, vỗ vỗ vai nói, con gái ta, Lý Tôn Dạ, ta yên tâm giao nàng cho ngươi, ngươi đừng phụ bạc nàng, nếu không đừng trách ta, cho dù ngươi ở đâu, chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ giết ngươi. Câu cuối cùng, giọng nói Lý Thất Dạ đột nhiên chuyển thành băng lãnh lạnh lùng, giống như đang cảnh cáo Minh Hạo, nếu phụ bạc con gái hắn, liền cho dù chạy trốn đến đâu, cũng đừng hòng mong sống yên ổn. Minh Hạo nghe Lý Thất Dạ nói, hắn ngây người thật lâu mới lấy lại tinh thần, trên mặt hiện lên vui mừng như điên, hắn nhanh chóng cong lưng, cung kính chào Lý Thất Dạ một cái, ngẩng đầu lên hai mắt đối diện với Lý Thất Dạ, ánh mắt kiên định, nói, cảm ơn tiền bối, xin tiền bối yên tâm, ta thể, sẽ bảo vệ yêu thương nàng đến hơi thở cuối cùng, sẽ không làm cho nàng nhận bất cứ tổn thương nào. Âm thanh vững chắc hùng hồn, tựa như đang thề thốt một việc nào đó thiêng liêng, thần thánh vậy. ngươi nhớ lấy lời này, đây là lễ vật của ta, ngươi nhận lấy đi. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, sau đó từ trong ngực móc ra cuốn sách nhỏ màu đen. Bên trên bìa sách ghi hai chữ rồng vượng, dâm thư. Minh Hạo nhìn qua, thấy cuốn sách này không khỏi ngẩn người, ánh mắt nghi ngờ nhìn quyển sách, trong lòng thì thầm hạt thẻ phở. Dâm thư. Không phải là. Lý Thất Dạ thấy ánh mắt Minh Hạo nghi ngờ nhìn cuốn sách, liền biết suy nghĩ của hắn, cười khẽ một tiếng, sắc mặt có chút hồng hồng, xấu hổ nói, cửu đại thiên thư đáng lẽ là thập đại thiên thư, nhưng vì cuốn này quá ba, cho nên không được công nhận, thực tế bên ngoài còn có một cái khác thư, gọi là dâm thư. Nói tới đây, hắn nhét quyển sách vào tay Minh Hạo, rồi nói tiếp, dâm thư, chính là một trong thập đại thiên thư được thiên địa tinh túy bồi dưỡng. Lý Thất Dạ giới thiệu ngắn gọn, sau đó hắn đi vào vấn đề chính, dâm thư có năng lực. Chương 123, dâm thư. Chương trước viết thiếu, Minh Hạo tờ giờ cờ khi đi thì rút về toàn bộ quân về thuyền nhé, bao gồm Xì Hệ Tạ cùng bạ tổ ai ủi. Lý Thất Dạ giới thiệu ngắn gọn, sau đó hắn đi vào vấn đề chính, bởi vì dâm thư là đặc thù thư dành cho đàn ông, hoặc có thể nói là phế thư, mặc dù nó nằm trong thập đại thiên thư, nhưng chỉ có tác dụng trong việc ít, cho nên không có sức mạnh nghịch thiên như tử thư hay thể thư. Nói tới đây, Lý Thất Dạ sắc mặt đỏ lên, âm thanh đột nhiên trở nên khẳng khàn, nhỏ giọng nói, dâm thư mặc dù gọi là phế thư, nhưng nó có ba công dụng chính, những công dụng này ngươi cũng đừng xem thường nó. Công dụng thứ nhất, có tác dụng giống tử thư, nhưng hoạt động có chút khác biệt, nếu tử thư là dùng chết để đổi lấy thiên duyên, thì dâm thư đó chính là trịch để đổi thiên duyên. Trong dâm thư tương truyền một câu, nhất bách trịch tích nhất duyên, nhất thiên trịch hóa nhất vật, nhất vạn trịch hoán nhất sinh, thập vạn trịch đỉnh thương thiên. Trịch 100 gái còn trình, gặp được tiểu cơ duyên. Trịch 1000 gái còn trình, gặp được đại cơ duyên. Trịch 10000 gái còn trình, gặp được thiên đại cơ duyên. Trịch 100000 gái còn trình, gặp được siêu cấp thiên đại cơ duyên. Công dụng thứ hai, nếu nói tử thư là khiến thân thể tam hồn phân ra, bất tử, chỉ cần một giọt máu thì liền có thể hồi sinh lại, thì dâm thi cũng y lìa như vậy, nhưng nó càng tà dị hơn là. Chỉ cần còn một giọt TNG trùng trong cơ thể người phụ nữ, liền cho dù hết tuổi thọ cũng có thể luân hồi, lợi dụng người nữ đó làm đại môi giới, hồi sinh trở lại nhân gian, loại này hồi sinh vẫn mang trí nhớ cùng giới tính kiếp trước, chỉ là sức mạnh toàn thân giảm tháng 1 năm 1 không thôi. Nhưng điều kiện để hồi sinh rất đặc thù, bên trong người nữ phải có hơn 1 triệu con tinh binh mới có thể kích hoạt hồi sinh được. Công dụng thứ ba, cũng chính là công dụng chỗ kinh khủng nhất của dâm thư. Càng trịch nhiều gái, khí vận càng lớn, bởi vì khi trịch, hai người nam nữ âm dương liên kết với nhau, tạo thành vật bồi bổ cho dâm thư, từ đó dâm thư sẽ lấy khí vận của nữ đem đắp qua cho nam, đây coi như là một phần tạ lễ của dâm thư. Khí vận, có thể hiểu nôm na là vận may loại này vô hình. Không ai có thể lý giải rõ nó là gì, chỉ có những đứa con của thượng tiên mới mang khí vận lớn. Ví như một thanh niên nghèo FA điểu ti Việt Nam, đột nhiên khí vận bạo phát, thế là bỗng nhiên có một ngày hắn ngẫu nhiên dò trúng giải độc đắc jackpot, ăn hơn 92 tỷ đồng, thế là từ nghèo khổ điểu ti thanh niên biến thành tỷ phú trẻ tuổi nhất Việt Nam. Hoặc một ví dụ điển hình rõ ràng hơn, một con chó đang liếm đít vệ sinh cho bản thân, đột ít đột, sau đó bởi vì cục EHT có siêu năng lực, con chó đang liếm kia bất ngờ liếm dính phải, thế là nó từ một con chó bình thường trở thành súp tơ độ biết đi, biết nói như trong truyền thuyết. Bởi vậy có thể thấy khí vận tầm quan trọng thế nào, hơn nửa khí vận còn được xếp nằm trên cả nhân quả. Minh Hạo nghe Lý Thất Dạ nói xong, sắc mặt có chút hắc, nhưng trong lòng vui mừng như điên, cái này chẳng khác nào như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Khi có dâm thư, hắn như hổ thêm cánh, nghĩ tới nhiệm vụ hắc ám trận doanh trịch toàn bộ gái cùng cuốn huyền diệu dâm thư này kết hợp. Hai mắt nổi lên ánh lửa nóng, hắn liên tục cúi đầu, nói, cảm ơn Lý Thất Dạ tiền bối. Đi thôi, bọn hắn còn đợi chúng ta. Lý Thất Dạ phất phất tay, vẻ mặt không sao cả cười nói. Vâng thưa tiền bối. Minh Hạo gật đầu, cung kính tạ lễ một cái. Sau đó cả hai người đạp bước hư không, trở về phi thuyền xệ rồ y. Chủ nhân, ta vừa nhận được tin từ bộ hạ truyền đến, Minh Hạo phi thuyền cùng toàn quân đột ngột rút lui, có dấu hiệu kỳ quặc trong đây. Lu Sa Er vừa nhận được tình báo truyền đến. Hắn nhanh chóng báo cáo cho Rèn Lô Ni biết. Rút toàn bộ. Rèn Lô Ni nghe vậy đầu lâu quay lại, hai hốc mắt trống rỗng nhìn Lũ Sải Ở hỏi. Vâng thưa chủ nhân, toàn bộ rút. Lũ Sải Ở gật đầu nói. Ngồi trên ghế nghĩ hoan không nói gì, chỉ là hứng thú lắng nghe, muốn xem hai người xử lý chuyện này ra sao. Rèn Lô Ni một hồi trầm tư sau, hắn cuối cùng quyết định truy giết Minh Hạo đến cùng. Minh Hạo, người này không thể để hắn sống thêm được, nếu để hắn có thời gian phát triển tiếp thì đối với chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Lưu Sai Ơ, ngươi ra lệnh cho toàn quân bằng mọi giá phải đuổi bắt, giết hắn cho ta. Vâng thưa chủ nhân. Lưu Sai Ơ cung kính lui sang một bên, cầm lên máy truyền tin liên lạc. Rèn Lô Nỉ quay qua, nhìn Mỹ Hoan, lạnh lùng hỏi, ngươi có thể triệu tập toàn bộ chủng tộc đại quân bao vây phi thuyền mẹ của tên thiếu niên Minh Hạo được chứ? Được Mỹ Hoan thoải mái đáp ứng một câu, sau đó nàng nhắm mắt lại. Phi thuyền xệ rồ y. Cảnh báo, có quân địch số lượng rất đông, dự đoán có hơn 100 tỷ chủng tộc, tất cả phương hướng đều bị chủng tộc bao vây, xin ngài đưa ra chỉ thị. Cảnh báo, có quân địch số lượng rất đông, dự đoán có hơn 100 tỷ chủng tộc, tất cả phương hướng đều bị chủng tộc bao vây, xin ngài đưa ra chỉ thị. Cảnh báo, có quân địch số lượng rất đông, dự đoán có hơn 100 tỷ chủng tộc, tất cả phương hướng đều bị chủng tộc bao vây, xin ngài đưa ra chỉ thị. Hệ thống trí nhân tạo sẽ rổ y vang lên liên tục cảnh báo. Nghe âm thanh, mọi người không có sợ hãi như lúc nãy, bởi vì khi này hai người Minh Hạo cùng Lý Thất Dạ đã trở về. Nhìn hai người an toàn trở về, đám người không khỏi thở phào một hơi. Lý Tôn Dạ thấy cha cùng tướng công trở về, trên mặt không khỏi hiện lên vui mừng, bởi vì khi này Minh Hạo cùng Lý Thất Dạ sóng vai trở về, hơn nửa trên mặt mang nụ cười vui vẻ, nàng liền biết Minh Hạo thành công. Minh Hạo đứng trong buồng lái, nhìn mọi người cười nói, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh vũ trụ chưa? Rồi. Đám người nghe Minh Hạo nói, máu nóng trong người sôi lên, đồng thanh đáp. Tốt, hiện tại ta sẽ phân cho mọi người từng nhiệm vụ. Minh Hạo bắt đầu phân chia ra, các người già trẻ em sẽ ở vòng trong, phụ nữ ở ngoài, còn các đàn sẽ sát cánh cùng phụ nữ. Minh Hạo cùng Lý Thất Dạ, cả cụ dạ hay nạ dễ, Lý Tôn Dạ liền bảo vệ các vòng ngoài cùng để bảo vệ bên trong. Còn những người già, trẻ em, phụ nữ không có sức chiến đấu, Minh Hạo sẽ phát cho mỗi người cây súng nhắm để bắn từ xa. Sắp xếp xong hết thảy, Minh Hạo liên lạc với hệ thống sở tạ cờ giáp, đem toàn bộ ủ nịt bạ tổ ải gửi điều động bay ra ngoài. Tinh không bên ngoài. Từng chiếc khổng lồ phi thuyền từ thân thuyền mẹ sẽ rồ y bay ra, tiếp đó là một đám phi thuyền không người lái, sau cùng là các chiếc mở đỉ vặc trở theo xỉ hệ tạ. Chíu. 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 Đám bạ tổ rui thuyền bay ra. Bên ngoài bọn chúng bao bọc màn điện tử bảo vệ, khi đụng độ với đám chủng tộc khổng lồ, từng luồng laser hủy diệt bắn lên đám chủng tộc, mọi chiếc như vậy là hơn 10 con chủng tộc khác nhau bị laser thiêu đốt chết. Các chủng tộc cũng là nhanh chóng phản công lại, bọn nó dùng ưu thế số lượng kinh khủng gặm nhắm lấy màn điện tử bảo vệ, sau 10 giây, phi thuyền bạ tộc Rui nổ nát bấy. Mà ở 10 giây đó, một chiếc bạ tộc Rui đã giết chết hơn 100 con trùng. Có thể nói hai bên bất phân thắng bại. D9. Chương 124. Biến mất. Minh Hạo phát cho mỗi người cây súng nhắm, sau đó phân thân ra từng cái, đứng bên cạnh bảo vệ bọn hắn. Còn Lý Thất Dạ bày trận pháp xung quanh, công dụng chính dùng để phòng ngự. Làm xong bố trí, Minh Hạo, Lý Thất Dạ, Nạ Dệ, Lý Tuân Dạ, cả cụ dạ, mỗi người chia ra năm phía khác nhau. Minh Hạo nhìn trước mặt đám chủng tộc đếm không hết xuể, thần sắc hiện lên kinh miệt, con mắt gìn nghệ gẳng chuyển động, bộ xương khổng lồ sở sạ nù hiện lên, một tay cầm cả tạ nạ, chậm rãi giơ lên cả tạ nạ. Nhẹ nhàng chém một nhát về phía bọn chúng. Phúc! Đám chủng tộc bị thanh cả tạ nạ chém chúng, hóa thành đám thịt nhầy nhơ nhớp, sau đó bị ngọn lửa ạ mạ tệ giặt đốt cháy thành cho bụi, một giọt máu cũng không để lại. Cả gù giả đứng giữa thiên cung, mái tóc trắng dài phất phới, hai mắt trắng dã lạnh lùng nhìn phía trước đám chủng tộc. Nàng thân sắc bình tĩnh không sợ hãi, bước chân tiến về phía trước, xung quanh nàng một em mở phía trước như có vô hình lực đẩy, nàng đi tới đâu, đám chủng tộc không thể tiến lại gần được. Khi này nàng khẽ quát yêu kiều một tiếng, chết. Hai mắt trắng dã bị ạ kiệu gẳng phát động, từng cái gân xanh trên trán nàng hiện lên. Chỉ thấy lấy nàng làm trung tâm, lực đẩy khổng lồ lan tràn ra xung quanh, đám chủng tộc trong nháy mắt bị lực đẩy nghiền ép, hóa thành bãi máu. Nạ Dễ nhìn đám chủng tộc bao vây xung quanh, hai mắt màu tím gìn nghệ gẳng xoay chuyển, nàng giang hai tay ra, lạnh lùng nói, thần la thiên trinh. Ẩm. Lời vừa dứt, xung quanh đám chủng tộc bị lực đẩy nghiền ép thành phấn thịt. Nạ Dễ chưa dừng lại đó, nàng hai tay gồng cong lại, bàn tay làm hình nắm đấm, sau đó hai tay đánh về phía không gian hai bên. Cực giác. Âm thanh như gương bể vang lên, từng vết nứt không gian lan tràn như mạng nện. Hai bên không gian lực chấn động bắn ra, đám chủng tộc hai bên không gian nhận phải lực chấn động, trong cơ thể nội tạng, xương cốt, máu thịt trong dây lắt toàn bộ nổ nát bấy. Lý Thất Dạ nhìn cũng không nhìn, hắn nhắm mắt đi tới phía trước chủng tộc, địa phương Lý Thất Dạ đang đứng hiện lên hào quang, chỉ thấy đám chủng tộc đống nhiên tốc độ chậm như ốc sên. Sau một giây, ba một tiếng, toàn bộ thân thể bọn chúng bể ra, hóa thành đám thịt máu. Trọng mạn lĩnh vực, đây là thời điểm phi tiên thể cùng chấn ngục thần thể đối lập sinh ra lĩnh vực, tuyệt đối lĩnh vực, ở chỗ này, nặng vô lượng, chậm vô hạn, ở chỗ này, thời gian là đảo nghịch. Lý Tôn Dạ nhìn thấy mọi người đại phát thần uy, trong người không khỏi cảm thấy sôi trào, nàng nhanh chóng lấy cây cung sau lưng ra, đem tiễn gài lên cây cung. Nhắm một mắt, làm tư thế bắn cung, kéo giãn cung ra, sau đó thả tay ra. Vụ. Trong nháy mắt, một tiễn bắn ra. Một tiễn này có thể nói vô song tuyệt bỉ, một tiễn kinh thiên diệt địa, một tiễn khiến chư thần sợ hãi, thần ma tránh lui. Ẩm. Mũi tên đi qua đâu, nơi đó không gian như tờ giấy trắng, dễ dàng bị mũi tên xé rách, tạo thành từng cái hố đen đáng sợ. Phúc. 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 Toàn bộ chủng tộc hóa thành đám máu thịt rơi rớt xuống không trung. Đến khi giết hơn 36 tỷ chủng tộc mũi tên mới biến mất. Hư không nhuộm đỏ, nơi nơi biến thành biển máu trông như. Đám người khi thấy cảnh này, ngoài trừ Lý Thất Dạ cùng Minh Hạo vẻ mặt bình tĩnh như biết trước, còn lại người trên mặt hiện lên kinh ngạc, khó có thể tin, rung động. Đây chính là vợ mới của Hạo ca à? Thực lực thật kinh khủng. Một người vợ Minh Hạo thấy cảnh này, trong lòng hiện lên kinh ngạc, miệng há thành chữ O, hai mắt ngôi sao vàng nhỏ nổi lên, như nhìn thấy thần tượng đồng dạng. Đám người ngây ra một chút, sau đó bọn hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, càng ra sức chém giết chủng tộc hơn, như không muốn bỏ thua Lý Tuấn Dạ. 5 phút sau, toàn bộ chủng tộc hoàn toàn bị đám người thanh lý sạch sẽ, không còn một con. Ngoài trừ cấp bậc vương giả trở lên, còn lại người đều mồ hôi tràn trề nhễ nhại, nhưng bọn hắn khỏe miệng nở nụ cười vui tươi, phấn khích. Nhất là đám hậu cung của Minh Hạo, các nàng mặc dù thân thể mệt mỏi, tay chân bủn rủn, nhưng cảm thấy rất là vui vẻ, đây là lần đầu tiên các nàng đánh nhau vui vẻ đến thế. Lúc này, từng con quái vật xuất hiện, trong tầm mắt mọi người. Minh Hạo thấy quái vật xuất hiện, lại nhìn xung quanh, thấy đám người thần sắc mệt mỏi, hắn nhanh chóng nói, mọi người chắc đã mệt, đi vào thuyền đi, còn lại giao cho bọn ta. Tốt, chúng ta vào trong, các ngươi ở lại cẩn thận. Đám người nghe vậy gật đầu nói, dù sao Minh Hạo cho bọn hắn ra đánh một trận là cảm giác thỏa mãn rồi, với lại hiện tại bọn hắn đúng là cảm thấy có chút mệt, ở đây người ít nhất giết được mấy trăm ngàn, người nhiều nhất giết được 1-2 triệu con trùng, hơn nửa ở lại đây không những không giúp ích được gì cho Minh Hạo, mà còn kéo chân sau của hắn. Hạo ca, ngươi ở lại cẩn thận. Tuyết Linh Nhi đi tới, nàng dịu dàng nắm tay hắn, ôn nhu nói. Ừm, ta biết rồi, Linh Nhi vào trong đi. Minh Hạo mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cái, ôn nhu nói. Tuyết Linh Nhi được Minh Hạo hôn, hai má hồng hồng, vội vàng gật đầu, sau đó bước lên thuyền. Minh Hạo nhìn bóng lưng Tuyết Linh Nhi thở dài một hơi, thông qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi, hắn có thể nhận ra Tuyết Linh Nhi cảm xúc buồn bã, cô đơn, có thể là những ngày gần đây hắn quá ít quan tâm đến nàng. Trong lòng âm thầm thề, từ nay về sau sẽ quan tâm nàng hơn, ít hoa bướm ong trăng ở ngoài. Hạo ca, thật không công bằng, chúng thêm nữa. Ở khi Minh Hạo nghĩ vu vơ, một đám âm thanh như chim hoàng yến vang lên. Minh Hạo nghe âm thanh, giật mình quay người lại, trước mắt là đám mỹ nữ hơn 60 người mỹ nữ, ánh mắt các nàng mong đợi nhìn về phía hắn. Hạch Minh Hạo mắt nhìn đám người, sắc mặt có chút đen, hơn 60 người, như vậy hôn đến khi nào xong a? Trầm tư nghĩ nghĩ một lúc, hắn liền nghĩ ra một cách giải quyết. Hai tay nhanh chóng kết ấn, một giây sau, hơn 60 cái phân thân y trang Minh Hạo xuất hiện, sau đó bọn hắn chia ra, thực hiện nhiệm vụ hôn môi. Xử lý xong đám mỹ nữ, Minh Hạo không khỏi thở phào một hơi như chút được gánh nặng. Lý Thất Dạ cùng Lý Tôn Dạ thấy cảnh này có chút nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu, nhưng hai người không nói gì. Đám người rời đi, chỉ còn lại ba người ở đây, Minh Hạo, Lý Thất Dạ, Lý Tôn Dạ. Nạ Dệ cùng cả Gũ Dạ hai mẹ con rất muốn ở lại phụ giúp Minh Hạo một tay. Nhưng bởi vì hai người tới ngày ra máu, cho nên, nhìn đám quái vật khổng lồ tiến tới, Minh Hạo, Lý Thất Dạ, Lý Tôn Dạ ba người nhìn nhau, Minh Hạo nhìn hai người, hỏi, ai tới? Để ta. Lý Thất Dạ bình thản nói. Hai người Minh Hạo, Lý Tôn Dạ gật đầu, sau đó cùng nhau lui ra sau vài bước. Lý Thất Dạ đi tới phía trước, hắn quay đầu lại nhìn Minh Hạo, cười nói, ngươi nhìn. Minh Hạo gật đầu, nghiêm túc nhìn phía trước, như học sinh thụ lễ. Chỉ thấy Lý Thất Dạ nhẹ nhàng chỉ tay một cái về phía trước. Luồng sáng màu trắng từ trong tay hắn bắn ra, ánh sáng bay đến đám quái vật phía trước. 4. Âm thanh như tiếng cánh cửa sắt va chạm vang lên. Hư không như bị chôn vùi bởi tia sáng này, toàn bộ thời không bị dính phải, đống nhiên trở thành một nơi trắng xóa, không còn bất cứ thứ gì cả, giống như bức tường máu trắng trống trơn không màu. Chỉ thấy đám quái vật bị tia sáng chiếu vào, toàn bộ đột ngột bốc hơi biến mất, giống như bọn chúng chưa từng xuất hiện trên thế giới này vậy. Một chiêu này của Lý Thất Dạ làm Minh Hạo rung động tâm can. Chiêu này nên diễn tả thế nào? Nó không phải hủy diệt, mà chính là khiến vạn vật bên trong dính phải biến mất. Dùng xạ dìn găng 12 câu ngọc của hắn quan sát, khi ánh sáng đi qua, toàn bộ vật chất bên trong, bao gồm thời gian, không gian đều lập tức biến mất. Minh Hạo có thể phất tay dễ dàng hủy diệt thời gian, không gian, hoặc là điều khiển nó, nhưng không thể làm nó biến mất hoàn toàn. Bởi vì đó chính là pháp tắc, pháp tắc có thể thay đổi, nhưng không thể biến mất, cho dù có hủy diệt nó đi nữa, nó cũng có thể nhanh chóng phục hồi trở lại.
4.
Số gì mấy bác, hôm nay tắc đống nhiên nhức đầu quá, viết dở cờ mấy chữ thì nhức đầu, nên tốc độ rồi lắm, mai tiếp nha, khuya ca có trường khỏi hóng. D9.
Chương 125, bí mật vũ trụ.
Nghĩ Hoan mở mắt ra, sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy dữ dội, trong mắt sát ý trào ra, nàng quay đầu nhìn về Rèn Lô Nhi, âm trầm nói, ngươi lừa ta.
Rèn Lô Nhi cùng bên cạnh người hầu nghe vậy, khuôn mặt cứng đờ, hắn quay qua nhìn Nghĩ Hoan, trầm giọng hỏi, ta lừa ngươi cái gì?
Không phải tên kia Minh Hạo duy nhất trên truyền thuyết.
Nghĩ Hoan hai mắt âm hàn, lạnh lùng nói,
cái gì?
Rèn Lô Nhi khuôn mặt cứng ngắt lạnh lùng không giữ được hình tượng nữa, hắn vội vàng bật dậy, một bộ dáng khó tin, kêu lên một tiếng.
Nghĩ Hoan thân hình đầy đã lỏa lô đứng lên, khuôn mặt nàng âm trầm như muốn chảy nước, nói, ta với ngươi, từ nay về sau không hợp tác gì nữa, kể cả thứ kia, ta cũng không cần.
Nói xong, nàng xoay người rời khỏi phòng.
Cũng không thể trách nàng như vậy, đám chủng tộc kia chính là 2-3 đời các nữ hoàng chủng tộc xây dựng lên, tích góp, vậy mà chỉ trong vòng một ngày toàn diệt. Bây giờ chỉ còn sót lại vài chục con.
Rèn Lô Nhi nhìn Nghĩ Hoan rời đi, hắn trầm mặc không nói.
Suy nghĩ nửa ngày. Lúc này hắn mở miệng ra lệnh, Lù Sở dùng tốc độ nhanh chạy đi.
Lù Sở cung kính gật đầu, nói, vâng thưa chủ nhân.
Đi đâu vậy?
Lúc này, một âm thanh trẻ tuổi vang lên, khiến hai người theo bản năng quay đầu nhìn lại. Xuất hiện trong tầm mắt là một người thanh niên tuấn tú, tóc đen nhánh, đôi mắt sáng như sao trời, khí chất lạnh lùng như hàn băng.
Nhìn thấy người thanh niên này, Rèn Lô Nhi ánh mắt co rút, hắn trầm giọng nói, ngươi chính là Minh Hạo.
Không nghĩ ngươi lại trẻ tuổi đến thế, ta tên là Rèn Lô Nhi. Tổng chỉ huy liên minh hắc ám.
Minh Hạo hai mắt lạnh lùng nhìn bộ xương không nói gì, mặc dù hình dáng Rèn Lô Nhi rất kinh dị, nhưng đối với hắn cũng chỉ là một dạng sinh vật có tính mạng cùng trí tuệ mà thôi.
Ta không cần biết ngươi là Rèn Lô Nhi hay cái chó má gì, nhưng ngươi dám giết ông nội của ta thì cho dù có giết ngươi ta cũng chưa thấy đủ.
Minh Hạo lạnh lùng nói, sau đó hắn không để ý những người ở đây, hắn tự nhiên biến thân thành Super Saiyan mỏ mỏ xỉ kỳ Super lệ gần.
Nhìn thấy Minh Hạo bộ dáng thay đổi, Rèn Lô Nhi cùng Lù Sở không khỏi ngẩn người.
Minh Hạo hai mắt trắng, bên trong không một chút xíu tình cảm ba động, đó là một đôi mắt như cổ máy giết người, lạnh lùng đến vô cảm, đầu tóc vàng chìa ra sau, để dài đến chân, cả người cao lớn hơn, bắp thịt nô ra, nhất là nơi ngực, nhìn vô cùng săn chắc.
Ta sẽ cho các ngươi hối hận vì dám giết ông nội của ta.
Minh Hạo giọng nói lạnh lẽo đến vô cảm, âm thanh giống như từ cửu u địa ngục sâu thẳm vang lên, khiến Rèn Lô Nhi cùng Lù Sở cảm giác cả thân thể bọn hắn như rơi vào hầm băng.
Thời gian quay ngược.
Thời gian quay ngược.
Thời gian quay ngược.
Hai người cứ như con chó đẻ bị Minh Hạo liên tục hành hạ, đánh cho rơi rớt các bộ phận cơ thể, sau đó tiếp tục cho bọn hắn hồi sinh trở lại như trước.
Đây là loại ngược đãi, tra tấn tinh thần cùng thể xác vô cùng tàn nhẫn.
Khi này, Rèn Lô Nhi cùng Lù Sở mặc dù không biểu hiện cảm xúc, nhưng có thể thấy được thân hình bọn hắn đang run rẩy nho nhỏ.
10 tiếng sau.
Hành hạ hai người xong, hoàn toàn giải tỏa mối hận trong lòng.
Minh Hạo không tiếp tục lãng phí thời gian, hắn nhìn hai người nằm trên mặt đất như con chó chết, âm lãnh cười nói, hiện tại các ngươi có thể chết rồi à, các ngươi không có linh hồn, cho nên đừng lo lắng, các ngươi sẽ không cần xuống địa ngục để đầu thai, ta sẽ cho hai người lập tức siêu sinh ngay.
Dứt lời, tay ngưng tụ đoàn bong bóng màu trắng, đánh vào ngực hai người.
Cợt giặc âm thanh như kính bể vang lên, thân thể Rèn Lô Nhi, Lù Sở xuất hiện từng vết rách chẳng chịt như mạng nhện, một giây sau, hai tên cơ đảo mắt qua thể bị chia thành nhiều khối.
Xích xích xích.
Minh Hạo giết xong hai người, xoay người, dự định rời đi, nhưng lúc này âm thanh kỳ lạ vang lên, hắn ngoáy đầu nhìn lại, chỉ thấy Rèn Lô Nhi cơ thể bị chia làm nhiều khối đột nhiên chồng chất lên nhau, dáng vẻ đang hồi phục trở lại.
Hồi phục.
Bất tử.
Minh Hạo sửng sốt một chút, tiếp đó, hắn đi tới, hai mắt mở to ra, chăm chú nhìn về cơ thể Rèn Lô Nhi.
Đôi mắt này có thể thấy được từng đường tơ nhện mà người thường không thể thấy, những đường tơ nhện này chính do pháp tắc tạo thành.
Hiện tại Minh Hạo đang trong trạng thái Super Saiyan mò mò xỉ kỳ Super lệ gần, một trạng thái mạnh nhất, nó còn trên cả thần linh.
Trạng thái cho phép người biến có sức mạnh kinh khủng, thậm chí dù là một người bình thường không có một chút sức mạnh nào, chỉ cần ở trạng thái này, liền có thể cuồng vọng xưng vô địch.
Trạng thái này gọi là cấm kỵ, đáng tiếc, duy nhất chỉ có Minh Hạo cùng Nạ Dễ mới nắm giữ được.
Nạ Dễ chính là nhân bản của Minh Hạo, có thể nói là nắm giữ sức mạnh y chang không khác chút nào. Nhưng bởi vì trong lúc chế tạo bị xảy ra trục trặc, dẫn đến tính cách, giới tính của nàng bị sai lệch.
Lúc này, theo mắt Minh Hạo nhìn vào, chỉ thấy bên trong cơ thể Rèn Lô Nhi có hàng trăm triệu có đám sâu bọ di chuyển, bọn chúng có khắp cơ thể Rèn Lô Nhi, tay, chân, miệng, đầu. Bọn chúng như đang trao đổi thứ gì đó, sau đó các bộ phận bắt đầu ghép nối lại với nhau. Minh Hạo thấy vậy, trầm tư một lát, nghĩ đến ông nội mình. Ở một năm trước, từ khi hắn lên thống soái liên bang, lập tức không chút do dự dùng quyền hạn của mình để xem các thông tin mật, trong đó có vụ chết của Kim Hải được ghi lại. Được biết khi đó Hàn gia, Nguyễn gia, Nô gia phản bội. Trong đó một phó thống soái, cũng chính là Hàn Diệp cũng là phản bội. Nhưng trong điều tra không ghi lại, lý do vì sao Kim Hải lại cho nổ tung toàn bộ căn cứ. Hiện tại, hắn đã rõ ràng mọi việc. Hừ, ta vật, chỉ dựa vào mấy con trùng mà muốn sống lại. Minh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay bắt lấy một con sâu từ cơ thể rèn lôn y, đem nó bỏ vào cái lọ. Sau đó tay phải ngưng tụ ra thanh kiếm màu đen cả tạ nạ ạ mạ tệ giác, đâm vào cơ thể rèn lôn y một nhát. Xì 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 bị thanh kiếm ạ mạ tệ giác đâm vào, cơ thể rèn lôn y bốc khói dữ dội. Chỉ thấy cơ thể hắn bị ngọn lửa màu đen a mạ tệ giặt thiêu cháy, đến khi chỉ còn lại cái đầu lâu, Minh Hạo nhanh tay nắm lấy đầu của hắn, hai mắt nhắm lại, thì thầm nói, nịnh nhẹn đùa. 10 phút sau, Minh Hạo mở mắt ra, trên mặt hiện lên thần sắc khó tin. Đây là vũ trụ này, thật sự không nghĩ đến nó lại có bí mật như thế. Vũ trụ này chính là thuộc về hạ cấp vị diện, cho nên có thể nói rất yếu ớt. Tại vũ trụ này, có một thông đạo liên quan đến việc phi thăng lên giới trên. Nhưng dường như thông đạo bị phong ấn chặt, khiến cho việc phi thăng cản trở. Zenloni thuộc chủng tộc Zenkun, chính là một chi nhánh nhỏ của ma tộc còn sót lại, nhưng bởi vì gặp chuyện nào đó mà ở 3.000 năm trước rơi xuống vị diện cấp thấp này. Trong vũ trụ còn có một bí mật khác, đó là Minh Hạo khỏe miệng cong lên, mỉm cười vui vẻ, trong lòng hắn rất muốn khám phá bí mật của vũ trụ này, nhưng hiện tại quanh thân còn nhiều sự vụ bận rộn còn chưa giải quyết. Nghĩ xong, hắn không chút do dự vận chuyển chấn động năng lực, chuyển vào tay phải. Cực giác. Âm thanh kính bể vang lên, đầu lâu rèn lộn y trong nháy mắt bị nứt ra thành từng mảnh. Minh Hạo chưa dừng lại đó, chỉ nghe hắn từ trong miệng thốt ra 4 chữ như vàng như ngọc, thời không hủy diệt. Lời nói vừa dứt, trong tích tắc, toàn bộ khu vực Minh Hạo đang đứng bỗng nhiên xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, cắn nát mọi thứ xung quanh nó. Cho dù là thời gian hay không gian, mọi vật tại đây toàn bộ trong nháy mắt bị vòng xoáy này hủy diệt, hóa thành cát bụi rơi rớt trong hư không. Đã xử lý xong. Lý Thất Dạ đứng tại hư không, thấy Minh Hạo xuất hiện hắn cười hỏi. Đã. Minh Hạo gật đầu cười, cung kính thi lễ với Lý Thất Dạ một cái, nói, cảm ơn tiền bối ra tay giúp đỡ. Việc nhỏ, ta hiện tại là cha vợ ngươi rồi, không cần khách khí, kêu ta tên ta là được rồi. Lý Thất Dạ lắc đầu phất phất tay, cười nói, ta trở về thế giới kia, ngươi nhớ chăm sóc con gái ta cẩn thận, nếu nàng mất một sợi lông nào ta liền tính số với ngươi trước. Nói xong, hắn không để ý tới Minh Hạo phản ứng liền biến mất. Chỉ để lại Minh Hạo cười khổ một mình. Đi thôi tướng công. Lúc này, Lý Tôn Dạ sắc mặt hồng hào đi tới, ôn nhu nắm tay hắn. Ừm, đi. Minh Hạo gật đầu mỉm cười, hai người sóng vai thuấn di rời đi, trở về phi thuyền Sệ Dỗ Y.